Chương 1158, tự chui đầu vào lưới. Chương 1158, tự chui đầu vào lưới. Tuyên Vũ môn ngoài, đạo trường ngoài thân mặc tiện trang cẩm y liễu vệ mật thám bốn phía tới lui, ánh mắt nhạy cảm từ từng gương mặt một bàng lướt qua. Cách nơi này không xa một nhà thợ may cửa hàng, Quốc Vũ đi đến. Trường Quý Tiếu Dung chân thành tiến lên đón, khách quan muốn mua chút cái gì? Có màu trắng vải sao? Rất dài bạch bố. Trường Quý sững sờ, vô ý thức nhẹ gật đầu, khách quan mua được làm gì? Quốc Vũ móc ra bạc, ngươi không cần phải để ý đến, lại cho ta mua chút bút mực, ta cần dùng gấp. Trường Quý mặc dù ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là không có đem đưa tới cửa bạc chắp tay tương nhượng đạo lý, cầm tiền tự đi làm. Ngay dần dần treo cao, mặt đường bên trên đột nhiên một trận ồn ào, một đội minh nón trụ sáng giáp cầm y liễu vệ xuất hiện tại đạo lộ trung ương, ra Tuyên Vũ môn, thẳng đến Thái thị khẩu đường cái mà tới. Thái thị khẩu nguyên bản chính là kinh thành lớn nhất rau xanh buôn bán thị trường, bên đường đồ ăn bày, đồ ăn cửa hàng đông đảo, người đi đường như nước thủy triều, lại bởi vì mọi nơi chạm động tâm năng tin tức truyền đến, dân chúng càng là chen lấn ba tầng trong ba tầng ngoài, cầm y liễu vệ gõ chiêng dọc đường, hù đến đám người nhao nhao hướng đạo bên cạnh chạy trốn. Đồng Tâm Năm thân ở trong tù xa, Chu Thanh Bách ở bên bạn hành, cầm tay cương đao, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai bên Bách tính ánh mắt đi theo Đồng Tâm Năm. Trong triều đại quan bọn hắn không nhất định biết danh tự, nhưng là Đồng Tâm Năm danh tự bồi bạn bọn hắn mấy chục năm, sớm đã khắc ở trong lòng. Vị này xe chở tù trong giàn mua, chật vật lão nhân, dùng thân thể máu thịt của hắn thủ hộ lấy kinh thành, không ngại cực khổ, không phân ngày đêm. Hắn giống một cây ngọn nến, thiêu đốt lên mình, vì trong kinh thành Bách tính mang đến trong bóng tối sáng ngời. Đồng sư phó, lên đường bình an. Trong đám người không biết là ai hô một câu. Đồng bộ đầu, lên đường bình an. Bách tính cùng kêu lên phụ họa, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đồng Tâm Năm ngẩng đầu, hai mắt thâm ướt. Chu Thanh Bách ngẩng đầu nhìn hắn, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Kia là cái gì? Đám người quay đầu nhìn phố dài đầu kia nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên ngăn ở lộ trung ương, trong tay chọn một cây gậy trúc, trên cây trúc chọn bạch bố bên trên chỉ có vài cái chữ to, ta là Cấp Vũ. Hắn là Cấp Vũ. Cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất bộ khoái tiểu tử, vào cung trộm được bảo vật cũng là hắn. Trong đám người loạn cả lên. Đồng Tâm Năm thấy được rõ ràng, lão thất. Cấp Vũ đáy lòng run lên, nước mắt chảy xuống. Sư phó, Chu Thanh Bách thở phào nhẹ nhõm, Tú Xuân đao nâng tại giữa không trung huy động, cẩm y liễu vệ lúc này phân ra một đạo nhân mã đem Cốc Vũ vây quanh. Cốc Vũ không để ý tới, từ trong ngực móc ra con kia hộp dơ lên. Bách tính không hiểu nó ý, ánh mắt tò mò quăng tại hộp bên trên. Cốc Vũ háng giọng một cái, cất cao giọng lượng, các vị hương thân phụ lão nghe, ta chính là Cốc Vũ, truy tìm anh hùng sẽ vào cung trộm bảo, trên phố nghe đồn chính là chi này hộp, đến nay chưa mở ra, lại có cái nào có thể biết bí mật trong đó. Đám người hống một tiếng loạn cả lên, Cốc Vũ lên tiếng hô to, vậy hạ chính là thiên mệnh chỗ thủ. Nho nhỏ lời đồn tuyệt sẽ không dao động ta đại minh căn cơ, các ngươi muốn làm rõ sai trái, quyết không nhưng dễ tin lời đồn, càng không thể tùy ý tản, làm hại ta triều cường, vì gian nhân thừa lúc. Một phen nói đến trịch địa hữu thanh, mọi người tại đây dần dần thu hồi xem náo nhiệt tâm tình, biểu lộ trở nên trang nghiêm, trong sân trở nên lặng ngắt như tờ. Chu Thanh Bách cười cười, ngươi dạy hảo đồ đệ. Đồng Tâm Năm cũng cười, hắn một mực là lao phu kiêu ngạo. Chu Thanh Bách chậm rãi đi lên, đang muốn lui cẩm y liễu vệ đem Cốc Vũ bắt giữ, khóe mắt đột nhiên liếc về hàn quang lóe lên, ám đạo không ổn. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hô, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, mở không ra hộ, kia bệ hạ thân thế cuối cùng có hiểu, không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thoại đến người đến, một bóng người từ đạo bên cạnh quán trà lầu hai phi thân mà ra, như một con chim lớn nhào về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ cầm trong tay cây gậy trúc hung hăng đánh tới hướng người kia, thử trượt chui vào đám người. Hắn quanh người cầm y liễu vệ cùng nhau biến sắc, nâng đao đón lấy. Người kia để khí hốc bụng, mũi chân đá trúng cây gậy trúc nằm ngang đánh tới hướng cầm y liễu vệ, nhất thời đổ một mảnh. Hắn vững vàng rơi trên mặt đất, hướng Chu Thanh Bách vuốt cằm nói, xin lỗi, huynh đệ. Chu Thanh Bách cắn răng nghiến lợi nói, Điền Đầu Đầu. Người đến kia chính là Điền Đầu Đầu. Hắn hướng Chu Thanh Bách nghe răng cười một tiếng. Chu Thanh Bách toàn thân run lên, Điền Đầu Đầu, ngươi họa loạn triều cường, tội ác tày trời, còn không để lại mạng đến. Lời còn chưa dứt, trong đám người đoạt ra mấy cẩm y liễu vệ mật thám, rút ra binh khí cuốn về phía Điền Đầu Đầu. Điền Đầu Đầu khí định thần nhàn vỗ tay phát ra tiếng, cửa hàng bên trong xông ra mấy cường tráng hán tử, cùng cẩm y liễu vệ đánh lẫn nhau tại một chỗ. Trong sân lập tức lộn xộn, dân chúng nhưng gặp hai bạn, lúc đầu chỉ cầu nhìn cái náo nhiệt, không nghĩ tới bị xem như náo nhiệt nhìn, hai mái hiên xuất thủ ngoan lệ. Không khỏi hai hỏa chí ngư, trên đường dài quỷ khóc sói gào, gào thét âm thanh, tiếng kêu thảm thiết vang làm một mảnh. Đồng Tâm Năm giương cổ lên tìm kiếm trong đám người Cốc Vũ, nhưng gặp người đầu nhốn náo, lao thất thân ảnh lại thế nào cũng tìm không thấy, ngay tại lo lắng lúc, lại nghe phía sau có người nói, "Sư phó, ta tới cứu ngươi." Đồng Tâm Năm đầu mang gông xiềng chuyển bất quá thân, cũng đã nghe được Cốc Vũ thanh âm, vội la lên, "Lao thất, va chạm đạo trưởng là muốn mất đầu, ngươi đi mau." Cốc Vũ một cái bước xa lẹn đến trên tù xa, cầm ý liễu vệ quát, "Tặc tử ngươi dám?" Nâng đao bổ tới. Cốc Vũ hai mắt xích hồng, giơ tay chém xuống đem hắn đánh bay trên mặt đất, ở trên người hắn tìm tòi một phen, lại tìm không thấy chìa khóa, tới lúc gấp rút đến vò đầu bứt tai, lại có hai tên cẩm y liễu vệ đuổi tới phụ cận thiếp thân giác công. Đồng Tâm Năm con nghe được phía sau binh binh bang bang, vội la lên, "Lao thất, người đương trên lệnh bắt tặc, cũng không phải làm tặc, cho ta nhanh chóng dừng tay." Cốc Vũ cái gì cũng nghe không lọt, chỉ là nói, "Hôm nay không cứu người, ngày khác người ta khó có thể gặp lại cơ hội, sư phó, đi theo ta đi." Đồng Tâm Vũ khí nói, "Ta cả đời tuân theo pháp luật, bên trên không thẹn tại thiên hạ không thẹn tại địa, ngươi muốn hủy thanh danh của ta sao?" Cốc Vũ nghe được ngẩn ngơ, cẩm y liễu vệ thừa cơ chém trúng cánh tay của hắn, Cốc Vũ kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Đồng Tâm Năm dọa đến hồn phi phách tán, lao thất. Cốc Vũ ngay tại chỗ la lộn, né tránh Cẩm Y Liễu vệ luân phiên thế công, giọng căm hận nói, "Ta không sao." Kia Cẩm Y Liễu vệ còn muốn tiến sát, thân thể đột nhiên run lên, ngã nhào xuống đất, phía sau đứng đấy lại là một hán tử áo đen, hắn lắc lắc trên mũi lao máu tươi, nào về phía Cốc Vũ. Điên đầu đầu người không nhiều, nhưng từng cái dũng mãnh thiện chiến, Cẩm Y Liễu vệ đang dây dưa trong chậm rãi rơi xuống hạ phòng. Đồng Tâm Năm thấy âm thầm kinh hãi, quắc, nơi đây vô cùng hỗn loạn, lao thất, ngươi đi đầu lui ra, nhanh chóng tiến về bắt trấn phủ ti đầu án tử thú, đem kia mục dao. Cốc Vũ bên cạnh cùng hán tử kia chiến đấu vừa nói, hoàng đế sẽ thế nào nhìn? Hắn có thể tha chúng ta sao? Đồng Tâm Năm đạo, kia không nên là chúng ta quản, lão thất, công đạo tự tại lòng người, tin tưởng lão thiên sẽ cho chúng ta một cái công bằng quyết đoán. Cốc Vũ dò xét cái không, đem hán tử kia quật ngược, vây quanh Đồng Tâm Năm xe chở tủ trước, bịch quỳ rạp xuống đất, trong mắt chứa nhiệt lệ, sư phó, ta đã biết, là ta có lỗi với ngươi, Cốc Vũ cho ngài dập đầu. Phanh 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 dập đầu ba cái khấu đầu, cái chán đã thấy vết máu. Đồng Tâm Ngũ Tâm bên trong khó chịu, hai tay mở ra, hải tử. Cốc Vũ đứng dậy, đi đến xe chở tủ trước, Đồng Tâm Năm vô vô đầu của hắn, sư phó chưa từng trách ngươi. Nam tử hán, đứng đây chết, tuyệt không quỷ mà sống, đi. Cốc Vũ cảm nhận được con kia rộng lượng trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, không khỏi lã chã rơi lệ. Hắn lau nước mắt, dọc theo phố dài nhanh chóng chạy xuống. Điên đầu đầu nhìn qua bóng lưng của hắn, thừ một tiếng, muốn chạy cũng không có như vậy dễ dàng. Trường đao bại xuống đánh bay người trước mặt, hướng Cốc Vũ đuổi theo. Chương 1159, ngừng chiến chương 1159, ngừng chiến Cốc Vũ một bên chạy một bên chú ý Điền Đầu Đầu hành tung, gặp cái thằng này như chó rượt con thỏ chạy nhanh chóng, không khỏi giật nảy cả mình, lúc này đã qua Tuyên Vũ môn, hai người xuyên qua bên trong đường phố chen chúc đám người, hướng tây gạm nếp ngõ hẻm phương hướng chạy tới. Cốc Vũ dáng người thon gầy, như bùn thu trong đám người chùi tới chui lui. Điền Đầu Đầu thân cao thân dài, không bằng hắn linh hoạt, mắt thấy Cốc Vũ có bỏ chạy dấu hiệu, vừa lúc một lão hán đẩy xe ba gác từ ngõ hẻm bên trong đi ra, kia trên xe ba gác đống đống cỏ khô, chừng cao cỡ một người. Điên Đầu Đầu hừ lạnh một tiếng, gấp chạy hai bước thân thể đằng không mà lên, rơi vào đống cỏ khô phía trên, không đợi đứng bước gót chân, bàn chân tăng lực lần nữa nhảy người lên, treo ở bên đường mái hiên, một cái vặn người vậy mà thừa phòng. Hắn dấp lên mảnh ngói bước đi như bay, bất quá thời gian qua một lát liền đã đuổi kịp Cốc Vũ. Cốc Vũ nào ngờ tới cái thằng này chơi như thế một tay, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, ngoặt một cái chui vào đối diện ngõ nhỏ, đến lúc này cùng tây gạo nếp ngõ hẻm đi ngược lại. Điên Đầu Đầu cười gần nói, tiểu tử, còn không mau mau đầu hàng. Thân thể chấn động, từ trên nóc nhà nhào xuống tới. Đám người cái nào gặp qua như thế hung hăng người, ngửa đầu kinh hô, người kia biết bay. Điên Đầu Đầu rơi xuống mặt đất, theo Cốc Vũ phía sau bám đuôi đuổi theo, thiếu người bảy ngăn cản, Cốc Vũ coi như không phải là đối thủ của hắn, mắt thấy Điên Đầu Đầu đã đuổi tới phía sau, Cốc Vũ vung đao liền chặt. Điên Đầu Đầu thấp người tránh đi Cốc Vũ đánh lén, cánh tay dài bao quát bắt lấy Cốc Vũ một cái chân. Cốc Vũ quá sợ hãi, Điên Đầu Đầu hì hì cười một tiếng, đem hắn chân mãnh lực hướng trong ngực một vùng, Cốc Vũ ngửa mặt ngã quỵ, Điên Đầu Đầu một cước đem hắn binh khí đá bay, từ trong ngực hắn móc ra hộ, cười nói, thứ ta muốn, còn chưa bao giờ thất thủ. Lần này cắm đến ngươi thẳng giành con trong tay, Điền ca mặt mũi từ bỏ sao? Cốc Vũ cắn răng nghiến lợi đứng lên, chợt thấy mắt cá chân vừa sốt vừa tê, vậy mà không làm gì được, Điền Đầu Đầu nói, thiên hạ hội nhận huyệt đánh huyệt bản lãnh không nhiều, ngươi Điền ca chính là một cái, mặc dù học nghệ không tinh, nhưng dạy ngươi thời gian uống cạn chung trà không động được, còn có thể làm được, đừng uổng phí sức lực. Cốc Vũ hung hăng nói, ngươi vì đỉnh chỉ phía bắt chiến tranh, muốn lôi kéo người khắp thiên hạ mạo hiểm sao? Điền Đầu Đầu nhíu mày, ngươi cũng biết rồi. Bây giờ đã thiên hạ đều biết. Cốc Vũ thống khổ nói, ngươi giải lời đồn, vì áp chế hoàng đế ngưng chiến không phải sao? Điên Đầu Đầu ánh mắt tiến tĩnh, chỉ cần cái hộp này nắm giữ trong tay ta, hoàng đế vì đại vị an ổn, cũng phải làm nhượng lại bước. Tiên tuyến chết quá nhiều người, mà kinh thành ca múa thăng bình, chủ chiến vẫn là chủ hòa thảo luận đến khí thế ngất trời, nhưng bệ hạ lại do dự, trận chiến tranh này bị vô hạn kéo dài thêm, còn muốn chết càng nhiều người. Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi có hay không nghĩ tới hoàng đế thân thế bị chỉ trích, ảnh hưởng đến chính là đại minh căn cơ, thiên hạ khả năng đại loạn. Rất nhanh sẽ lắng lại. Điên Đầu Đầu tựa hồ rất có nắm chắc, nét mặt của hắn trở nên bi thường, tiểu cốc, ngươi không có trải qua chiến trường, đối triều đình bố trí hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi biết trận chiến này là thế nào đánh xuống sao? Nhóm đầu tiên tiến vào chiến trường chỉ có tổ nhận huấn xuất linh tam thiên kỵ binh, trận chiến đầu tiên liền tại Bình Nhưỡng thảm bại, hậu kỳ binh lực tuy có gia tăng, nhưng bởi vì triều đình kinh thị, áp dụng chính là lần lượt gia tăng binh lực cách làm, mộ binh xuyên, chết, cùng điều kế, liều, tuyên, lớn, núi, nhanh đẳng chỗ binh, nơi này ra 5.000, nơi đó ra 1.000, trước đây ít 5 bích để quản chi chiến, Lý Như Tùng tướng quân xuất tam thiên binh mã giao đấu quân địch 3.6, bù. Không được người ta số lẻ. Cốc Vũ nghe được ngây dại, thực triều đình không phải tăng binh sao? Điên Đầu Đầu ai thán một tiếng, ngươi nếu là tuyên phủ, chịu đem tinh nhuệ giao cho triều đình viện triều tác chiến sao? Cốc Vũ sững sờ, Điên Đầu Đầu đắng chát mà nói, quan địa phương để phòng bắt vì lấy cớ, đem giả yếu không chịu nổi binh sĩ cho đủ số, nhìn như triều đình bốn phía điều binh, bất quá là tụ tập đám mỗ hợp. Kế chấn nguồn mộ lính mạnh yếu tướng nửa, mà tuyên đại khái đều dung phiến chi đồ, chân chính lực lượng tinh nhuệ bất quá liêu chấn 7.000 mà thôi. Cốc Vũ cho đến hôm nay mới biết chiến trường hiểm trở, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Điên Đầu Đầu, Điên Đầu Đầu chậm rãi thu liễm cảm xúc, nhìn xem trước mặt thiếu niên, tiểu cốc, ta hôm nay gây nên, có thể nói đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Nhưng muốn thắng được một trận chiến tranh thắng lợi, phải có đánh bạc hết thể cũng muốn thắng lợi quyết tâm. Triều đình rời xa chiến trường ngàn vạn dặm, trên Kim Loan điện người không thấy khói lửa, ta liền muốn làm một viên oanh thiên lôi, đem người nổ tỉnh, cũng đã biết trận chiến này nên thế nào đánh. Cốc Vũ đủ kiểu xoắn xuýt mà nhìn xem Điền Đầu Đầu, hắn ý thức được Điền Đậu Đậu tại làm một kiện ly kinh bạn đạo sự tình, nhưng hắn lần thứ nhất đã mất đi phản kháng ý chí, có như vậy ngắn ngủi một cái mắt, hắn vậy mà cảm thấy Điền Đậu Đậu cách làm là đúng. Điền Đậu Đậu cười cười, ngươi mới tại trên đường cái vì hoàng đế biện bạch, hoàng đế là sẽ không giết vì chính mình người nói chuyện, chuyến đi không dễ nghe, ngươi cùng đồng tâm năm cái mạng này bắt thành là bảo vệ. Hiện nay ngươi đã bị ta chế phục, chớ có phí công chống cự, đợi thân thể trôi chảy đi bắt ti đầu án tự thú, chờ đợi hoàng đế xử lý. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau, tiểu hữu. Hắn đem kia hộp nắm trong tay đất lượng, quay người liền đi. Cốc Vũ cắn răng do dự một chút, ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Điền Đậu Đậu thân hình dừng lại, hắn từ Cốc Vũ trong lời nói nghe được lý giải, chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên chua xót cảm giác, nhưng hắn không quay đầu lại, ngươi bảo toàn tốt chính mình, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Đại Minh Nưu Quỷ Xà Thần còn ít sao, đồng sư phó tuổi tác lớn, tương lai còn muốn trông cậy vào ngươi đây, ha ha, thiên hạ đệ nhất bộ khoái. Cốc Vũ cái mũi mỏi nhừ, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn rời đi. Ngõ nhỏ chỗ rẽ, đao quang lóe lên. Điền Đậu Đậu quá sợ hãi, thân hình nhanh chóng tối lui, một thân ảnh đao đao tiến sát, Điền Đậu Đậu né tránh không kịp, trước ngực quần áo bị mở ra, bóng người kia không lưu tình chút nào, thân đao đập vào Điền Đậu Đậu cổ tay, hộp tuột tay mà rơi, bóng người kia một cước đá trúng, hộp hướng Cốc Vũ bay tới. Cốc Vũ dưới tình thế cấp bách, hét lớn một tiếng thân thể bỗng nhiên hơi dựng ngược lên, lại có chi giác, hắn bỏ đem quá khứ, đem kia hộp siết trong tay, hướng người kia nhìn lại, lại là Chu Thanh Bách. Điền Đậu Đậu nhìn một chút quần áo, bất mãn nói, ngươi quá mức nha. Chu Thanh Bách trên mặt đằng đằng sát khí, hướng Cốc Vũ một chỉ, đem hộp đưa đến bắt trấn phủ thì, lời mới rồi ta liền làm không có nghe thấy. Cốc Vũ toàn thân lắc một cái, hắn nhìn xem Điền Đậu Đậu nhìn nhìn lại Chu Thanh Bách, đột nhiên co cẳng liền chạy. Điền Đậu Đậu thấy tình thế không ổn, hướng Cốc Vũ đuổi theo, Chu Thanh Bách lần nữa ngăn ở trước người hắn, Điền Đậu Đậu khổ sở mà nói, huynh đệ chúng ta thật muốn đi đến một bước này sao? Chu Thanh Bách lạnh lùng thốt, bệ hạ đem cha ta từ tiền tuyến điều trở về, ngày mai chống đỡ kinh. Điền Đậu Đậu khiếp sợ nhìn xem hắn, thật lâu mới tố chất thần kinh cười một tiếng, chúng ta bệ hạ hảo thủ đoạn a. Cổ tay một sắn, mũi lao nhắm ngay Chu Thanh Bách. Chu Thanh Bách nhắm lại hai mắt, lại mở ra lúc đã là huyết hồng một mảnh, hắn chậm rãi giơ cổ tay lên, mũi lao cùng đối phương mũi lao lao vào nhau, giết. Chương 1160, chạy trốn chương 1160, chạy trốn dây trắng phường phản ngõ. Hà tỷ nhìn xem Hạ Gia Niên đổi y phục, Cốc Vũ nguyên bản liền thon gầy, dáng người cùng ngươi tương tự, mà cũng là phù hợp. Cốc Vũ là. Hạ Gia Niên sửa sang lấy góc áo. Hà tỷ đem hắn thay đổi y phục nhặt lên, gặp chỗ cổ áo quả nhiên có vết máu, trong lòng cảm giác nặng nề, bưng cái chậu gỗ tiến đến, đem y phục ngâm mình ở trong nước, cực nhanh đem vết máu tẩy đi. Cốc Vũ là ta hàng xóm, đứa bé kia là ta nhìn lớn lên, bây giờ tại Thuận Thiên phủ nha người hầu. Hạ Gia Niên giật mình nói, danh tự này nghe quen thuộc, nguyên lai là vị kia thiên hạ đệ nhất bộ khoái. Đừng ở trước mặt hắn nhắc đến cái tên này, đứa bé kia là cái dễ dàng kẻ thùng. Hà tỷ hé miệng cười nói, từ nhỏ chất phát kiệm lời, cha hắn nương cũng không có ít phát sầu, lại không nghĩ rằng lại có bản lĩnh lớn bằng trời, chính xác là người không thể xem bề ngoài. Hạ Gia Niên hổ thẹn mà nói, ta cùng hắn so kém xa. Hà tỷ an ủi, thiếu gia cũng không thể coi thường mình, Cốc Vũ lại là xuất sắc, nhưng hắn là nha dịch, làm được cho dù tốt cả một đời cũng chỉ là cái bộ khoái. Thiếu gia là người đọc sách, sau này là muốn làm quan. Hạ Gia Niên hung hăng gật gật đầu, chỉ cần qua đạo này quan, từ hôm nay từ nay về sau ta thành thành thật thật đọc sách, cũng không tiếp tục được. Hà tỷ ánh mắt ngưng tụ, suy tư một lát đột nhiên nói, thiếu gia, ngươi đem kia bảo bối đưa đi chỗ nào? Ngân Câu Sòng Bạc. Hạ Gia Niên biểu lộ cứng ngắc, đem Lâm vào tiền nợ đánh bạc, bị buộc bất đắc dĩ trộm lấy chính là cha hổ phụ sự tình nói. Hà tỷ nghe được biến sắc, thiếu gia, ngươi chỉ sợ bị lừa. Hạ Gia Niên sững sờ, cái gì? Hà tỷ nói, lão thân nói cũng không chính xác, nhưng dù sao so ngươi số tuổi lớn, trải qua sự tình nhiều hơn ngươi. Đây hết thảy phát sinh quá mức trùng hợp, để cho người ta không thể không hoài nghi là kia từ trưởng quỹ cùng tiểu lộ thông đồng một mạch, thiết lập ván cục lừa ngươi nhập cổ. Hạ Gia Niên ngây dại, ý của ngươi là bọn hắn là một bọn? Hà tỷ gật gật đầu biên suy tư nhân tiện nói, ngươi đối tiểu lộ không phải đánh thì mắng, đứa bé kia sợ là sớm đã ghi hận trong lòng, từ trưởng quỹ lại hứa chi lấy chỗ tốt, hắn bất quá là động động một mép, liền để ngươi sinh tàn niệm, thậm chí ngay cả lấy cớ đều vì ngươi nghĩ kỹ. Hạ Gia Niên nghe được vừa thẹn lại tạm, nghe được sau đó đột nhiên nhớ tới hôm đó hắn quyết ý điều đi mâu thân thời điểm, chính là tiểu lộ ra chủ ý, khi đó chỉ cho là hắn vì chính mình suy nghĩ, lại nguyên lai là sớm có dự mưu, sợ hắn không đi vào khuôn phép, nghĩ đến đây tức giận đến nổi trận lôi đình, con chó kia nô tài làm hại ta. Hà tỷ gặp hắn chán đầu thanh gân tất hiện, sát khí mười phần, trong lòng lộn bột một tiếng, nói tránh đi, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Ngươi lại trong nhà trốn tránh, trong nhà không có mét, ta đi trên đường mua chút trở về. Đem y phục bạn khô treo ở dây thừng bên trên, quay đầu đã thấy Hạ Gia Niên lo sợ mà nhìn xem nàng. Nàng an ủi, chớ sợ, ta rất nhanh liền trở về. Hạ Gia Niên trầm mặc nhẹ gật đầu, trong mắt sầu lo chưa đi. Hà tỷ nghĩ tới Hạ Gia Niên, trên đường vội vàng dạo qua một vòng, mua xong hủ tiếu liền vội vàng quay lại, ngõ miệng một nam tử quỷ quỷ túy túy vào trong nhìn trộm. Hà tỷ giật mình, người kia cũng phát hiện nàng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói, đại tỷ, chỗ này thực quân cờ ngõ sao? Ngươi đi nhầm. Hà tỷ chỉ cái phương hướng. Người kia thiên ân vạn tạ đi. Hà tỷ nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng trở về nhà, hướng Hạ Gia Niên nói, trong nhà không thể lại chờ đợi. Hạ Gia Niên bị nàng đổ ập xuống một câu dọa đến choáng váng. Hà tỷ đi đến trong phòng, đem vật ứng dụng thu được một bao quần áo bên trong, đi, ta mang ngươi ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Hạ Gia Niên sững sờ, hắn rất mau trở lại qua thần đến, ra khỏi thành, chúng ta còn có thể trở về sao? Hắn từ tiểu sinh sống hậu đãi, Cẩm Y Ngọc Thực, mà ngoài thành thế giới là cái gì dạng, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bản năng cảm thấy khủng hoảng, gặp Hà Tỷ bối rối không kềm chế được, kéo lại nàng, "Hà Tỷ, đến tột cùng thế nào rồi?" Hà Tỷ đem bao phục cong lên để nói, Cẩm Y Liễu vệ như cũng không chịu bỏ qua, lưu lại người ở ngoài cửa nhìn trộm, chỉ cần vào cửa, chúng ta liền để lộ. Nàng đẩy ra cửa sân, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài quan sát đến, trong ngõ nhỏ yên tĩnh, nam tử kia không thấy bóng dáng. Hà Tỷ đem Hạ Gia Niên kéo ra, hai người vội vàng rời đi ngõ nhỏ, dọc theo con đường này thấp thỏm lo âu, hai người yên tĩnh không nói, thẳng đến nhìn thấy cửa thành, Hà Tỷ mới du dừng bước chân. Hạ Gia Niên lẩm bẩm nói, "Chúng ta ra khỏi thành, sợ là rốt cuộc không về được." "Hà Tỷ, chúng ta có thể hay không không đi?" Hà Tỷ tựa như muốn khóc lên, "Đi không được, chúng ta nhưng không có quan bằng lộ dẫn." Nàng dọa đến hoàng hồn, thẳng đến lúc này mới nhớ tới, nhìn qua trước cửa thành Trường Long, rõ ràng đi ra cánh cửa này, Hạ Gia Niên liền không cần lại lo lắng hãi hùng, nhưng là kia một trang giấy lại ngăn cản hắn sinh lộ. Hà Tỷ lại là nóng lòng lại là khổ sở, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng hít mũi một cái, "Không sao, chúng ta tìm cái vắng vẻ chỗ ở, Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải thuận phong nhị thiên lý nhãn, luôn có bọn hắn tìm không thấy địa phương." Hạ Gia Niên còn không có chậm tới, sắc mặt thiết thanh mà nhìn xem cửa thành, vừa nghĩ tới ra khỏi thành sau lang bạt kỳ hồ, không khỏi tâm tình lo sợ, thấp thỏm lo âu. Hà Tỷ an ủi, "Thiếu gia không cần lo lắng, bọn hắn hiện nay còn chỉ coi ta là làm nghi phạm, kia Cẩm Y Liễu vệ chắc hẳn không có chứng cứ rõ ràng, nếu không đã sớm bắt người. Cho nên bọn hắn coi như biết chúng ta ở nơi nào, kia y phục vết máu sớm bị tẩy, bọn hắn lại như hà định tội." Hạ Gia Niên sắc mặt hòa hoãn, nhìn Hà Tỷ một chút, "Ta đói." Hà Tỷ há to miệng, phốc phốc bật cười, hai người đi nửa ngày, trong bụng sớm đã bụng đói kêu vang, dứt khoát lân cận tìm một cái quán ăn. Hạ Gia Niên nói, "Hà Tỷ, ngươi vì ta nỗ lực rất nhiều, gia năm không thể báo đáp, mời ngươi ăn bữa cơm đi." Hà Tỷ kinh ngạc nhìn xem hắn, Hạ Gia Niên có chút ngượng ngùng, "Bất quá ta không có tiền, chỉ có thể mượn trước tiền của ngươi." Hà Tỷ thu hồi tiểu dung, nghiêm trang nói, "Vậy liền đa tạ thiếu gia." Hạ Gia Niên biểu hiện tích cực, điểm hai mặn hai chay, đợi đồ ăn lên bàn, ân cần cho Hà Tỷ gấp thức ăn. Hà Tỷ biểu lộ phức tạp nhìn xem hắn, vui mừng, nhớ lại, ngũ vị tạp trần, nàng kẹp lên một đũa đưa đến trong miệng, nước mắt cuối cùng vẫn là chảy xuống. Hạ Gia Niên rỗi tay áo cho Hà Tỷ biến mất nước mắt, sau này ra năm cho người dưỡng lão. Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Hà Tỷ đỏ hồng mắt cười, đem cây lạc lựa đi ra, đem đĩa hướng Hạ Gia Niên trước mặt đẩy, ngươi cũng ăn. Hạ Gia Niên sững sờ, ngươi thế nào biết ta có phong trần? Hà Tỷ biểu lộ ảm đạm, từng nghe Tú Tú tiểu thư nói qua, thiếu gia ăn cây lạc thân thể sẽ xảy ra gia tiện, đừng nhìn Tú Tú tiểu thư ngày bình thường đối thiếu gia nghiêm ngặt, trong âm thầm quả thực quan tâm gốc, ai. Hạ Gia Niên trong lòng một thằng thiết, hai ngày này lo lắng hãi hùng, tất cả đều là vì mình, Hà Tỷ như thế một nhắc nhở, hắn mới nhớ tới tỷ tỷ tốt, hối hận cảm xúc phun ra ngoài, phản phất muốn nuốt sống hắn. Hà Tỷ gặp hắn ngây người, nhẹ nhàng tại cánh tay hắn bên trên vỗ vỗ, nói khẽ, ăn cơm trước đi. Chương 1161, mau cứu ta. Chương 1161, mau cứu ta. Chu Thanh Bách là cái dùng đao lao thủ, chém vào đâm xuyên như nước chảy mây trôi, Điền Đậu Đậu sắc mặt bình tĩnh, từng cái hóa giải. Chu Thanh Bách tức giận nói, họ Điền, sử xuất ngươi coi công phu, đừng như cái nhuyễn chân tôm. Điền Đậu Đậu cũng không đáp lời, đem hắn đưa tới một đao nhẹ nhàng tránh đi. Chu Thanh Bách giận dữ, lao tử liều mạng với ngươi. Cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đao rồng ngâm hổ gầm, cuốn về phía Điền Đậu Đậu. Điền Đậu Đậu thấy được rõ ràng, biết Chu Thanh Bách độc thật. Điền Đậu Đậu tính cách nhảy thoát, đối với cổ quái kỳ lạ võ nghệ nóng lòng không đợi được, là lấy học bề bộn, còn lâu mới có được Chu Thanh Bách chuyên chú. Mà Chu Thanh Bách đồng dạng sư xuất danh môn, từ tiểu luyện liền đồng tử công, Cẩm Ý Liễu vệ thế hệ trẻ tuổi trong khó có chống lại. Dưới mắt hai người lâm vào quyết tử đấu tranh, Chu Thanh Bách không còn lưu thủ, trong tay một thanh tú xuân đao múa đến kín không kẽ hở, đao quang như thiên nữ tán hoa, đem hắn bao quanh bao lại, đúng là chí mạng đấu pháp. Điền Đậu Đậu không dám thất lễ, sử xuất lực khí toàn thân chống đỡ. Chu Thanh Bách hai tay giơ cao đao, lưới đao ôm theo phong thanh bổ về phía Điền Đậu Đậu đỉnh đầu. Điền Đậu Đậu nâng đao đón đỡ. Keng, giòn vang âm thanh bên trong, hai đao tương giao chỗ hỏa hòa bắn tung tóe. Điền Đậu Đậu thân hình nhanh quay ngược trở lại, lưới đao đâm thẳng Chu Thanh Bách trước ngực. Phúc, đao nhọn nhập thể, Điền Đậu Đậu khó có thể tin mà nhìn xem Chu Thanh Bách, một đao kia hắn muốn có thể tránh thoát. Chu Thanh Bách tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt trong suốt, hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Điền Đậu Đậu kinh ngạc nhìn Chu Thanh Bách, máu tươi tự sáng tạo miệng cốt cốt mà ra, trong nháy mắt này hắn đột nhiên hiểu được, đem đao ném ở một bên, hai chân mềm đến không có khí lực, thất tha thất thể bổ nhào vào Chu Thanh Bách bên người, đem hắn ôm vào trong ngực, ngươi đây là tội gì? Chu Thanh Bách cố hết sức ho khan, máu tươi thuận khỏe miệng chảy ra, không dạng này, hoàng đế không tha cho ta, càng không tha cho phụ thân của ta. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi, đầu óc lại không so được ngươi, chỉ có thể nghĩ đến cái này đần biện pháp. Điền Đậu Đậu ruột gan nứt từng khúc, ta biến mất biệt tích, chính là không muốn liên lụy ngươi, ngươi là cú bản. Nhanh chóng mất máu khiến Chu Thanh Bách sắc mặt trở nên trắng bệnh, huynh đệ chúng ta một thể, ta cái gì đều không làm, bệ hạ có thể buông tha ta sao? Ngươi có ngươi chuyện nên làm, ta cũng có ta chuyện nên làm, Đậu Đậu, nếu như chúng ta lưu tại trên chiến trường tốt biết bao nhiêu, vậy cũng không cần huynh đệ tương tàn. Chu Thanh Bách chậm rãi nhắm mắt lại, Điền Đậu Đậu lên tiếng khóc giống, ngửa mặt hô to, ca ca của ta ai? Cốc Vũ gạt mở kinh ngạc đám người, chật vật chạy đến tây gạo nếp nó hẻm, Bắc trấn phủ ti trước binh sĩ nhìn thấy hắn bộ này quỷ bộ dáng, nhao nhao giơ cao khởi binh lưới đao, lớn tiếng quát, dừng, cái gì người? Ta là Cốc Vũ. Cốc Vũ đem hộp giơ cao khỏi đỉnh đầu, binh sĩ đem hắn bao bọc vây quanh, tùy thời liền muốn xuất thủ. Cốc Vũ sợ hãi không thôi, bịch quỳ rạp xuống đất, ta là tới đầu thú. Một cẩm y liễu vệ từ hắn phía sau cài đóng, đem hắn hai cánh tay quay lại xoay, áp chế trên mặt đất, một tên khác cẩm y liễu vệ thì đem hắn trong tay ngụp chiếm quá khứ. Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa tại thị vệ bảo vệ hạ đi lên tây gạo nếp nó hẻm, lão Trương một chút liền nhìn thấy đang bao vây Cốc Vũ. "Đại nhân, Cốc Vũ bắt được." Màn điệu nhấc lên, lộ ra hoàng tử Lập Hư nhờ khuôn mặt tới. Cốc Vũ nghe được phía sau động tĩnh, miễn cưỡng quay đầu, hai người ánh mắt giao hội, hoàng tử Lập a một tiếng chuyện cười. Chiếu trong ngục, Cốc Vũ bị trói gô đẩy tiến đến. Nô Hải Triều rủi rủi con mắt, "Lão thất, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Cốc Vũ lắc đầu, lo lắng nói, "Thứ ca đâu?" Từ tiến vào đại ngục liền không có lại nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn sống hay chết. Nô Hải Triều vẻ mặt cầu xin, "Lão thất, sư phó cũng muốn chết rồi." Cốc Vũ nói, "Sư phó tạm thời sẽ không có việc." Đem tình huống cùng Nô Hải Triều nói, hắn cùng Chu Thanh Bách đã từng quen biết, biết người này so Điền Đậu Đậu đáng tin cậy được nhiều, hắn tại trên đường dài công khai vì hoàng đế bác bỏ lời đồn, chính là muốn đem mình đẩy lên điểm cao. Dạng này một cái chân thành bị công, vì bệ hạ máu chảy đầu rơi người, cho dù là tự tư vạn lịch cũng vô pháp giết hắn, nếu không khó mà cho người trong thiên hạ bằng hàn giao. Giết Đồng Tâm Năm là bởi vì Cốc Vũ mà lên, đã Cốc Vũ không thể giết, thì giết Đồng Tâm Năm lý do càng không cách nào thành lập. Cốc Vũ chính là phải dùng du miệng mồm mọi người, ngăn chặn vạn lịch miệng. Giờ phút này làm hắn quan tâm lại là một chuyện khác, hoàng tử Lập. Hắn tại Thiên Tân vệ suýt nữa giết đối phương, lấy đối phương tính toán chi ly tính tình, sợ là khó mà tha hắn. Báo ứng rất nhanh liền tới, tiếng bước chân hỗn loạn, Lao Trương cởi gần đi đến, kéo lên Cốc Vũ liền đi, Nô Hải Triều hoàng hồn, ngăn ở Cốc Vũ trước người, "Các ngươi muốn làm cái gì? Ta là hắn sư minh, có việc hướng ta đến. Ngươi đi luôn đi." Cẩm Y Liễu vệ đem Nô Hải Triều kéo tới một bên, quyền đấm cứ đá. Cốc Vũ thấy muốn rách cả mí mắt, "Đừng đánh nữa, ta đi với các ngươi." Lao Trương cho hắn thượng xiềng xích gông xiềng, Cốc Vũ đã chủ động đầu hàng, tự nhiên không tiếp tục tìm cơ hội chạy trốn ý tứ. Lao Trương làm như thế chính là có chủ tâm làm đụng, Cốc Vũ cần cổ gông tấm chừng số cân nặng, tay chân lại bị thượng xích chân, hành động càng thêm không tiện, bị người đẩy ra chiếu ngục, trong nha môn Cẩm Y Liễu vệ đều quăng tới ánh mắt tò mò, Cốc Vũ xấu hổ mặt mũi tràn đầy thông hồng, thấp dưới chân đường lát đá. Lao Trương dẫn người đi đến trong viện, hoàng tử Lập ngồi ở trên giường, một Cẩm Y Liễu vệ khuỵu tay chén canh, phục thị xem hắn đem chén thuốc uống, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Cốc Vũ, "Đường hạ người nào a?" Cốc Vũ sắc mặt thiết thanh, "Tiểu nhân Cốc Vũ." Hoàng tử Lập hai mắt mạo hỏa, đem quần áo giải khai, "Là suýt nữa để cho ta chết bởi bỏ mạng Cốc Vũ sao?" Cốc Vũ cắn răng, "Tiểu nhân va chạm được oan, tội đáng chết vạn lần." "Là nên chết." Hoàng tử Lập đột nhiên gầm thét lên, "Cốc Vũ a Cốc Vũ, ngươi mắt không vương pháp, cả gan làm loạn, Cẩm Y Liễu vệ ngươi cũng dám giết, không chém đầu của ngươi, lão tử khó mà xả được cơn hận trong lòng." Cốc Vũ trầm giọng nói, lập tức tình cảnh vạn phần gấp gáp, "Ta đáp ứng Triệu tiên sinh, liền không thể dạy tiểu thảo cùng Bách Hợp Mâu nữa xảy ra chuyện, nếu không hạ lang trung liền nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên ngươi liền muốn mạng của lão tử." Khụ khụ khụ. Hoàng tử Lập giận không kềm được, hắn không thể tự tay làm thịt hắn bắt đầu ho kịch liệt đấu. "Đại nhân." Lao Trương vì hoàng tử Lập vô nhẹ nhẹ đánh lấy hậu tâm. Hoàng tử Lập ổn định xem cảm xúc, "Cốc Vũ, ta không tới tìm ngươi, ngươi lại chủ động đưa tới cửa, ngược lại tránh khỏi ta phí công phu, đã ngươi phạm trong tay ta, đó chính là thiên ý như thế, Lao Trương." Lao Trương đáp, Hoàng tử Lập ánh mắt bên trong lộ ra nguy hiểm qua mang, khiến Cốc Vũ không rét mà run, "Hoàng đại nhân, tiểu nhân còn có chuyện trọng yếu bẩm báo." "Mang xuống." Hoàng tử Lập chán ghét quay đầu chỗ khác. Lao Trương kéo lên Cốc Vũ liền đi, Cốc Vũ hô to gọi nhỏ, nhưng là hoàng tử Lập không chút nào cho để ý tới, Cốc Vũ sinh lòng tuyệt vọng, hoàng tử Lập trưởng thành lại như thế nhanh chóng, nhưng bản tính cũng khó rời đi, trả thù tâm cực mạnh, xem ra hôm nay chỉ sợ muốn đi chấm dứt. Hắn không biết hoàng tử Lập muốn thế nào đối phó mình, trong lòng nghĩ đến xấu nhất tình huống, hoảng sợ phía dưới lên tiếng hô to, "Chu đại nhân, Chu Thanh Bách, ngươi ngược lại là tới cứu cứu ta à?" Chương 1162, Thụy Hào chương 1162, Thụy Hào hoàng tử Lập nghe Cốc Vũ tiếng kêu to đi xa, móc từ trong ngực ra một trường tờ giấy trên hai, một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ viết là: "Ngày mai sau chưa giờ thân hộ quốc tự gặp nhau, là khoản là cái cốc chữ." Chương này tờ giấy là tại Phúc Tụ khách điếm gầy phòng trúc trong phát hiện. Đêm qua Cẩm Y Liễu vệ mật thám cùng không có bắt được Cốc Vũ cùng tiểu thảo, ngay tại ảo não thời khắc, đầu mục lại tại trong phòng mình trên thư án phát hiện chương này tờ giấy. Hôm nay sáng sớm hoàng tử Lập đuổi tới Phúc Tụ khách điếm thời điểm, đầu mục liền đem tờ giấy chuyển cho hoàng tử Lập. Hoàng tử Lập có chút kinh ngạc, giật mình Cốc Vũ chữ vậy mà viết đẹp như thế, hắn lại không biết Cốc Vũ từ tiểu tiện đi theo quan lão đầu đọc sách viết chữ, tại dạng này một vị đầy bụng kinh luân lão tiên sinh hun đúc hạ chữ cũng không kém bao nhiêu, một cái khác kinh lại là Cốc Vũ chủ động lưu lại chương này tờ giấy, phía sau ẩn ẩn để lộ ra âm như khí tức. Cái này Cốc Vũ đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đầu thú sao? Thực hắn người đã ở Bắc đi, so ước định trước thời hạn mấy cái canh giờ. Mai phục. Như thế có khả năng, hắn biết mình tuyệt sẽ không thả hắn, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, hoặc là có việc thương lượng. Loại khả năng này lớn nhất, mặc dù hắn cực độ chán ghét Cốc Vũ, thế nhưng không thể không thừa nhận đối phương có ưu với mình sức quan sát. Đằng nên ra khí ra, lại để cho Cốc Vũ nói ra tình hình thực tế. Hắn vừa quyết định chủ ý, Lao Trương vội vàng hấp tấp đi đến, "Đại nhân, bệ hạ triệu kiến." Hoàng cung, ngự thư phòng trong viện. Đầu to trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ lão đạo đi vào ngự thư phòng, theo sau chính là một tiếng ngọc khí vỡ vụn thanh âm. Vạn lịch tiếng gầm gừ tựa như muốn lật tung nóc nhà, vẫn là dậy Điền Đậu Đậu chạy. Cẩm Y Liễu vệ hốt hoảng giải thích, đuổi tới ngõ hẻm trong thời điểm Chu Thanh Bách đã nằm trên mặt đất, Điền Đậu Đậu cùng Cốc Vũ không cánh mà bay, Chu Thanh Bách đuổi bắt trước đó, đã sai người đem Đồng Tâm Năm lần cận bắt giữ tại Nam Thành binh mã ti vân vân, bẩm báo người ngôn ngữ bối rối, nói năng lộn xộn, hiển nhiên cũng hoảng hồn, đầu to bám lấy lỗ thai nghe nửa ngày mới nghe rõ cái đại khái. Vạn Lịch đợi nghe được Cốc Vũ trước mặt mọi người vì chính mình biện bạch một tiết, sắc mặt hơi nguội, thử một tiếng, cuối cùng hắn còn không có hồ đồ tốt. Trần Đạc thừa cơ nói, có thể thấy được tiểu Cốc đối bệ hạ một mảnh trung tâm. Thế thì chưa hẳn, Vạn Lịch hơi suy nghĩ một chút liền xem thấu Cốc Vũ tâm tư, hắn náo loạn như thế vừa ra, người trong thiên hạ đều biết hắn hướng về chấm nói chuyện, chấm nếu là giết hắn, há không chứng minh trong lòng có quỷ. Trung tâm không có gặp nhiều ít, đầu óc ngược lại là không ý chuyện. Hắn lấy lại bình tĩnh lại hỏi, thanh niên bách thế nào? Cẩm Y Liễu vệ biểu lộ ảm đạm, đã phái người mang đến y quán, hắn thương đến cực nặng, sợ là. Luôn ngữ nghẹn ngào, nói không được nữa. Vạn Lịch cắn răng nói, điên đậu cái thằng này vô tình vô nghĩa, mà ngay cả tình cảm huynh đệ cũng không để ý. Đầu to hai ngày này ở trong viện hầu hạ, đem trong thư phòng đối thoại nghe mấy lần, thầm nghĩ, nếu không phải ngươi tận lực can bài, người ta hai huynh đệ thế nào sẽ tự giết lẫn nhau, chuyện cho tới bây giờ ngược lại giả mù sa mưa. Vạn Lịch suy tư một lát, điền đậu đậu trong tay còn nắm giữ lấy hộp, lưu lạc bên ngoài trùng quy là mầm thái vạn, bắt điền đậu đậu cấp bách, triệu hoàng tự lập tiến cung, chuyện này giao cho hắn đi làm. Câu nói này bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi, từ khi chuyện này truyền ra, Vạn Lịch liền đêm không thể say giấc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hắn lại không thể chính xác đến hỏi mẹ của mình, ngày năm đó cùng vậy ai phải chăng có gia tình. Hắn đối Trương Thái Nhạc tình cảm phức tạp, một phương diện cảm niệm tại hắn dạy bảo tri ân, một phương diện nhưng lại kiêng kỵ tại Trương đảng quyền thế, tốn sức tâm tư đem hắn làm xuống đài, thủ đoạn cay độc ngon độc, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, muốn thật là mình lão tử, lại đem làm sao chịu nổi. Tuân mệnh. Cẩm Y Liễu vệ lĩnh mệnh mà đi, trở lại lúc lại giơ lên dao cáng cứu thương. Vạn Lịch sợ ngây người, cái này, đây là thế nào chuyện? Hoàng tự lập dễ rủa lấy muốn đứng dậy, Vạn Lịch gặp hắn thụ thương rất nặng, đưa tay bại xuống, ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Cốc Vũ. Đầu to một cái giật mình. Vạn Lịch lẩm bẩm nói, hắn ngược lại là có thể dày bò. Hoàng tự lập đem đuổi bắt tiểu thảo, tại bến tàu bị Cốc Vũ gây thương tích sự tình nói, lại nói, Cốc Vũ tự biết nghiệp chướng nặng nề, tại hôm nay tiến về bắt chấn phủ thi tự chui đầu vào lưới, đã bị vi thần giam. Từ trong ngực run rẩy xuất ra một cái hộp, thứ này là hắn luôn mồm muốn giao cho bệ hạ, bệ hạ nhưng nhận ra vật này. Vạn Lịch cùng Trần Đạc cùng nhau cặp mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem Hoàng tự lập. Hoàng tự lập giật nảy mình, Vạn Lịch trộm đoạt lấy trước nhìn lỗ khóa, gặp bốn phía tuy có vết cắt, lại không mở ra vết tích, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trần Đạc. Trần Đạc chắp tay nói, nhìn. Xem ra bệ hạ thiên mệnh sở quy, không phải gian định. Đạo trích liền có thể dao động. Tâm tình khuấy động, thoại cũng nói không lưu loát. Vạn Lịch lấy lại tinh thần, tự lập, ngươi là châm phúc tướng a. Hoàng tự lập vô duyên vô cớ đạt được tán dương, trắng bệnh khuôn mặt bên trên cũng có tiêu dung. Vạn Lịch nói, điền đậu đậu chưa lên tội, dưới mắt có thể dựa vào chính là ngươi. Hắn hận tấu điền đậu đậu, cứ việc hộp tới tay, nhưng là không bắt được điền đậu đậu là quyết định không chịu bỏ qua. Hoàng tự lập tiêu dung cứng đờ, điền đậu đậu tại Cẩm Y Liễu vệ hệ thống bên trong là một cái truyền kỳ danh tự, không nghĩ tới có một ngày hắn muốn ly vị gia này đối chọi gay gắt, trong lòng thực sự không chắc, nhưng Vạn Lịch ánh mắt tha thiết, hắn nào có lá gan nói ra cái chữ không đành phải gật đầu ứng. Vạn Lịch giúp hắn chỉnh lý vào áo, cho biết ngươi bị thương thật nặng, ngươi liền tại Bắc Ti ở giữa chỉ huy, dành thời gian tự nghỉ ngơi một chút. Hoàng tự lập tê cả da đầu, đáp, vi thần tuyệt không dạy bệ hạ thất vọng. Vạn Lịch chắp hai tay sau lưng nhìn qua Hoàng tự lập một nhóm rời đi, quay đầu nhìn về phía đầu to, nhưng có hiệu quả rồi. Đầu to giật mình, đem thân thể nhường lối, hồi bệ hạ, Doanh Túc Hoa đã bị rời đi, vốn có thổ cũng cùng nhau rời đi. Ta lại từ Ngự Hoa Viên tìm mới thổ, buổi sáng đã xem thổ lật lòng, tưới qua nước, bệ hạ có thể thấy có cái gì biến hóa. Vạn Lịch tâm tình thật tốt, tiến đến phụ dung trước mặt, nghẹo đầu dò xét đường này, không xác định mà nói, thân eo tựa hồ đứng thẳng lên. Đầu to dựng thẳng lên ngón cái, bệ hạ nhìn thật cẩn thận, đúng là như thế. Phù dung hoa hút đủ trình độ, trần bổn dễ, mới có thể trở nên càng thêm thẳng tắp, lại nuôi mấy ngày này liền có thể khôi phục như thường, cái này một mảnh chính là sán lạ biển hoa. Vạn Lịch hé miệng cười cười, trong mắt sáng lấp lánh, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói, Trần Đạc, Vương Ái Khanh Thụy Hào nhất định hạ. Trần Đạc nói, nội các mô phòng hai cái, mời Văn Định, Văn Ý số 2, cuối cùng vẫn muốn bệ hạ định đoạt. Vạn Lịch nhíu mày, nhận giản bác học cao đức, trung thành thủ tín, chẳng lẽ đảm đương không nổi Văn Chính hai chữ sao? Trần Đạc giật nảy mình, liên tục không ngừng nói, ta Đại Minh khai quốc đến nay đã có hơn 200 năm, ở trong đó chỉ có 3 vị văn chính công, kia là văn thần chí cao vinh dự, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Bệ hạ mặc dù thường cảm yêu thần, nhưng chỉ sợ thu nhận trong triều bất mãn, đến lúc đó bắn lén tên bắn lén chửi bới vương đại nhân, chính là hại hắn. Chớp miệng vàng lời ngọc, cái nào đối nhận giản bất mãn, dạy hắn ở trước mặt cùng ta nói. Vạn Lịch ngữ khí cứng đắn, nghĩ lại nhưng cũng có mấy phần đạo lý, trầm tư thật lâu chậm rãi nói, kinh thiên vĩ địa nói văn, chuyên thành dự tán nói chung, liền định vì văn chung đi. So Văn Định, Văn Ý đẳng cấp cao, gần thứ tại Văn Chính, xem như Vạn Lịch một loại thỏa hiệp. Trần Đạc túi đầu ứng, ta cái này liền đi nội các truyền dụ. Chương 1163, cố nhân chương 1163, cố nhân dừng tay. Cẩm Y Liễu vệ đánh hơn 10 đánh vậy, liền gặp Cốc Vũ túi hạ đầu. Một tên khác Cẩm Y Liễu vệ nói, còn có 6 đánh vậy đâu. Kia Cẩm Y Liễu vệ gặp Cốc Vũ sắc mặt tái nhợt đến dọa người, đã ngất đi, đưa tay khoác lên hắn tấp thước chuẩn bên trên, chỉ cảm thấy mạch đập mấy không thể nghe thấy, tiếp tục đánh xuống người đều chết cả rắm, nhanh tìm Lan Trung. Bắc trấn phủ ti có trực ban Lan Trung, gặp Cẩm Y Liễu vệ vội vàng đưa tới một người, xem đấu xem lại là cái bình dân, hơi nghi hoặc một chút, người này là phạm nhân. Cẩm Y Liễu vệ khẩn cấp hỏa liệu mà nói, đừng để hắn chết. Phạm là loại tình huống này, chỉ đại biểu một sự kiện, dưới mắt tên này phạm nhân nhất định cực kỳ trọng yếu. Lang Trung hiểu được nặng nhẹ, vung tay lên, đem người mang tới đi. Trong phòng chạy ra hai tên tiểu đồ đệ, dựng lên cốc vũ bước nhanh đi tới trong phòng đặt ở cái giường đơn bên trên, đem hắn quần áo giải khai. Kia Lang Trung nhíu mày, người này trước đó nhận qua hình sao? Cẩm Y Liễu vệ khẽ giật mình, ta làm sao biết? Lang Trung chỉ vào cốc vũ trên thân to to nhỏ nhỏ miệng vết thương, vậy hắn trước đó kinh lịch cái gì? Bọn Cẩm Y vệ nhìn đến ngây dại, Lang Trung đưa tay tại hắn cái chán thử một chút, xúc tu lửa nóng, hắn chép miệng một cái, người này lúc trước liền thụ cực nặng tổn thương, mà lại lây nhiễm phong hàn, thực đã đến nỏ mạnh hết đà, các ngươi rắn rắn chắc chắc dừng lại đánh gậy đánh đem xuống tới, người này sợ là muốn hỏng việc. Cẩm Y Liễu vệ hai mặt nhìn nhau, Hoàng Tự Lập đối cốc vũ cừu hận trong lòng, bọn thủ hạ lòng dạ biết rõ, vì lấy lòng Hoàng Tự Lập, ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào, nào biết được cái thằng này như thế không khỏi đánh, nhưng khi Lang Trung mặt cũng không tốt nói thượng quan Tiết Tư Phẫn, tức hổn hển mà nói, rông dài cái gì, có công phu kia sớm đem người cứu về rồi. Ngươi cứu một cái cho ta xem một chút. Lang Trung liếc mắt, lại là không sợ hắn. Cẩm Y Liễu vệ làm một tuyến đơn vị tác chiến, thương vong là chuyện thường xảy ra, toàn chỉ vào Lang Trung nhóm cứu mạng, nói chuyện từ trước đến nay khách khí, tùy tiện không dám đắc tội. Huống chi Bắc Chấn phủ ti làm hoàng gia tư mình, tất cả ăn mặc chi phí đều là trong quân đội đỉnh tiêm, là lấy có thể tại Bắc Ti chấn giữ Lang Trung cũng có cực sâu bối cảnh, trừ từ kinh thành các hào tuyển chọn nhân tài bên ngoài, càng có Thái Y viện y học Trung Quốc thánh thủ không định giờ chỉ đạo, hoặc là rõ ràng đi ăn máng khác đến Bắc Chấn phủ ti, nơi này danh khí mặc dù so ra kém Thái Y viện, nhưng là thực quyền nha môn, tiền lương phong phú, áp lực nhưng lại so Thái Y viện không lớn lắm, có 10 phần lực hấp dẫn. Vị này Lang Trung chính là trong đó một vị, từ trước đến nay nói một bất nhị, Cẩm Y Liễu vệ rụt cổ một cái, mới xuất ruột, lao đừng thấy lạ. Xéo đi. Lang Trung phất tay, cũng không thèm nhìn bọn hắn mấy cái. Cẩm Y Liễu vệ xám xịt thối lui đến cạnh cửa, chờ người này thức tỉnh, lão trên lệnh đồ đệ thông báo chúng ta một tiếng, hoàng đại nhân sốt ruột thẩm hắn, để hắn chờ đợi. Lang Trung ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Cẩm Y Liễu vệ nhếch miệng, giận mà không dám nói gì, lặng lẽ không có tiếng đi. Lang Trung đứng dậy đóng cửa lại, đem cốc vũ quần áo giải, mệnh đồ đệ đem hắn trên dưới quanh người trà sát cái sạch sẽ, lại đem hắn lật người đến, dùng vừa đốt lên nước nóng ướt nhẹp khăn mặt một lần lau sạch lấy hắn sau lưng da thịt, không cần thời gian qua một lát đã sáng bóng thông hồng, cốc vũ tại trong hôn mê rên rỉ thống khổ lên tiếng, trên trán ra một tầng mồ hôi mịn. Cái mông của hắn đã bị đánh cho ra chóp thịt bong, Lang Trung trong mắt lóe lên một tia lửa giận, hắn không nói tiếng nào cho cốc vũ thoa thuốc. Trong phòng nhiệt khí bốc hơi, hai tên tiểu đồ đệ trước ngực sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp, hai người không phát giác gì, đem cốc vũ thân thể viện chính ngửa mặt chỉ lên trời nằm. Lang Trung rời đem ghế gỗ tiến đến trước giường, đem hắn trên thân lớn nhỏ miệng vết thương một lần nữa đắp thuốc, cẩn thận bao tốt. Làm xong đây hết thảy, dược lô bên trên bình thuốc phát ra suy suy vận động, tiểu đồ đệ đem sắc hảo chén thuốc thịnh đến trong chén, phục thị xem cốc vũ uống. Lang Trung tại trong chậu nước tịnh tay, quay đầu lại lúc vừa gặp cốc vũ mở mắt, tiểu đồ đệ kinh hỉ bật phần, đẩy cửa liền muốn ra ngoài. Làm cái gì đi? Lang Trung kêu hắn lại. Tiểu đồ đệ hai mắt sương mù sát sát, mới bị đại nhân kia không phải nói. Lang Trung ngắt lời nói, thật vất vả phát mồ hôi, cửa vừa mở ra không sợ lạnh sao? Tiểu đồ đệ há to miệng, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Lang Trung chỉ bình thuốc, tương lai ngươi làm muốn làm Lang Trung, bảo vệ tốt bổn phận của ngươi, sát thuốc đi. Các đồ đệ đàng hoàng một trái một phải ngồi xuống, bên trái quạt gió bên phải thêm nước. Cốc vũ nhìn đến thú vị, nên miệng cười cười. Kia Lang Trung liếc mắt xem xét, ngươi cười cái gì? Giang rất trắng sao? Cốc vũ đội vàng im lặng, không dám cười. Kia Lang Trung nhìn từ trên xuống dưới cốc vũ, ngươi phạm vào cái gì sự tình? Cốc vũ nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nghĩ nửa ngày mới nói, ta thừa dịp lúc ban đêm chui vào hoàng cung, trộn cùng trong bảo vật. Hai tên tiểu đồ đệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cốc vũ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Lang Trung liếm môi một cái, nguyên lai ngươi chính là kia tám tặc một trong. Cốc vũ ngượng ngùng nói, ta còn suýt nữa giết một Cẩm Y Liễu vệ. Lang Trung yên lặng nhìn xem hắn, sau một lúc lâu mới nói, người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới dung mạo ngươi bình bình không có gì lạ, đúng là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Cốc vũ biểu lộ có chút khổ sở, ta còn giết binh bộ thượng thư. Lang Trung nghe được choáng váng, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là cốc vũ đúng không? Cốc vũ trầm mặc nhẹ gật đầu. Lang Trung lẩm bẩm nói, những ngày qua tại Bắc trong ti tên của ngươi thường xuyên bị nhắc lên. Cốc vũ cười khổ nói, bây giờ ta tự chui đầu vào lưới, có rất nhiều người có thể buông lòng một hơi. Nghĩ đến Hoàng Tự Lập thái độ, cốc vũ không chịu được trong lòng sám ác. Hắn tối hôm qua rời đi phúc tụ khách điếm thời điểm, cố kỵ tiểu thảo ở bên, liền tìm cái cớ thừa cơ cho Hoàng Tự Lập lưu lại tờ giấy, vốn định cùng hắn nói rõ, nhưng Hoàng Tự Lập không phân tốt xấu trực tiếp dùng hình, thẳng đến hắn hôn mê cũng thấy chết không cứu, để hắn cuối cùng ý thức được phần này vọng tưởng thực sự không thực tế. Hắn làm sao biết Hoàng Tự Lập cá tính cố chấp không giả, nhưng cũng là cái biết được nặng nhẹ. Hắn muốn định xuất này ngụm ác khí liền cùng cốc vũ trao đổi, lại không nghĩ bị vạn lịch gấp triệu nhập cung. Cốc vũ ngay cả trải qua gặp chắc trở, hoảng sợ như chim sợ cảnh cong, đối Hoàng Tự Lập kiên kỵ lại khiến cốc vũ đã mất đi đối với hắn vốn cũng không nhiều tín nhiệm. Lang Trung đứng người lên, hướng tiểu đồ để nói, hai người các ngươi đi lội thảo đường, lấy chút địa du, tiên hạt thảo, bạch cùng trở về. Thảo đường tại Bắc Ti góc đông bắc, chuẩn bị giường bệnh cùng hiệu thuốc, đồng thời cũng là y quan ký túc xá. Tiểu đồ đệ do dự nói, nơi này không phải còn gì nữa không? Không đủ dùng. Lang Trung nhíu nhíu mày, không nhịn được nói, còn không mau đi. Hai người đẩy cửa ra liên tục không ngừng chạy ra ngoài, cốc vũ treo kẹo nói, lần này không sợ lạnh sao? Lắm miệng. Lang Trung đóng cửa lại, ta nhìn mặt ngươi sắt cháy bỏng, thực có cái gì tâm sự? Cốc vũ gặp hắn hỏi được kỳ quặc, nghi ngờ đánh giá hắn, Lang Trung nói, ngươi còn nhớ rõ Thái Y viện cũ Lang Trung sao? Cốc vũ đầu ông một tiếng, tấm kia quật cường, cứng nhắc, lại để cho hắn hết sức thân thiết khuôn mặt xuất hiện lần nữa trong đầu, hắn run giọng nói, ngươi là cái nào? Chương 1164, xuyến tẩy chương 1164, xuyến tẩy kia lang trung 20 trên dưới niên kỷ, ngày thường mi thanh mục tú, Cốc Vũ tin tưởng mình chưa từng thấy hắn, nhưng nghe hắn nhắc lên Trần Đạt nhịn không được trong lòng đau xót. Lang trung nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hắn là sư phụ của ta. Ngươi cũng là Đông Bích Đường lang trung. Cốc Vũ sẽ như thế hỏi, chỉ vì Trần Đạt chính là xuất từ Đông Bích Đường. Lang trung lắc đầu, ta xuất thân Hạnh Lâm thế gia, sớm liền tiến vào Thái Y viện, Đông Bích Đường lại là chưa từng tiến vào. Hắn đi đến xó xỉnh bên trong, lật ra một kiện phi ngư phục, đưa cho Cốc Vũ. Cốc Vũ không hiểu nó ý mà nhìn xem hắn, lang trung nô truy, mặc nó bảo, ta mang ngươi đi. Cốc Vũ khẽ giật mình, ngươi muốn thả ta đi. Lang trung bình tĩnh nói, chậm thêm liền đến đã không kịp. Tại sao? Lang trung nhíu môi, làm bộ thu tay lại, nhìn không nóng nảy. Cốc Vũ phí sức chống lên thân thể, đem phi ngư phục nắm trong tay, chỉ là do dự một lát liền cắn răng mặc vào, ngươi tại sao muốn giúp ta? Lang trung ngồi xuống, ngươi cùng ta sư phó sự tình đều đã truyền ra, hắn vì cứu trợ điện hạ bất hạnh thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, hắn thường thường nói thầy thuốc hành y tế thế, hắn sau khi chết ta cuối cùng minh bạch là ý gì? Thái y viện y học Trung Quốc thánh thủ nhóm nói người này là cái kẻ hồ đồ, thành thành thật thật đợi tại Thái y viện thế nào sẽ mất mạng đâu. Cốc Vũ nghĩ đến cùng Trần Đạt cuối cùng nhất một mặt, chán nản nói, có lẽ bọn hắn là đúng. Không đúng. Lang trung quả quyết bác bỏ, bất mãn phủi hắn một chút, mang theo trách cứ ý vị, đợi tại Thái y viện, kế thừa vinh dự của gia tộc, đây không phải là ta muốn, cũng không nên là một thầy thuốc chân chính lý tưởng khát vọng. Cốc Vũ nói, cho nên ngươi liền tới Bắc Trấn phủ đi. Lang trung nghiêm trang nói, ta tổ phụ giúp đỡ hoàng đế mệnh, bệ hạ ngự tứ cẩm y để vệ bách hộ ngầm, ta đến Bắc Trấn phủ ti bất quá là thuận tay đẩy thuyền sự tình, nơi này là đả kích tội ác năm đấm bộ đội, luôn có ta đất dụng võ, bất quá ta không có ý định ở chỗ này dài đợi. Cốc Vũ trên thân đau đớn có nhịp, nhất là cái mông nóng bỏng, cơ hồ không còn chi giác, đợi cẩn thận từng ly từng tí đem phi ngư phục mặc chỉnh tề, sớm đã mệt mỏi mồ hôi đầm địa, ngươi muốn đi đâu? Lang trung nói, ta muốn đi chín bên cạnh. Cốc Vũ nhìn qua hắn nghiêm túc khuôn mặt, có chút cảm động, cũng lang trung dưới suối vàng có biết, nhất định là vui vẻ. Lang trung thu tầm mắt lại, biểu lộ căng cứng. Tiểu Cốc bộ đầu, ngươi cùng ta sư phó kể vai chiến đấu, rất khó để cho ta tin tưởng ngươi là đại gian đại ác chi đồ, chắc hẳn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta cam đoan nhất định sẽ cứu ngươi ra đi. Lời tuy nói đến kiên quyết, nhưng hắn dù sao tay trói gà không chặt, Bắc Trấn phủ ti trong cường giả như mây, muốn mang theo Cốc Vũ chạy thoát nói nghe thì dễ. Hắn không muốn để Cốc Vũ nhìn thấy hắn khẩn trương, khép lại trong tay áo hai tay chăm chú nắm chặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cốc Vũ. Rất tốt, Cốc Vũ đánh giá hắn, phía trước dẫn đường. Lang trung đi hướng cạnh cửa, ngươi không cần lo lắng, ta đối Bắc Ti rất quen thuộc. Lời còn chưa dứt, Cốc Vũ hai ba bước đổi tới hắn phía sau, đưa tay sau này bóp chặt cổ của hắn. Lang trung kinh hãi, bản năng phản kháng. Cốc Vũ cánh tay bật lực, Lang trung rẽ rủa yếu dần, mềm mềm đổ vào trong ngực hắn. Cốc Vũ buông tay ra cánh tay, đem Lang trung cẩn thận để dưới đất, lẩm bẩm nói, cũng không thể lại hại ngươi. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, đối diện vội vã đi tới một người, Cốc Vũ tránh không kịp, đành phải kiên trì nên đón tiếp lấy. Trên đường dài người đi đường như dệt, Hà Tỷ cùng Hạ Gia Niên theo dòng người xuyên qua Sùng Văn Môn bên trong đường phố. Hà Tỷ thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát đến, như là mấy lần đưa tới Hạ Gia Niên chú ý, hắn khẩn trương nói, thế nào rồi? Hà Tỷ khe khẽ lắc đầu, đi rất gấp, trong bụng có chút đau đau nhức, cũng không thấy trên đường có tiệm thuốc. Không biết có phải hay không có tật giật mình, luôn cảm giác phía sau có người đi theo, nàng không muốn hù đến Hạ Gia Niên, liền giật cái láo. Hạ Gia Niên không nghi ngờ gì, đưa mắt nhìn một phía, gặp xung quanh đã có chút hoang vu, loại địa phương này xác thực không dễ gặp tiệm thuốc, chúng ta thế nào tới chỗ như thế rồi? Hà Tỷ chỉ về đằng trước, càng đi về phía trước chính là Sùng Nam Phượng, nơi này ở phần lớn là công tượng, tiểu phiến, đều là nhà cùng khổ, quan binh tùy tiện tìm kiếm không đến, chính là chúng ta sống yên phận chỗ. Ôi. Hạ Gia Niên thuận Hà Tỷ ngón tay phương hướng nhìn lại, không có lưu ý dưới chân, vô ý giẫm tại nước bẩn trong, hắn liên tục không ngừng rút ra chân, chân sau nhảy xem đi đến bên tường, đem giày thoát, gặp kia giày trên mặt còn mang theo sền sệt đổ vật, một cô gây mũi mùi thối đập vào mặt. Hạ Gia Niên cơ hồ muốn phun ra, bất lực nhìn về phía Hà Tỷ. Hà Tỷ không ngần ngại chút nào từ trong tay hắn tiếp nhận giày, gặp bên người cửa sân rộng mở, hướng Hạ Gia Niên nói, thiếu gia, ngươi tạm chờ đợi một lát. Đi vào biệt tử, một lão phụ nhân vừa lúc từ nhà bếp trong đi tới, Hà Tỷ thả nhẹ bước chân, lão nhân già, nhà ta chất nhi dẫm ố với giày, cho ngươi mượn nhà ao nước dùng một lát, có thể chứ? Lão phụ nhân tính cách sáng sủa, bao lớn ý chuyện, dùng đi. Hà Tỷ đi đến bên cạnh cái ao, từ trong vạc múc nước, đem giày trên mặt ố với vật cẩn thận từng ly từng tí lau đi. Ngoài viện Hạ Gia Niên nhìn hai bên một chút, tìm không thấy ngồi địa phương, liền nhảy xem tiến vào trong viện. Lão phụ nhân nghi nói, ngươi là? Hà Tỷ gấp hướng lão phụ nhân giải thích, người này chính là cháu của ta. Lão phụ nhân nhiệt tình rời đem ghế, tọa hạ chờ. Hạ Gia Niên gặp kia ghế dính lấy cáo bẩn, quan trọng chỗ là thiếu chân, dùng vậy gỗ cột miễn cưỡng có thể dùng. Hạ Gia Niên có chút không tình nguyện, ngay trước lão phụ nhân mặt không tốt biểu hiện ra ngoài, đành phải thiếu cái mông ngồi. Hà Tỷ bên cạnh xuyến bên cạnh hướng lão phụ nhân hỏi, lão nhân gia, kệ bên này nhưng có thuê giá rẻ hiệp phòng. Lão phụ nhân đánh giá Hà Tỷ, các ngươi muốn thuê sao? Hà Tỷ cười cười, không dối gạt lão nhân gia, ta cùng chất nhi là đến kinh thành tìm thân, dưới mắt đang muốn cái chỗ đặt chân, chỉ cầu cái tiện nghi mau lẹ, đợi tìm được chúng ta liền rời đi, trước sau bất quá mấy ngày, tránh khỏi lại đi khách điếm giày vò. Lão phụ nhân nói, bạn già ta chết sớm, khuê nữ nhiều năm trước gả cho người, cái này đông phòng liền một mực trống không, ngươi nếu là không chê, liền ở chỗ này đi. Hà Tỷ vui mừng quá đỗi, liền nói, không chê không chê, hai chúng ta chỉ cầu phiến ngói che thân, cái khác cũng không quan tâm. Từ trong ngực móc ra tiền bạc giao cho lão phụ nhân. Lão phụ nhân từ chối nói, ta nhìn ngươi một nữ tử mang theo chất nhi cũng không dễ dàng, tiền này vẫn là giữ đi, ta lão thái bà liền xem như việc tiện. Hà tỷ kiên quyết không chịu, đem tiền bạc nhét vào nàng trong ngực. Kia trong phòng một cỗ mùi nấm mốc, giường chiếu rơi đầy cho bụi, đống đồ lộn xộn đến khắp nơi đều là. Hà tỷ lại lơ đễnh, vén tay áo lên dọn dẹp. Lão phụ nhân ôm một giường đệm chăn đi tới, Hà tỷ vội vàng nhận lấy. Lão phụ nhân nói, mới phơi qua, không bẩn. Hà tỷ cảm thấy cảm động, cuống quýt âm thanh nói cảm ơn. Đợi lão phụ nhân đi ra ngoài, Hạ Gia Niên nhảy xem đi đến, Hà tỷ cho là hắn muốn giúp đỡ, vội nói, thiếu gia nghỉ ngơi, ta tới thu thập liền thành. Hạ Gia Niên miết miết miệng, nơi này trướng khí mù mịt, chúng ta vẫn là ở khách điểm đi. Hà tỷ ý cười cứng ở trên mặt. Chương 1165, hành động chương 1165, hành động bắt chấn phụ thi, Cấp Vũ trở ra cửa, đối diện chính đụng vào một cẩm y liề vệ, né tránh đã là không kịp, Cấp Vũ đành phải kiên trì nên đón. Kia cẩm y liề vệ ôm bụng, lông mày cao lại, Phùng Lang Trung ở đây sao? Cấp Vũ lắc đầu, ta cũng chính tìm hắn đâu, bắt thành đi thảo đường. Kia cẩm y liề vệ không có chút nào hoài nghi, vậy ta ban đêm lại tới. Quay người liền muốn đi, đông quay đầu, nghi ngờ đánh giá Cấp Vũ, ngươi không đi sao? Đi, rất nhiều chuyện bận rộn, ta cũng không đợi hắn. Cấp Vũ vội nói. Kia cẩm y liề vệ gặp hắn bước chân phù phiếm, đi lên trước đỡ lấy cánh tay của hắn, thế nào không tìm người đến bồi ngươi? Cấp Vũ bị người này nhiệt tình làm cho dở khóc dở cười, các minh đệ đều đang bận rộn, ta lại cái nào có ý tốt phiền phức người ta. Ngươi đi mau đi, chính ta có thể làm. Một cái nha môn, ngươi khách khí với ta làm gì? Kia cẩm y liề vệ không hề lo lắng nói, ngươi muốn đi đâu? Cấp Vũ nói, ta muốn về lộ nhà, hôn bác ti không xa, không dám phiền phức huynh đài. Gọi huynh đài nhiều xa lạ, ta nhìn ngươi niên kỷ nên cùng ta không sai biệt lắm, ta gọi Sai Tiến, ngươi xưng hô như thế nào? Kia cẩm y liề vệ cũng là người thiếu niên bộ dáng, bất quá cùng Cấp Vũ kiệm lời tính cách so sánh, hắn nhưng mặt nhiều. Cấp Vũ nói, ta gọi Vương Bằng, tại hoàng tự lập đại nhân bên người thính dụ. Hoàng đại nhân thực chạm tay có thể bỏng nhân vật, vương huynh có phúc phần. Sai Tiến mắt lộ ra vẻ hâm mộ, ân cần mà nói, ta đưa ngươi đưa đến cổng chính là, lập tức có hành động, ta cũng không dám đi xa. Hai tên cẩm y liề vệ đâm đầu đi tới, một bên thấp giọng trò chuyện, một bên hướng hai người gật đầu thăm hỏi. Kia cẩm y liề vệ lên tiếng chào hỏi, Cấp Vũ gạt ra tiêu dung coi như đáp lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến Bắc Chấn phủ ti cổng phòng thủ binh sĩ đều là nhận ra hắn, mình nên ngang đi ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện. Hắn đầu góc đội vã suy tư, ngoài miệng hư đáp, vậy nhưng phải chú ý an toàn, đừng giống ta như vậy khiến cho mình đầy thương tích. Sai Tiến lắc đầu nói, bất quá đối phó một cái nghèo kiết hủ lậu mà thôi, người kia tay trói gà không chặt, chúng ta đã sửa trị đến hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cũng không biết thượng quan là cái gì tâm tư, giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Cấp Vũ trong lòng đống nhiên núp đích, ta trong nhà điều dưỡng hơn tháng, đang lo không có chỗ, không bằng vì ngươi đi đùa giỡn một chút. Sai Tiến lườm Cấp Vũ một chút, Cấp Vũ tâm nhất thời nâng lên cổ họng, chỉ sợ gây nên đối phương cảnh giác, đang muốn tìm cái cơ che giấu quá khứ, kia Sai Tiến lại cười nói, kia có gì khó. Hôm nay tràng diện cũng không nhỏ, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt, đảm bảo ngươi nhìn đến đã nghiền. Cấp Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, theo Sai Tiến ngoặt một cái, bên người cẩm y liề vệ dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng từ hai người bên cạnh thân ghé qua mà qua, đi thẳng đến một gian viện từ trước, nhưng gặp trong viện người người nhốn náo, lại có hơn 30 người nhiều. Cấp Vũ thấy bắp chân chuột rút, không nghĩ tới như thế đại trận chiến, phàm là có một người nhận ra mình, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đứng ở cửa một người, bên người một cái giỏ trúc, gặp hai người xuyên phi ngư phục, liền từ giỏ trong lấy ra hai bộ y phục đưa tới, đem y phục đổi. Cấp Vũ tiếp trong tay, nhìn Sai Tiến không coi ai ra gì cởi phi ngư phục đổi trang phục, hắn mặc dù không hiểu nó ý, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dập khuôn máy móc đi theo đổi xuống tới, vết thương của hắn chưa lành, lại sợ người khác nhìn ra sơ hở, đành phải nhịn đau giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng hắn một thân dược thiện vị lại là che lấp không được. Sai Tiến còn dễ nói, môn kia miệng người không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, Cấp Vũ lo sợ bất an, nhịp tim như nặng truy nổi trống. May mắn lúc này lại có mấy người đi tới, người kia vội vàng phân phát y phục, Sai Tiến kiến Cấp Vũ đổi xong y phục, liền mang lấy hắn đi vào trong viện, tìm nơi hẻo lánh chờ lấy. Qua thời gian uống cạn chung trà, đương theo lấy phía sau tiếng bước chân vội vàng đi tới một đội người, cầm đầu là một 20 trên dưới người trẻ tuổi, vóc người trung đẳng thân mặc tiện trang, hầu ở một người khác bên người xài bước đi tới, ở trước mặt mọi người đứng vững, người tuổi trẻ kia đảo mắt trong viện một đám cẩm y liề vệ, nhiều năm lưu đồ, hôm nay thu lưới, các huynh đệ cần phải giữ vững tinh thần. Sai Tiến nhỏ giọng nói, Vương Minh, đây cũng là chúng ta thượng quan, tên là Thôn Hưng Võ, Vương Minh. Cấp Vũ yên lặng nhìn xem gọi là Thôn Hưng Võ người trẻ tuổi, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nhất thời nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, hắn che giấu cười cười, trang đại nhân ngược lại có mấy phần quen mặt. Sai Tiến giải thích nói, cùng các ngươi quân chính quy khác biệt, chúng ta phần lớn làm là cần cải trang điều tra bản án, tướng mạo quá mức xuất chúng dễ dàng bị người nhận ra, cho nên phần lớn người tướng mạo bình bình, ném tới trong đám người liền không tìm ra được, ngươi nhìn hiền hòa cũng là bình thường. Thật sao? Cấp Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, vậy ta ngược lại là cũng có thể làm được. Sai Tiến phốc phốc cười, thì ra là thế, ta gặp Vương huynh cũng có mấy phần hiền hòa, nguyên do lại tại nơi này. Cấp Vũ đối với mình tướng mạo cũng có chính xác nhận biết, cái này không phải đùa giỡn trò đùa kéo vào khoảng cách của hai người. Trên đài Thôn Hưng Võ tướng thân thể tránh ra, lần hành động này kinh doanh mấy năm, chính là từ chỉ huy đồng chi Phương Quảng Giã đại nhân tự mình bố cục, các minh đệ gặp qua đại nhân. Đám người thế mới biết trung niên nhân kia thân phận, cùng nhau quỳ xuống thi lễ, gặp qua đại nhân. Cấp Vũ theo quỳ, trong lòng lòng hiếu kỳ lên, vị này Phương đại nhân chính là cẩm y liễu vệ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật thực quyền, cũng không biết mục tiêu đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà lao động thứ đại nhân vật này phí sức phí sức. Sai Tiến kích động đến mặt đỏ dần, mẹ của ta ai, ta chưa từng thấy qua như thế đại quan nhi. Phương Quảng Giã nhìn khắp bốn phía, các ngươi nghe, vụ án này tình tiết vụ án đặc thù, nhân vật đặc thù, dùng thủ đoạn cũng cực kỳ đặc thù, mấu chốt nhất là quyết không thể dạy người phát giác được là Cẩm Y Liễu vệ thủ bút, nếu ai lo hãm, cũng đừng trách ta không khách khí. Cốc Vũ nghe được không hiểu ra sao, bên người đám người cùng kêu lên đáp, tuyệt không dạy đại nhân thất vọng. Phương Quảng Giã đại bổng vung xuống, lại cho một viên táo ngọn, ta liền tại hậu phương tọa trấn, biểu hiện tốt trùng điệp có thưởng. Đám người quần tình sục sôi, lớn tiếng ứng. Thôn Hưng vo ngón tay phía trước, xuất phát. Cốc Vũ kẹp ở đội ngũ trung ương, trung trung điệp điệp đi ra bắt trấn phủ ti đại môn, cổng phòng thủ binh sĩ đáp ứng không xuể, lại không có một cái nhận ra hắn. Cốc Vũ hô to may mắn, đội ngũ ngoặt ra tây gạo nếp ngõ hẻm liền chia thành tốt nhỏ, ba cái một bang năm cái một bọn biến mất trong đám người. Cốc Vũ theo Sài Tiến thân vừa nói, chúng ta đi chỗ nào? Thường Dừng thư viện. Sài Tiến còn không có tử vừa rồi bầu không khí bên trong chậm tới, Vương Minh, có phương pháp đại nhân tọa chấn, lần này nếu là biểu hiện được tốt, vào lao nhân ra ông ta pháp nhãn, nói không chừng chúng ta cũng có thể làm đường đường chính chính Cẩm Y Liễu vệ. Cốc Vũ quan sát đến bốn phía, dưới mắt còn có chuyện lớn không có giải quyết, trong lòng của hắn cháy bỏng khó nhịn, chỉ mong xem tìm một cơ hội, cùng Sai Tiến mỗi người đi một ngả, thuận miệng đáp, ngươi bây giờ không phải cũng là Cẩm Y Liễu vệ sao? Sai Tiến cười khổ nói chúng ta là Cẩm Y Liễu vệ, đúng thật là cất nhắc chúng ta. Chúng ta những người này phần lớn lực sĩ xuất thân, khó có tấn thân chính đồ, thường thường chỉ có thể làm chút trang điểm giám sát, điều tra tin tức, ủy thân nội ứng, mọi việc như thế cạnh góc việc, hôm nay có lẽ là thành lâu gã sai vặt, ngày mai liền trở thành quán trà hòa kế, liền lấy ta tới nói, 3 tháng trước ta còn tại đầu đường đóng vai lưu manh, thượng quan ra lệnh một tiếng, ta liền làm Thường Dừng thư viện tập dịch. Bên cạnh hắn mấy người nghe tiếng phụ họa, đại khái là từ Sài Tiến nơi đó nghe được Cốc Vũ thân phận, ân cần đỡ lấy hắn, Cốc Vũ trong lòng lo lắng, nhất thời lại đi không thoát, đành phải hư ứng mới, chờ kịp phản ứng lúc Thường Dừng thư viện đã gần đến ở trước mắt. Chương 1166, hiện thân chương 1166, hiện thân xuyên qua Thường Dừng thư viện nghi môn, mới còn chen chúc tại Cốc Vũ bên người mấy người liền lặng lẽ tan ra. Mấy người tới tính muộn, Cốc Vũ đã từ các nơi nơi hẻo lánh bên trong thấy được mấy trường trước đây không lâu thấy qua gương mặt. Sau trưa thư viện lộ ra thanh thản lạnh nhạt, thân mang trường sam học sinh lui tới, thấp giọng trò chuyện với nhau từ Cốc Vũ bên người đi qua. Sai Tiến bị Cốc Vũ đi đến một viên dưới cây liếu trên băng ghế đáng ngồi, Cốc Vũ hưu tâm đẩy ra hắn, ngươi không phải trong thư viện tạm dịch sao, không cần làm sống. Sai Tiến cười nói, ta đóng vai làm tạp dịch, bất quá vì nhiệm vụ mà thôi, dưới mắt đại chiến sắp đến, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, nào còn có dư những cái kia. Cốc Vũ nhìn quanh xung quanh không phát giác gì học sinh, lo lắng mà nói, nếu là đánh sắp nổi đến, nhưng chớ có tổn thương người vô tội trở. Sai Tiến giật mình, nhịn không được cười nói, trận chiến này không cần đao đến không cần thương, dùng chính là cái miệng này. Cốc Vũ nhíu mày, hành động của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Sai Tiến đang muốn nói chuyện, chợt nghe trong thư viện truyền đến rối loạn tư mừng, Sai Tiến giật mình, đến rồi. Chuyển hướng Cốc Vũ, Vương Minh, có muốn hay không xem náo nhiệt? Cốc Vũ linh cơ khẽ động, ám đạo lúc này không chạy chờ đến khi nào, bất động thanh sắc nói, ta cái này hai chân vô cùng đau đớn, liền ở chỗ này chờ lấy, đừng chậm trễ ngươi chính sự, đi. Sai Tiến có chút tiếc nuối, càng nhiều thì là không kịp chờ đợi, nếu như thế, Vương Minh liền tại lúc này chờ đợi một lát, tiểu đệ đi một chút sẽ trở lại. Nhanh như chớp chạy đi. Cốc Vũ ngồi lặng lặng, thẳng đến Sai Tiến triệt để đã mất đi bóng dáng, lúc này mới bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đi ra không có bao xa, liền gặp kia Cẩm Y Liễu vệ đầu mục thôn Hưng vọ xuyên qua nghi môn đi tới, bên người đi theo hai cái hán tử, đều là bình thường trang. Cốc Vũ lách mình tránh tại phía sau cây, hắn nhìn chằm chằm kia thôn Hưng vo gương mặt. Đến tột cùng ở nơi nào gặp qua đâu? Thôn Hưng vo cùng không có phát hiện hắn, sự chú ý của hắn đặt ở càng ngày càng náo nhiệt trong thư viện. Cốc Vũ gặp thôn Hưng vo đi xa, từ cây sau đi tới, các học sinh tựa hồ đạt được khó lường tin tức, nhao nhao châu đầu ghé tai, cả tòa thư viện như là nước nóng chục cái, mặt ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu, cái nắp hạ xôn xao, một cỗ to lớn thế năng ngay tại tụ tập, chờ đợi nổ tung một khắc này. Cốc Vũ thấy âm thầm kinh hãi, hắn tin tưởng đây hết thảy đều là Cẩm Y Liễu vệ trợ giúp, chỉ bất quá không liên quan đến mình. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi mình đi làm. Nghĩ đến đây Cốc Vũ bước ra liền đi, đúng vào lúc này một đám học sinh từ ngoài cửa vội vàng chạy đến, quan nước biển lao thất phu kia cuối cùng bỏ được hiện thân sao? Cốc Vũ đầu ông một tiếng, quan lão đầu. Hắn ngai ngai mà nhìn xem đám kia học sinh đằng đằng sát khí chạy xa, trên mặt xoắn xuýt và phần, nhưng gặp người biển như nước thủy triều, mãnh liệt dị thường, cuối cùng là đối quan lão đầu không yên lòng, dừng một chút túc theo dòng người đuổi đến tới. Càng đi đi vào trong càng là kín người hết chỗ, Cốc Vũ dáng người thon gầy, tại bức tường người trước mặt không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hắn nhìn hai bên một chút, gặp bên tường có một viên lệch ra cái cổ cây, liền gạt mở đám người cọ sát quá khứ, nhịn đau leo tới trên cây, đưa mắt hướng trong đám người quan sát, nhưng gặp trong vòng vây hết thảy ba người, trong đó một cái vóc người còn xuống, xanh sao vàng gọn, không phải quan lao đầu lại là cái nào. Phanh phanh phanh. Cổng tiếng vang để Tiểu Thảo giật mình, nàng từ trên giường nhảy xuống, trốn đến tên sát thủ kia phía sau. Sát thủ kia rút đao nơi tay, đi tới cửa tầm sau, ai? Là ta, Ngụy Cường. Ngoài cửa truyền tới một hư nhược thanh âm. Sát thủ mở cửa, Ngụy Cường ngã nhào một cái cắm tiền đến, Tiểu Thảo giật nảy mình, liền tranh thủ hắn đỡ lấy, ngươi vậy mà còn sống. Ngụy Cường sắc mặt trắng bệnh, hận hận nói, cái mạng này suýt nữa nhét vào Thiên Tân Bệ, tốt xấu lao thiên có mắt. Sát thủ đỡ lấy hắn cánh tay kia, đem hắn từ dưới đất kéo lên, hai người hợp lực mang lấy hắn đi đến bên giường. Ngụy Cường nửa nằm, thiếu khí vô lực nói, có nước sao? Tiểu Thảo cuốn quýt từ trên bàn bưng lên một con bát nước, Ngụy Cường cũng mặc kệ bỏng không bỏng, nó từ ngực một phen uống cái đáy chén chỉ lên trời. Tiểu Thảo đứng tại bên giường, chỉ có ngươi một cái sao? Ngụy Cường hai má giữ tợn run run, liền sống ta một cái, những người khác hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, toàn bộ hao tổn tại ương trảo tử trong tay. Đem vạt áo giật ra, nội y đã bị máu tươi nhân ở ngực. Tiểu Thảo hô nhỏ một tiếng, che hai mắt. Ngụy Cương khổ sở mà nói, chính là ta cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, một trận chúng ta thua thiệt lớn. Tiểu Thảo thả tay xuống, hai mắt thông hồng, Ngụy đại ca, ngươi vì ta mẫu nữ nỗ lực rất nhiều, là ta có lỗi với các ngươi, cha ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngươi lại an sinh nghỉ ngơi, ta đi cấp ngươi bắt thuốc. Ngụy Cương miễn cưỡng từ quan binh trong tay trốn được tìm đường sống, vốn định trở lại phúc tụ khách điếm dưỡng thương, lại khiếp sợ phát hiện đã sớm bị cẩm y liễu vệ mật thám tu hú chiếm tổ chim khách, đến lúc này có thể đem hắn đưa vào tuyệt lộ, trên đường đi không dám chỉ hoãn vội vàng trở về thành. Hắn ngăn lại Tiểu Thảo, hướng sát thủ kia nói, ngươi đi đi, trong thành này còn không biết có hay không ứng trảo tử bày ra cả bẫy, Tiểu Thảo cô nương nếu là xảy ra chuyện, các minh đệ hy sinh coi như bổn phí. Ta chỗ này có cái toa thuốc, ngươi lại nhớ kỹ, tất cả dược liệu không muốn chỉ từ một nhà y quán mua, phân mấy phần, người khác cũng không biết đến tột cùng trị cái gì tổn thương. Nhớ kỹ. Sát thủ kia hướng Ngụy Cường dương lên cái cằm, mán đẻ. Ngụy Cường mỏi mệt khó khăn dồn dập, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Thảo sợ hãi nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia áy náy, nàng thầm nghĩ một tiếng dụng, hoặc là nói một tiếng xin lỗi, thủy chung không cách nào nói ra miệng, so sánh tại đối phương thương vong, vô luận nói cái gì đều lộ ra không quan trọng gì. Phanh phanh phanh. Lại là một tràng tiếng gõ cửa, Tiểu Thảo khẩn trương rụt cổ một cái, đứng người lên, ai? Cốc Vũ để cho ta tới. Ai? Tiểu Thảo khẽ giật mình, ngoài cửa là thanh âm xa lạ, nhưng lại nâng lên một cái tên quen thuộc. Chẳng biết tại sao cái tên này để nàng căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng. Nàng nhìn một chút thượng không núp nhích tí nào Ngụy Cường, nàng con mắt đi lòng vòng, hắn vì sao không thân tự lai? Nàng vẫn bảo lưu lấy một tia cảnh giác. Hắn bị cha ngươi truy sát, không dám hiện thân. Mẫu thân ngươi khi còn sống giao cho hắn một kiện đồ vật, nắm ta chuyển giao cho ngươi, ta đặt ở cửa. Tiểu Thảo gấp, đưa tay chộp vào then cửa bên trên, phía sau một người đè xuống nàng. Tiểu Thảo giật mình, đống nhiên quay đầu, Ngụy Cường chẳng biết lúc nào đã đứng tại nàng phía sau, hướng nàng dựng lên cái im lặng thủ thế. Ngoài cửa người kia các loại không kiên nhẫn, bước ra rời đi. Ngụy Cường lỗ hai rắn tại trên ván cửa, tinh tinh chờ đợi. Tiểu Thảo thấp thỏm trong lòng, hai tay khẩn trương rảo cùng một chỗ, giảm thấp thanh âm nói: Ngụy đại ca, ta muốn thấy nhìn ta nương lưu cho ta cái gì đồ vật. Ngụy Cường mắt biết hai ngơ, qua nửa ngày mới đưa then cửa cẩn thận mở ra. Tiểu Thảo mắt sắc, một chút liền thấy được trên đất đồ vật, một sợi tơ khăn. Tiểu Thảo hít mũi một cái, đem đầu kia khăn lụa nắm trong tay, dán tại mình khuôn mặt, đây là mẹ ta tiếp thân chi vật, thế nào cho cấp vũ. Ngụy Cường yên lặng nhìn xem đầu kia khăn lụa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoảng bét. Chương 1167, danh tự chương 1167. Danh tự Ngụy Cường vừa thấy được đầu kia khăn lụa, trong lòng nhịn không được lộn bộ một tiếng. Đầu này khăn lụa chính là bị Hạ Khương từ trên thân bách hợp cướp đi kia một đầu, sau đó nàng cùng Cốc Vũ chơi một chiêu man thiên quá hải, dạy Triệu Tiên Sinh không dám đối bất kỳ người nào tùy tiện ra tay. Cốc Vũ truy tung Tiểu Thảo thời điểm, Ngụy Cường từng đến Triệu Tiên Sinh ngầm chúc, nhất định phải biết rõ đầu này khăn lụa ở đâu cái trên thân, lấy thuận tiện hắn giết người diệt khẩu. Chỉ là sau đó hiểm tượng hoàn sinh, đám người chỉ cầu mạng sống, đâu còn có thể lo lắng đầu này nho nhỏ khăn lụa. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đầu này khăn lụa không mời tự lai. Ngụy Cường trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi, đem Tiểu Thảo một thanh kéo tới phía sau, tay phải liền muốn đi đẩy cửa tấm. Ngoài cửa bóng người lóe lên, vừa người đâm vào cánh cửa phía trên. Bành! Ngụy Cường lẫn mắt chậm, bị cánh cửa rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân, kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, hắn chật vật bỏ lên, thấy rõ người tới không khỏi kinh hãi, là ngươi. Người kia rút ra cương đao, họ Hạ nữ tử quả nhiên không có gạt ta. Hai mắt bạo hỏa, diện mục dữ tợn, chính là Dã Gian. Hắn từ nhỏ tiếp lang trong tay cầm tới khăn lụa về sau, liền đi cùng Hạ Khương giằng co, nhưng từ trong miệng nàng đạt được một cái không tưởng tượng được đáp án. Đầu này khăn lụa chủ nhân thuộc về một cái gọi bách hợp nữ nhân, nàng là Triệu Tiên Sinh ái nhân, đồng thời hai người còn có một đứa con gái. Dã Gian nghe được tin tức này, lúc này như ngũ lôi oanh đỉnh, nổi giận đan sen. Hắn không thể tin được luôn luôn tỉnh táo khách quan Triệu Tiên Sinh vậy mà tại Đại Minh thành lập gia đình của mình, đồng thời man thiên quá hải nuôi một chi tư quân đục nước béo cỏ, phục vụ với mình tư dụng. Trong ngày thường Triệu Tiên Sinh nhân cần dạy bảo, giờ phút này biến thành một cái cự đại trò cười. Dã Gian bản năng muốn phản bác Hạ Khương, mà Hạ Khương thì phải thông dong được nhiều, nàng chỉ là để Dã Gian lưu ý Triệu Tiên Sinh cử động, nhất là hắn đơn độc hành động thời điểm. Cho nên khi Triệu Tiên Sinh buổi sáng đi ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm, Dã Gian liền theo đuôi tại hắn phía sau ra cửa. Đương Triệu Tiên Sinh còn tại buồn rầu đầu kia khăn lụa đến tuột cùng tại ai trên thân thời điểm, chẳng ai ngờ rằng vật kia lại là chăm chú nắm ở Dã Gian trong tay. Hắn theo đuôi Tiểu Thảo đi vào chỗ ẩn thân, xử cái thủ đoạn nhỏ, hắn hy vọng Tiểu Thảo cũng không nhận ra đầu này khăn lụa, chỉ cần toát ra một tia hoang mang, vậy hắn liền không chút do dự đi giết Hạ Khương cái kia miệng đầy hoang ngôn nữ nhân. Nhưng khi Tiểu Thảo đem đầu kia khăn lụa nhặt lên thời điểm, hắn liền biết hết thảy đã không thể vãn hồi. Phẫn nộ để cặp mắt của hắn ngậm gấu lửa hùng như nốt, hắn rút đao nơi tay, như bị chọc tới mắt manh thú nhào về phía Ngụy Cường. Ngụy Cường bị thương cực nặng, miễn cưỡng nhấc đao ngăn cản một cái, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, rốt cuộc không cầm nổi, trong tay đao ứng thanh chốc ra, Dã Gian trở tay lại là một đao, chọc vào bụng của hắn. Ngụy Cường đau đến kêu thảm lên tiếng, một tay bắt lấy súng đao, muốn biết ca của ngươi là thế nào chết sao? Dã Gian toàn thân run lên, ý gì? Ngụy Cường đùa cợt cười cười, hắn cũng không phải chết tại cẩm y liễu vệ đao hạ. Dã Gian con ngươi rụt lại, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Ngụy Cường. Ngụy Cường nói, tha ta một cái mạng, ta liền nói cho ngươi chân tướng. Dã Gian cái cổ nổi gân xanh, trên mặt xoắn xuýt nửa ngày, đem đao rút đi. Ngụy Cường che lấy vết thương, đau đến tê tê hút lấy hơi lạnh. Ca của ngươi là cái cảnh giác người, hắn phát hiện Triệu Tiên Sinh bí mật, ngươi biết Triệu Tiên Sinh là như thế nào đối đãi loại người này sao? Hắn ngậm miệng không nói, ý vị thâm trường nhìn Dã Gian. Tiểu Thảo hoảng sợ nhìn xem Ngụy Cường, nàng ý thức được không ổn, đột nhiên nhào tới trước bưng kín Ngụy Cường miệng, đừng nói nữa. Dã Gian sống đao túi tại Tiểu Thảo đầu vai, Tiểu Thảo gào thét một tiếng ngã trên mặt đất, Ngụy Cường lúc trước rơi xuống đao vừa lúc ngay tại trong tay, nàng ôm đồm trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên sát cơ mãnh liệt, vụt nhảy bật lên bổ về phía Ngụy Cường. Ngụy Cường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiểu Thảo, cái kia ngày bình thường luôn luôn đem tiếu dung treo ở trên mặt nữ hài tử, giờ phút này bởi vì dùng sức mà trở nên diện mục dữ tợn, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, thần sắc trở nên bình tĩnh. Dã Gian hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước đưa nàng đá bay trên mặt đất. Tiểu Thảo thon gầy thân thể đâm vào trên tường, nhất thời trời đất quay cuồng, bò cũng không đứng dậy được. Ngụy Cường nhìn xem trên mặt đất dãy rủa Tiểu Thảo, nói khẽ, ngươi mới là muốn giết ta sao? Tiểu Thảo tóc hai bù xù, luống cuống mà nhìn xem Ngụy Cường, sắc cơ tại mới một đao kia về sau biến mất vô tung vô ảnh, nàng nhìn về phía Ngụy Cường trong ánh mắt chỉ có hối hận cùng áy náy, rủ xuống mí mắt khóc giống không thôi. Dã Gian lại không để ý tới nàng, lạnh lùng đánh giá Ngụy Cường, nói tiếp. Ngụy Cường liếc mắt nhìn hắn, chúng ta là Triệu Tiên Sinh bốn phía thu nạp số khổ người, chuyên môn vì hắn xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Từ một điểm này đi lên nói, các ngươi là tay phải của hắn, chúng ta chính là tay trái của hắn. Tay phải cái nào ngón tay không nghe lời, kia tay trái liền muốn đem cây kia ngón tay cắt đi. Dã Gian máu rót con ngươi, căng chặt hàm răng mà nhìn xem Ngụy Cường. Ngụy Cường lại nói, Triệu Tiên Sinh ngoại trừ có gia thất bên ngoài, còn âm thầm thôn tính các ngươi quan bạch đầu nhập tiền bạc, để mà lớn mạnh chính mình sinh ý. Các ngươi biết những cái kia cửa hàng, bất quá là hắn to như vậy sinh ý bên trong một góc mà thôi. Ngụy Cường có chút ít tiếc rẻ nói, ca của ngươi so ngươi thông minh nhiều, hắn phát hiện Triệu Tiên Sinh bí mật về sau cùng không có lộ ra, nhưng là Triệu Tiên Sinh cũng không định buông tha hắn. Hắn sai sử ca của ngươi ám sát một triều đình quan viên, quay đầu nhưng lại an bài chúng ta âm thầm mai phục. Ca của ngươi võ nghệ không tệ, lại không chịu nổi chúng ta nhiều người, cuối cùng chính là chết tại dưới đao của ta. Đừng nói nữa. Dã Gian giơ tay chém xuống, Ngụy Cường đầu vai lại thêm một chỗ mới tổn thương. Hắn hận hận hướng Dã Gian nói, ngươi không nói đạo nghĩa. Dã Gian hai mắt chớp động lên vô danh nghiệp hỏa, ngươi không phải xem sớm ra sao? Ngươi là thật tâm nói cho ta trần tướng sao? Bất quá là muốn ly gián ta quan hệ với hắn. Ngươi ngược lại là không ngủ. Ngụy Cường ho kịch liệt đấu, hắn thậm chí gạt ra vẻ tươi cười. Chúng ta giám thị các ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, các minh đệ đối với các ngươi đánh giá chỉ có bốn chữ, lòng lang dạ thú. Tin tưởng ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn, còn không bằng tin tưởng chó có thể sửa lại đốc đức. Triệu Tiên Sinh cho các minh đệ một đầu sinh mệnh không giả, nhưng mọi người bất quá theo như nhu cầu mà thôi, ta như là đã biết hẳn phải chết không nghi ngờ, bằng cái gì còn muốn vì hắn bảo thủ bí mật. Hắn giận tái mặt, các ngươi viên đạn tiểu quốc, cũng dám đánh ta đại minh chủ ý, si tâm vọng tưởng. Các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy thắng lợi ngày đó, lão tử khi còn sống vì kiếm cơm ăn cho Triệu Tiên Sinh đương chó, sau khi chết nhất định hóa thành lệ quỷ, đem các ngươi bọn này xuất sinh xé nát. Dã Gian trường đao bãi xuống, Ngụy Cường trong cổ máu tươi phun ra ngoài, mềm mềm mới ngã xuống đất. Ngụy đại ca. Tiểu Thảo thất hồn lạc phách bổ nhào vào trước mặt hắn, Ngụy Cường hai mắt trở lên, sớm đã chết đấu. Tiểu Thảo ngẩng đầu, hữu thị xem Dã Gian, ngươi giết hắn. Dã Gian cười lạnh nói, đừng giả mù sa mưa, ngươi vì Triệu Tiên Sinh, mới không phải cũng muốn giết người diệt khẩu sao? Tiểu Thảo khẽ giật mình, Dã Gian cực điểm đùa cợt sở trường, hắn thế nào nói cũng là người bảo vệ ngươi, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi. Tiểu Thảo a Tiểu Thảo, ngươi đủ kiểu giữ gìn Triệu Tiên Sinh, tên kiếp nhưng nhờ ơn của ngươi sao? Tiểu Thảo đoán hận nói, ta không cho phép ngươi gọi tên của ta. Với bạn, Dã Gian cương đao dơ cao, ta xưa nay không nhớ người chết danh tự. Chương 1168, hành động chương 1168, hành động Thường Lâm thư viện, quan lão đầu biết mình không còn trở về dạy học khả năng, liền thừa dịp các học sinh lên lớp công phu lặng lẽ tiến vào trai bỏ, đem sách của mình tịch cùng sinh hoạt chi vật chứa ở trong bao quần áo cùng nhau mang đi, trước khi rời đi vẫn là quyết định hướng viện trưởng chào từ biệt, không thể liền như thế âm thầm đi. Mình thanh danh mặc dù đã hủy, nhưng làm việc đến nơi đến chốn luôn luôn là quan lao đầu kiên trì nguyên tắc. Nào biết được viện trưởng đang cùng quốc tử giam tế tiểu Hàn Song nhà trệt trong nói chuyện, có câu nói là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Hàn Song bình hàm dưỡng cho dù tốt, kia tam phu nhân dù sao cũng là người thường, nhìn thấy quan lão đầu hận không thể đem nó băm thây vạn đoạn, hừ lạnh một tiếng liền muốn phất tay áo rời đi. Quan lão đầu bịch quỳ trên mặt đất, run giọng nói, kể một ngàn nói một vạn, tóm lại là lỗi của ta. Hàn đại nhân thông kim bắc cổ, văn trải qua võ vĩ, quan mộ trong nội tâm cảm phục, bái phục không thôi, chỉ là thế sự khó liệu, cũng không biết thế nào liền đi tới hôm nay một bước này. Sau này ta sẽ không xuất hiện tại thư viện, cũng sẽ không xuất hiện đại nhân tầm mắt bên trong. Đại nhân, ngài muốn nén bi thương. Hàn Song Bình nhìn xem quan lão đầu, ánh mắt phức tạp. Quan lão đầu đồng dạng cũng là bác học chi tài, càng quan trọng hơn là thẳng thắn cương nghị, không sợ cường quyền, thiên hạ văn nhân nhiều vô số kể, nhưng khí khái thứ này cũng không phải đọc vài cuốn sách liền có thể làm được. Hàn Song Bình không phải là không đối với người này tán thưởng có thừa. Rõ ràng là cùng chung chí hướng hai người, tại sao lại đi đến hôm nay? Hàn Song Bình phun ra một ngụm trọc khí, thản nhiên nói, có danh thanh chưa chắc là chuyện tốt, không có thanh danh nói không chừng sống được càng tự tại. Chỉ là hy vọng ngươi sau này giữ mình trong sạch, cẩn thận làm việc, không cần thiết dẫm lên vết xe đổ. Ai? Một phen khuyên nhủ chi ý rất nặng, quan lão đầu đã mất tâm tranh luận, diện hồng nhị xích đứng, dập đầu khấu tạ. Viện trưởng gặp bầu không khí xấu hổ, hòa giải nói, quan tiên sinh, ta nhìn ngươi đi đường đập võ, mấy ngày nay sợ là cũng không có nghỉ ngơi tốt, sau khi trở về hảo hảo ngủ một giấc, thân thể mới là trọng yếu nhất. Chỉ có đương thanh danh, quyền lực, tài phú biến mất thời điểm, thân thể mới có thể biến thành trọng yếu nhất. Quan lão đầu trầm mặc gật gật đầu, một giáo dụ vội vã đẩy cửa đi đến, viện trưởng, đại sự không ổn, đám học sinh biết quan tiên sinh tới, chính chạy về đằng này đâu. Trong phòng ba người cùng nhau đổi sắc mặt, Hàn Song Bình vội la lên, còn không mau đi. Quan lão đầu nói, ta tuyệt không cho nhị vị gây phiền toái. Nội vàng hấp tấp bỏ người lên thất tha thất thểu đi ra cửa, đối diện chính là hai cái học sinh ăn mặc người trẻ tuổi, một chút liền nhận ra hắn, quan Đức Biển ở chỗ này, chớ có để hắn chạy. Quan lão đầu nói thầm một tiếng, khổ quá. Tăng tốc bước chân liền muốn vòng qua hai người, một người trong đó đưa tay bắt lấy hắn cổ áo, ngươi làm xuống chuyện xấu dơ bẩn học viện thanh danh, liền muốn đi thẳng một mạch, thiên hạ nào có như thế tiện nghi sự tình. Quan lão đầu kinh hoàng dãy rủa, người kia lực tay vô cùng lớn, quan lão đầu tránh thoát không được, viện trưởng bước nhanh đi ra cửa, làm cản, còn không mau thả người. Người kia không buông tha, viện trưởng, chớ có thả cái này kẻ cầm đầu. Viện trưởng gặp không sai khiến được, tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, lại thấy hắn có chút lạ mặt, chỉ vào người kia nói, ngươi là ai học sinh, lão phu nói chuyện ngươi cũng không nghe sao. Nơi xa bước chân nhau nhau, lại là một đám học sinh vào tới, Hàn Song Bình sắc mặt kỳ biến, hỏng. Học sinh đem ba người chặn lại cực kỳ chặt chẽ, lao nhau kêu ầm lên, quan Đức Biển, ngươi làm ra chuyện tốt, có lá gan làm, không có can đảm nhận sao. Trên cây cốc Vũ thấy được rõ ràng, nhưng gặp quan lão đầu thần sắc bối rối, lắp bắp, nói không nên lời cái hoàn chỉnh thoại đến, chỉ gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai. Dưới cây một người đột nhiên nói, Vương Minh, ngươi sao đến lại trở về rồi? Cốc Vũ giật mình, theo tiếng nhìn lại, lại là kia cầm y lìa vệ mật thám Sài Tiến, ngửa đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Xuống Nam Phường, Hà Tỷ đem Hạ Gia Niên lui qua mép giường ngồi, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta cũng không phải du ngoạn ngắm cảnh, quan sai còn tại tìm thừa dịp phiền phức của chúng ta, ở chỗ này mặc dù so ra kém trong phủ, lại có thể tạm lánh hai mắt, chịu qua mấy ngày chúng ta liền hồi phủ có được hay không? Hạ Gia Niên cảm xúc không tốt, không cam lòng không muốn ứng. Hà Tỷ tay chân lanh lẹ, đem gian phòng thu thập thỏa đáng, là phụ nhân kia đi tới, trước mắt nhất thời sáng lên, người nữ tử này là cái tay chân chịu khó, bất kể là ai cưới ngươi, đều là phúc khí của hắn. Hà Tỷ cười yếu ớt nói, lão nhân gia, ta đương gia nhiều năm trước liền chết rồi, ta cái này số tuổi cũng không muốn những chuyện này. Lão phụ nhân tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi nữ tử này. Hà Tỷ đổi chủ đề, kế bên này nhưng có bán giày. Lão phụ nhân nghĩ nghĩ, ngươi ra ngõ nhỏ đi hướng đông, giao lộ rẽ phải đi thẳng đến trên đường, đối diện liền có một nhà giày trải. Hạ Gia Niên có chút xấu hổ, ta cái này giày phơi khô vẫn nhưng tiếp tục mặc. Vậy liền hai cặp giày đổi lấy mặc. Hà Tỷ cười cười, ngươi chờ một lát, ta đi một chút liền về. Lời còn chưa dứt, người đã đi ra ngoài. Lão phụ nhân theo nàng ra cửa, đem một cái chìa khóa giao cho nàng, ta đi xuyên môn tử, không biết khi nào trở về, cái chìa khóa này ngươi hảo hảo thu về. Hà Tỷ vội vàng chối từ, cái này sao thành? Hai người quen biết chưa tới một canh giờ. Lão phụ nhân cười cười, dò dỉ ra gió lùa rằng, lão thân nhận định ngươi không phải người xấu, coi như nhìn sai rồi, cái này trong phòng ngay cả kiện thứ đáng giá cũng không có, ta sợ cái gì? Khoát tay áo đi xa. Hà Tỷ dở khóc dở cười, thăm dò tốt chìa khóa, phân biệt phương hướng, xuyên qua ngõ nhỏ, chợt nghe phía trước có người nói, còn không có tìm tới sao? Người còn lại nói, rõ ràng là hướng cái phương hướng này tới, thế nào lại không tung tích? Lúc trước người kia nói, phế vật, tranh thủ thời gian tìm, chớ dạy bọn họ chạy thoát. Hà Tỷ Du thu hồi thân thể, một người trong đó chính là gọi là Tôn Chiết Cẩm Y Liễu Vệ. Nàng dọa đến trái tim phanh phanh trực nhảy, hai chân hết lần này tới lần khác không có khí lực, một mực chờ đến bước chân của hai người biến mất, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vã trở về, thất hồn lạc phách tiến vào biệt tử. Hạ Gia Niên từ trong phòng ra đón, cười nói, như thế nhanh liền trở về. Hà Tỷ, thế nào rồi? Hà Tỷ sắc mặt thiết thanh, đem hắn đẩy vào trong phòng, luống cuống tay chân đem bao phục thu thập, Cẩm Y Liễu Vệ đuổi tới, chúng ta phải chuyển sang nơi khác. Hạ Gia Niên cái này giật mình không thể coi thường, sắc mặt bá chậm nhìn, bật thốt lên, chính xác là âm hồn bất tán. Hà Tỷ cũng không quay đầu lại nói, bọn hắn từ đầu đến cuối hoài nghi ta, chuyện này sợ là không thể thiện, chúng ta hoặc là thay cái chỗ ở, hoặc là rõ ràng nghĩ biện pháp ra khỏi thành, quyết không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Nô. Lời còn chưa dứt, cần cổ đột nhiên bị người sau này bóp chặt. Hà Tỷ dọa đến sắp nứt cả tim gan, hai tay liều mình giãy giụa, Hạ Gia Niên cánh tay vìm chặt cổ của nàng, hô hấp thô trọng, bọn hắn hoài nghi là ngươi, không phải ta. Hà Tỷ giật mình, trong kẽ răng gạt ra thanh âm mấy không thể nghe thấy, thiếu gia, ngươi, ngươi điên rồi phải không? Hạ Gia Niên hai mắt thông hồng, hung tợn nói, giết ngươi, bọn hắn sẽ chỉ nhận định ngươi là sợ tội tự sát, từ đây liền sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Hà Tỷ, ngươi đã nguyện ý giúp ta, liền dứt khoát đến giúp ngọn nguồn, ta sẽ vô cùng cảm kích. Chương 1169, xa lưới chương 1169, xa lưới. Hà Tỷ hô hấp bị ngăn trở, mãnh liệt cầu sinh dục vọng khiến cho nàng ra sức hướng sau đỉnh. Hạ Gia Niên dáng người thấp bé, mắt thấy liền muốn bị Hà Tỷ tránh thoát, trong lòng sát ý đại tác, đột nhiên nhảy người lên, hai chân giao nhau khóa gấp Hà Tỷ eo. Hà Tỷ thân thể mất cân bằng, hướng sau liền ngã. Hạ Gia Niên sau lưng chạm đất, rơi thất điên bắt đảo, nhưng cánh tay vẫn không có buông lỏng. Hà Tỷ trong lòng chợt lạnh, biết đối phương quyết tâm muốn giết nàng, một hơi thở không được, bên tai oanh minh rung động, hai mắt trắng dã, liền muốn bất tỉnh đi. Họ Hạ, ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Ngoài cửa quát to một tiếng. Hạ Gia Niên giật nảy mình dùng mình một cái, cánh tay không khỏi buông lỏng, Hà Tỷ dò xét đến chỗ trống, về khuỵu tay hung hăng đập đện tại cổ của hắn, Hạ Gia Niên kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ngồi trên mặt đất. Cùng bóng người nhoáng một cái, Tôn Chiết dẫn ba tên cầm ý để vệ chạy tiến đến. Hà Tỷ quỳ trên mặt đất, ho khan không thôi. Tôn Chiết nhìn xem Hà Tỷ, nhìn nhìn lại Hạ Gia Niên, các ngươi tại làm cái gì? Hà Tỷ lau nước mắt đứng lên, Hạ Gia Niên sắc mặt tái nhợt, lơ lửng lo sợ mà nhìn xem nàng, hai người đang trầm mặc trong đối mặt một lát, Hà Tỷ mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tôn Chiết, quang ra, ta đầu thú. Hạ Gia Niên sợ ngây người. Tôn Chiết cũng ngộng, vô ý thức hỏi, ngươi đầu thú? Hà Tỷ gật gật đầu, là ta giết tiểu thư Hạ Tú Tú, ta nhận tội. Bịch quỳ trên mặt đất, túi hạ đầu. Hạ Gia Niên thấy không rõ nét mặt của nàng, ngập ngừng nói, Hà Tỷ. Tôn Chiết lạnh mặt nói, vừa ngươi giảo hoạt đa dạng, cuối cùng vẫn khó thoát pháp võng, mang đi. Một cẩm y liễu vệ tiến lên đem Hà Tỷ kéo, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, áp lấy đi ra cửa. Hà Tỷ. Hạ Gia Niên ánh mắt đi theo Hà Tỷ bóng lưng. Hà Tỷ không để ý đến hắn, bước chân thậm chí không có một tia dừng lại. Ngươi là ai? Tôn Chiết đánh giá Hạ Gia Niên. Hạ Gia Niên liên tục không ngừng bỏ dậy, Hạ Tú Tú là tỷ tỷ ta. Tôn Chiết nhíu mày, ngươi biết rõ nàng giết tỷ tỷ ngươi, vì sao muốn cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu? Chẳng lẽ hành hung chính là ngươi hai người? Không phải. Hạ Gia Niên quay hàm tố chất thần kinh lắc một cái, quả quyết bắt bỏ, ta. Cái kia, ta lúc trước cũng không biết nàng giết tỷ tỷ của ta, ta nguyên bản bên ngoài du ngoạn, ra sao tỷ? Cái này già chủ chứa lừa gạt tại ta, chỉ nói trong nhà của ta xảy ra biến cố, để cho ta bên ngoài tạm lánh mấy ngày, ai có thể muốn lấy được cái này lang tâm cầu phế đồ vật, vậy mà sát hại tỷ tỷ của ta. Ô, nói đến sau đó lệ rơi đầy mặt, một nửa là thương tâm, một nửa khác lại là bị hủ. Tôn Chiết nhìn chằm chằm hắn con mắt, tựa hồ tại ước đoán hắn đến tuột cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Hạ Gia Niên thấp thỏm trong lòng, dùng tay áo lau nước mắt, Tạ Cơ né qua hắn nhìn gần. Tôn Chiết ngoắc gọi qua một người, đem người mang về hạ phủ. Người kia lĩnh mệnh, hướng Hạ Gia Niên nói, "Hạ thiếu gia, mời đi." Tôn Chiết nheo mắt lại, nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, một cẩm y liễu vệ nói, "Đại nhân liệu sự như thần, quả nhiên là cái này họ Hạ phụ nhân làm ra bản án." Nô. Nữ tử này nói chuyện gió nhẹ mưa phùn miên miên nu nu, nhưng lại có một bộ rắn huyết tâm địa, coi là thật không thể khinh thường. Tôn Chiết nói, "Động cơ đâu?" Kia cẩm y liễu vệ sững sờ, Tôn Chiết lại nói, "Lúc trước ta dùng thủ đoạn, nàng quả thực là không hay, thế nào hôm nay gặp mặt liền chủ động chiêu rồi?" Cẩm y liễu vệ bị đang hỏi, chê cười nói, "Có thể là bị dọa cho bệ mật gần chết." Tôn Chiết lắc đầu, bất chí khả phủ nói, "Đi nhà nàng nhìn xem." Cẩm y liễu vệ khó xử mà nói, "Chúng ta không phải đi qua sao, chỗ kia thật xa." Tôn Chiết liếc mắt, "Ngươi là Đầu Nhi, ta là Đầu Nhi." Phối hợp đi ra cửa. Cẩm y liễu vệ cắn răng nghiến lợi theo hắn phía sau, "Ngài là Đầu Nhi, đều nghe ngài." Hà Tỷ trong nhà, hai người đem phòng lật cả đáy lên trời, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Cẩm y liễu vệ nói không chừng nàng đem y phục ném đi đâu, ai cũng sẽ không ngốc đến mức đem chứng cứ ở nhà trong. Tôn Chiết chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, không có ném. Hướng viện từ nơi hẻo lánh nô nỗ trùy, kia sừng rơi trong lôi kéo dây nhỏ, dây thường bên trên dựng xem một kiện nam tử y phục. Cẩm y liễu vệ lấy xuống, xúc tu đốt súng, hiển nhiên vừa tẩy không bao lâu, hắn nghi hoặc nhìn về phía Tôn Chiết, đây rõ ràng là kiện nam tử y phục, Hà Tỷ cũng không thể mặc vào nó đến giết người đi, hạ phủ như vậy nhiều ánh mắt, chỉ cần có một người nhìn thấy, kia không sẽ mặc giúp sao? Tôn Chiết như có điều suy nghĩ vô cảm, ra hiệu Cẩm y liễu vệ đem y phục triển khai, Cẩm y liễu vệ trên người mình so đo, nhìn như cái hài tử. Tôn Chiết nhãn tình sáng lên, cái này kích thước ngược lại là cùng kia Hạ gia thiếu gia tương tự. Ối, Cẩm y liễu vệ giật nảy mình, ngươi cũng chớ nói lung tung. Tôn Chiết trầm ngâm một lát, ngươi đem cái này y phục tu, lặng lẽ mang vào phủ đi, tìm Tiểu Hồng Tiểu Thanh hai vị cô nương cẩn thận phân biệt. Cẩm y liễu vệ nhếch miệng, ta nhìn kia Hà Tỷ đã nhận tội, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, nếu là thật tra ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cũng không tốt bằng dao. Với ai bàn dao? Hạ Chi chân sao, hắn cũng xứng. Tôn Chiết không buông tha mà nói, lão lý, ta nhìn ta là không sai khiến được ngươi, ngày khác ta liền cùng đại nhân nói, ngươi đến cho ta làm thủ lĩnh. Đừng, lỗi của ta đi vẫn không được sao? Cẩm y liễu vệ khổ mặt. Thường Lâm thư viện, trên cây cốc vũ nhìn xem dưới cây xài tiến, lấy lại bình tĩnh mới nói, nguyên lai các ngươi bắt chính là cái này liên quan giả. Quan nước biển, ta đối với người này hơi có nghe thấy, không biết hắn chỗ nào đắc tội Phương đại nhân. Xài tiến nhìn hai bên một chút, các học sinh quần tình mãnh liệt, một mạch hướng quan lão đầu Phương hướng chen, nhưng không có chú ý bọn hắn. Xài tiến lúc này mới nói, người này tự cao đọc mấy ngày sách, liền xem thường cái này, không nhìn chúng cái kia, thường thường đem đầu mâu nhắm ngay hoàng đế cùng triều đình, hắn cũng không nghĩ một chút này quan nhi là thế nào có được, không có hoàng đế nào có hắn hôm nay. Cả triều văn võ chẳng lẽ còn không bằng hắn hiểu không? Cốc Vũ trầm trầm nói, hắn bất quá nói một chút không đúng lúc, không đáng như thế chỉnh hắn a. Sai Tiến cười lạnh nói, hắn nói đương kim nói xấu, chỉ này một đầu liền có thể đem hắn chặt đầu. Bất quá hoàng đế trạch tâm nhân hậu, chỉ là làm Bắc Ti bí mật giám thị, phòng ngừa hắn làm ra khác người hành vi. Lao thất phu này không hiểu thu liễm, viết văn bắt cổ, học đường giảng bài, thư viện diễn giải, công kích triều đình, làm tầm trọng thêm, càng đem đầu mâu chuyển hướng Cẩm y liễu vệ. Cốc Vũ nghe được run lên trong lòng, các ngươi phái người giám thị hắn. Sai Tiến nói, ta tới muộn. Nghe người ta nói chúng ta đại nhân đã phụng mệnh giám thị hắn dài đến 7 năm lâu. Cốc Vũ hô hấp trở nên thô trọng, hắn đem mặt chuyển hướng trong đám người quan lão đầu. Các học sinh đem hắn bao bọc vây quanh, quan nước biển, ngươi biết tội sao? Quan nước biển cúi thấp đầu, không rên một tiếng, mặc cho bên người sơn hô hải khiếu, chỉ coi không tồn tại. Sai Tiến lại nói, lão thất phu này tính tình chênh lệch, tính cách bướng mình, rất ít giao tế, ngày bình thường chính là đọc sách viết chữ, Cẩm y liễu vệ muốn tìm thừa dịp hắn phiền phức, nhưng khổ tại không có chỗ xuống tay. Bất quá người tại bờ sông đi, luôn có ướt dày thời điểm, khả xảo bị chúng ta đợi đến. Cốc Vũ nghi nói, thế nào rồi? Sai Tiến đắc ý bênh bang mà nói, quốc tử giam tế tiểu mời hắn trong phủ làm khách, loại này ngàn năm một thở chuyện tốt chúng ta thế nào có thể bỏ lỡ? Cốc Vũ gặp hắn tiếu lý ngầm đau, trong lòng chính là nhảy một cái. Chương 1170, chân tướng chương 1170, chân tướng Vương phủ dựng linh đường trang trọng mà trang nghiêm, Vương Thi Hàm cùng mẫu thân thân mang đồ tang, thần sắc buồn bực, đứng yên ở quan tài một bên. Hai ngày này đến đây phúng viếng khách nhân nối liền không dứt, hai người thể xác tinh thần đều mệt, vẫn mạnh đánh lấy tinh thần ứng phó. Vương Thừa giản thân cư yếu trước, lại là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật, là lấy khách đông, linh đường trước không gãy người. Vương Thị không người đáp lễ, đưa tiễn khách nhân, lúc ngẩng đầu lên bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Vương Thi Hàm tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ mẫu thân đỡ lấy, gặp mẫu thân sắc mặt như giấy vàng, hình dung tiểu tụy, nói khẽ: "Nương, ngài mấy ngày nay không có cho mắt, ăn đến cũng ít, cứ thế mãi thân thể chịu đựng không được, dưới mắt người không phải rất nhiều, có nữ nhi ứng phó, ngài xuống dưới nghỉ ngơi đi." Vương Thị lắc đầu, nước mắt rất xuống, nương không đói bụng, cũng ngủ không được, nhắm mắt lại chính là phụ thân ngươi. Nàng hai mắt sớm đã khóc đến sưng đỏ, nhưng nước mắt vẫn như suối đến kia là khống chế không nổi thương tâm. Vương Thi Hàm vành mắt phím hồng, tựa hồ sau một khắc liền muốn đi theo khóc lên, nhưng nhìn mẫu thân một chút, nàng cố nén trở về. Cha tất nhiên cũng không muốn nhìn thấy ngài hỏng bét như vậy đạp thân thể của mình. Nương, nghe lời của ta, đi nghỉ ngơi đi. Vương Thị bất vi sở động, ánh mắt của nàng chuyển qua quan tài bên trên, cái này quan tài xuống mồ khó hủ, thương như từ bách, sắc như cổ đồng, chính là đặc địa từ Liêu Châu mà tới. Nắp quan tài che khuất Vương Thừa giản thi thể, Vương Thị thu hồi ánh mắt, run giọng nói, lao ra trạch tâm nhân hậu, chưa từng cùng người kết thù, vì sao cốc vũ kia gã sai vật yếu hại tính mạng hắn? Vương Thi Hàm thân thể run lên, nàng cắn chặt môi anh đào, bởi vì kích động hai má chậm rãi hiện ra một tia huyết sắc, qua nửa ngày mới nói, Thi Hàm cũng không biết, bất quá này tặc lòng lang dạ thú, ủy kế đa đoan, khó mà nói cùng người cấu kết với nhau làm việc xấu, như hại cha tính mệnh, nương, ngươi yên tâm đi, thù này ta đền báo. Nói đến sau đó hận ý vô hạn, trên một gương mặt thanh tú tràn đầy dữ tợn. Vương Thị lẩm bẩm nói, ta không muốn báo thù, ta chỉ muốn lao ra trở về. Vương Thi Hàm gặp nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng không chịu được thầm than một tiếng. Trong phủ gia đình toàn bộ đội đồ tang, ở trong viện nên đón mang đến, loay hoay đầu góc tròn váng, vừa đem người đưa ra cửa đi, đã thấy góc ngõ vượt qua một đỉnh hồng nghi tiệu nhỏ, phía sau đi theo đúng là cẩm y hiệ vệ. Hạ nhân là Vương Thừa giản người hầu, cũng coi là kiến thức rộng rãi, gặp một đoàn người khí độ bất phàm, nhanh chân liền hướng trong viện chạy tới. Tiểu thư, bên ngoài phủ người đến. Vương Thi Hàm chân mày cau lại, biết hay không đến quý án, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Hạ nhân rụt cổ một cái, thở hổn hển giảm thấp thanh âm nói, bẩm báo tiểu thư, những người kia xem xét liền không tầm thường, sợ là trong cung người. Vương Thi Hàm giật mình, tiếng bước chân từ ngoài viện vang lên, Trần Đạc bị cẩm y liễu vệ bảo vệ xem đi đến. Trần Đạc đi tới gần, cùng nhan duyệt sắc đánh giá Vương Thi Hàm, ngươi chính là Vương gia cháu gái à? Vương Thi Hàm cắn chặt môi anh đảo, sợ hãi gật gật đầu, ngài là. Trần Đạc đánh giá mẹ con hai người, trong ánh mắt đã có thương tâm lại có đồng tình, hắn ho nhẹ một tiếng, bệ hạ có chỉ. Vương Thi Hàm ám đạo quả nhiên, lặng lẽ tại mẫu thân tay áo bên trên giật một thành, Vương Thị lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cùng Vương Thi Hàm một đạo cùng nhau hạ bái. Thường Lâm thư viện, Sai Tiến không phát ra gì, hắn đắc chí vừa lòng mà nhìn xem mãnh liệt đám người, quan đức biển tại đám kia chua văn nhân bên trong có thụ tôn sùng, chính là liền hướng trong quan viên cũng không ít ủng hộ hắn, chúng ta muốn động hắn liền không thể công khai tới. Nhất là hắn lên án cẩm y liễu vệ ngang ngược, làm việc nhiều hơn luật pháp, như chính xác đem hắn bắt hoặc là giết, há không vừa vặn rơi tiếng người trôi, mà Hàn Song Bình triệu tập trận này ra yến lại cung cấp một cái cơ hội. Mặc dù không nhìn thấy quan nước biển, nhưng Sài Tiến lại có thể tưởng tượng đến trong đám người, đối mặt ngàn người chỉ cho hắn nên như thế nào quất bách, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Hàn Song Bình lao châu ăn cỏ non, cưới được một tuổi trẻ nữ tử làm thiếp, cùng nàng ân ái có thừa. Trang đại nhân liền từ nơi đây bắt đầu, suy nghĩ cái man thiên quá hải kế sách, không giết quan nước biển, lại có thể so sánh giết hắn còn khó hơn qua. Cốc Vũ nhíu mắt, các ngươi tại Hàn gia có mật thám. Người ta đóng cửa lại tới qua thời gian, người bình thường nào biết được gia đình là không hòa thuận, vợ chồng phải chăng ân ái. Hàn phủ quản gia chính là chúng ta người. Sai Tiến cười nói, đêm đó chủ và khách đều vui vẻ, quan đức biển uống cái say mềm, Hàn Song Bình nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Quản gia liền thừa dịp bóng đêm lặn xuống tam phu nhân bên ngoài, xử thuốc mê, đem người vụng trộm bóc ra, đưa đến quan đức biển trong phòng, tiếp xuống hết thể liền đều nước chảy thành sông. Cốc Vũ khí toàn thân phát run, đè nén tâm tình nói, nhục người trong sạch, tuần vui này nhưng náo nhiệt cực kỳ. Sai Tiến không có nghe được hắn lời nói bên trong phẫn nộ, nhìn có chút hạ hê nói, Hàn Song Bình thân vị quốc tử giam tế tiểu, giản chính là làm gương sáng cho người khác, coi trọng nhất đơn giản mặt mũi, bây giờ tức phụ tại dưới mí mắt bị người ngủ, há có không buồn đạo lý. Cốc Vũ hận hận nói, cứ như vậy, quan đức biển thanh danh cũng xấu, sắp thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Quan lão đầu là đánh rất răng cùng máu nuốt tính tình, đối với thanh danh coi trọng không chút nào kém với Hàn Song Bình. Không đủ, Sai Tiến sâu thì nói, quan đức biển trải qua này đại nạn, còn không biết ăn năn, hết lần này tới lần khác muốn cùng Hàn Song chia đều nói rõ, hắn cái này náo trò. Trong thư viện lại có người coi là thật tin tưởng hắn là trong sạch. Trang đại nhân quyết ý đưa Phật đưa đến đây, âm thầm thụ ý quản gia đem tam phu nhân giết. Cái gì? Cốc Vũ cái này giật mình không thể coi thường. Sai Tiến liếm môi một cái, sự tình phát sinh về sau Hàn Song Bình vắng vẻ tam phu nhân, người làm trong phủ tự nhiên cũng không dám xúc hắn rủi ro, nhao nhao tránh tam phu nhân, cái này liền cho quản gia cơ hội, dò xét cái chỗ trống sờ vào trong phòng đem nữ tử kia sống sờ sờ tìm chết, theo sau liền ngụy trang thành treo ngược treo cổ tự tử giả tượng, Hàn Song Bình chỉ nói hắn tam phu nhân xấu hổ không chịu nổi, tự vận bỏ mình. Lại sẽ không nghĩ đến là bị mưu hại, người chết đèn tắt, vụ án. Nay liên thần không biết quỷ bất giác địa, mà quan nước biển, hắn phốc phốc bật cười, nhưng lại không thời gian xoay sở. Cốc Vũ trước mắt trận trận biến thành màu đen, Sai Tiến thanh âm chợt gần bên tai bên cạnh, đông nhiên lại bay tới thật xa. Nguyên lai quan lão đầu ngày thường nghi thần nghi quỷ, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đối mặt hắn lần lượt quấy rầy, Cốc Vũ trong lòng không có oán niệm là không thể nào, hắn một lần cho rằng quan lão đầu già, vậy, chuyện cho tới bây giờ mới biết được bệnh là mình, hắn được một loại gọi tự cho là đúng bệnh. Bên kia toa các học sinh gặp quan lão đầu rũ cụp lấy đầu, đối phe mình kêu gào cự lờ đi, lửa giận càng là khó mà ức chế, đối với hắn xô xô đẩy đẩy cơ hồ muốn động thủ. Chấm đã. Một người xâm nhập trong vòng, đem mọi người ngăn lại. Quan lão đầu coi là tới cứu binh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người kia chính là Hoắc Trường Thanh, lúc trước đối với hắn theo đuổi không bỏ người kia, sắc mặt của hắn bá chợt nhìn. Chương 1171, bước bách chương 1171, bước bách Hoắc Trường Thanh hướng viện trưởng cùng Hàn Song Bình cung kính thi lễ, Hàn Song Bình nhíu nhíu mày, hắn mắt thấy cục diện muốn mất đi khống chế, liền muốn lặng lẽ bỏ chạy, bất quá đám người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, hắn chính là chắp cánh cũng khó có thể bay ra ngoài, quay đầu lại không rảnh để ý Hoắc Trường Thanh tại trong thư viện chính là cái nổi danh đau đầu, cha tại lại bộ thân cư yếu trước, viện trưởng đối với hắn cũng không làm gì được. Gặp hắn lúc này gom lại náo nhiệt, sâu đến não nhân mà đau nhức, "Trường Thanh, nơi này đủ loạn, ngươi dẫn người trở về đi." "À, tất cả mọi người về đi, chẳng lẽ muốn hoang phế việc học sao?" Hoắc Trường Thanh cười cười, "Viện trưởng lời ấy sai rồi, chúng ta đọc sách vì cái gì? Vì làm rõ sai trái, vì mở rộng chính nghĩa, dưới mắt thư viện ra như thế đại sự, huyên náo lòng người bàng hoàng, chuyện này nếu không phân trần rõ ràng, mọi người nào có tâm tư lên lớp, các ngươi nói đúng hay không?" "Đúng vậy." Chúng học sinh tề thanh hò hét. Quan lão đầu ngực khó chịu, nhịp tim loạn tiết tấu, trước mắt bạch quang lập lòe, chỉ thấy bóng người lắc lư. Diện mục lại càng ngày càng mơ hồ. Hoắc Trường Thanh hai tay hợp lại, hai mắt sắc bén như lao, "Quan Đức Hải, ta đến hỏi ngươi, ngươi tại Hàn đại nhân trong nhà làm khách, thừa dịp say rượu điểm ô hắn tam phu nhân, có phải thế không?" Quan lão đầu thốt ra, "Ta không có." Hoắc Trường Thanh cười lạnh nói, "Chẳng lẽ ngươi cùng tam phu nhân ngủ ở một chỗ, cũng là giả?" "Kia, cái kia, ta cũng không biết đến tột cùng là thế nào chuyện." Quan lão đầu là đoàn chính quân tử, làm qua sự tình khó mà nói láo. Hàn Song Bình tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn kinh nghiệm quan trường phong phú, biết lúc này liền nên tìm một cơ hội chạy ra chúng đây. Chỉ cần cùng đối phương đáp lời, liền rơi vào bọn hắn cái bẫy, lúc này quần tình mãnh liệt, vô luận trả lời phải hay không phải, cũng có thể bị suy tạc, huống chi vụ án này bên trong vốn là có giải thích không rõ địa phương. Quả nhiên, Hoắc Trường Thanh lập tức đổi sắc mặt, ngón tay hướng quan lão đầu, đã như vậy còn dám giảo biện, các ngươi ngủ ở trên một cái giường, chẳng lẽ chỉ là vì thảo luận thi từ ca phú sao? Vẫn là nói Hàn phụ sinh không nổi lò sưởi, nhất định phải ôm sưởi ấm. Oeng. Trong sân truyền đến cười vang. Quan lão đầu tức giận đến diện hồng nhĩ xích, "Ngươi, ngươi đừng muốn nói hiệp nói bựa, âu người trong sạch." Hoắc Trường Thanh không dung tha. Tam phu nhân nơi nào còn có trong sạch, nàng thất thân với ngươi, tự biết đối lý liền trèo cổ tự vận. Quan Đức Hải, ngươi làm gương sáng cho người khác, miệng bên trong giảng chính là nhân nghĩa đạo đức, nghĩ không ra một bụng nam đạo nữ sướng. Quan lão đầu huyệt thái dương tình thịch trực nhẹ, cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng, giao hai lay động ba lắc, cố nén đứng vững thân thể, ngươi hiểu được cái gì, ít đi ngậm máu phun người. Hoắc Trường Thanh cất cao giọng lượng, ngươi làm bẩn nhân thế, người xấu trong sạch, là vì không đức. Bước về phía trước một bước. Quan lão đầu vô ý thức lùi lại một bước. Hoắc Trường Thanh lại nói, thẹn với Hàn đại nhân thưởng thức, lấy oán trả ơn, đây là bất trung. Tiến thêm một bước, quan lão đầu tùy theo lùi lại. Hoắc Trường Thanh lên tiếng hét lớn, làm bậy thời người, bại hoại thư viện thanh danh, đây là bất nghĩa. Hoắc Trường Thanh giống một con săn mồi mãnh thú, nhìn chằm chằm quan lão đầu, như ngươi loại này không đức bất trung bất nghĩa hàng người, còn có mặt mũi sống trên đời sao? Quan lão đầu toàn thân chấn động, như bị sét đánh. Các học sinh vung tay hô to, quan Đức Hải không đức bất trung bất nghĩa, mời viện trưởng vì thư viện chính danh, mời phụ nha vì vô tội nữ tử giải oan. Quan Đức Hải, mau mau tạ tội. Quan Đức Hải cổ họng ngọn ngọn, phốc một ngụm máu phun tới. Các học sinh cái nào gặp qua trường hợp như vậy? Hùng âm thanh nổi lên bốn phía. Hoắc Trường Thanh trên thân dính máu cũng không lo được xoa, mắt thấy quan lão đầu thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không có đoán được qua trường hợp như vậy, bị dọa đến quả thực không nhẹ. Viện trưởng đem quan lão đầu ôm vào trong ngực, dốc lòng cầu học sinh trợn mắt nhìn nhau, các ngươi muốn giết chết hắn sao? Trên cây cốc Vũ thấy được rõ ràng, dưới tình thế cấp bách thoát ra, quan lão đầu. Trong hoàng cung, Vạn Lịch chắp tay với sau, đứng ở trong sân mắt nhìn không trùng, ánh mắt rơi vào rất xa. Hắn phảng phất thấy được xa xôi trong vương phủ, vương thừa giản tĩnh tĩnh ngủ say dáng vẻ, trước mắt dần dần trở nên mông lung. Hắn biết mấy ngày nữa chờ vương thừa giản hạ táng, hai người đời này không còn có mặt đối mặt thời điểm. Trên triều đình quan viên đổi một lứa lại một lứa, ít có cùng mình đồng tâm đồng đức. Vạn Lịch thiên tư thông minh, từ tiểu tiện nhìn thấu, có người cầu lợi ích, có người đồ hư danh, riêng phần mình có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, khác biệt phe phái, khác biệt đỉnh núi quan viên miệng thảo luận đến đường hoàng, vụ trộm lẫn nhau công kích, bẻ lũ xu định, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Hắn tự nhận là nhìn thấu hết thảy, lại vẫn bất lực cải biến. Lúc còn trẻ hắn đã từng làm ra qua cố gắng, từ khi lão sư qua đời về sau, hắn liền muốn hướng về thiên hạ nhân chứng minh bạch mình rời đi hắn về sau đồng dạng có thể trở thành thiên cổ tiên quân, nhưng hắn càng là cố gắng, rời xa hắn người liền càng nhiều, mặc dù bọn hắn biểu hiện được vẫn rất cung kính, nhưng hắn vẫn từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. Vương thừa giản cùng bọn hắn khác biệt, hắn nói tới nói lui vĩnh viễn cùng gió mưa phùn, dỗ dành lấy Vạn Lịch viên kia băng lãnh tâm, để Vạn Lịch có thể từ sức đầu mẹ chán sự vụ bên trong tạm thời rút ra. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, Vương thừa giản trên thân có lão sư cái bóng, chuẩn xác hơn nói là mình tuổi nhỏ lúc hiểu lão sư. Thông minh, cơ trí, ôn nhu, ấm áp, nếu như lão sư từ đầu đến cuối như một, quân thần cần gì phải đi đến một bước kia. Vương thừa giản rời đi, để Vạn Lịch trong lòng thật giống như bị quét đi một góc, đau nhức vô cùng. xoạt xoạt xoạt. Một trận tiếng động rất nhỏ tự thân hậu chuyển đến, đảo loạn vạn lịch suy nghĩ, hắn có chút nổi nóng, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy viện tử xó xỉnh bên trong đầu to cùng hai tên cấm quân chồng mông lên làm được khí thế ngất trời, buồn hoa bên trong hoa hoa thảo thảo một lần nữa phân ra không gian, lật ở bên ngoài thổ nhưỡng tản mát ra một loại đặc biệt hương vị, nặng nề tươi sống, làm cho người mừng rỡ. Vạn lịch lặng lẽ đi đến ba người phía sau, đầu to vừa làm vừa dạy dỗ, lúc ăn cơm không gặp các ngươi phàn nàn, làm việc đến không phải đau bụng chính là đau thắt lưng, chuyện cũ kể thật tốt lười con lửa mất nhiều thời gian ị vẻ, lại muốn đùa nghịch tiểu tâm tư ta thai to thiếp mời hầu hạ. Cũng không biết hắn xử cái gì thủ đoạn, hai tên cấm quân đối với hắn vâng vâng nặng nặng, tuy là không cam lòng cũng kiên trì ứng. Vạn lịch nhìn đến thú vị, đàm thấu một tiếng, đầu to xoay đầu lại, nha, bậy hạ tới. Cầm trong tay cái sẻng, làm bộ mất ủy, vạn lịch khoát tay áo, miễn đi, ta chỉ dạy ngươi cứu sống kia mấy quả phụ dùng, cũng không có để ngươi trả đạp ta toàn bộ vườn. Đầu to vốn là không tình nguyện quỷ, nghe vậy hì hì cười một tiếng đứng dậy, hồi bệ hạ, thợ tỉa hoa vì đẹp mắt kiếm hết chút tiên diễm trồng, lại vì kiến tạo hoa đoàn cầm thốc cảnh tượng, ngã được kín không kẽ hở, bốn hoa tổng cộng như thế lớn một chút mà địa phương, có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng có hạn, những này hoa sống không bao lâu, liền muốn đổi lại một nhóm. Ta liền đem dễ thấy lưu lại, cái khác hết thể chuyển qua nơi khác. Vạn lịch cười nói, chấm là nhất quốc chi quân, chẳng lẽ nghèo đến nỗi ngay cả hoa đều đổi không dậy nổi sao? Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, chấm chỉ phân phó ngươi một sự kiện, ngươi lại hiểu đến suy một ra ba. Phần tâm tư này lại không đơn giản, nếu là trong bên người phục vụ người đều có người như vậy cơ linh, chấm cũng không cần mọi chuyện phát sầu. Đầu to cười hì hì nói, có thể vì bệ hạ phân ưu rất nhiều người, ta bất quá là hơi không đáng chú ý một cái. Vạn lịch lại nói, ta nghe nói hiện tại ngự thiện phòng người người nhiệt tình mười phần, ngươi làm vung tay trưởng quỹ, cả ngày tại ta chỗ này nằm sớp, nhìn tuyệt không lo lắng, ngươi liền không sợ sai lầm sao. Chương 1172, ban thưởng chương 1172, ban thưởng thường lâm thư viện, lúc này tràng diện vô cùng hỗn loạn. Cốc Vũ thanh âm bị dìm ngập tại biển người bên trong, nhưng dưới cây sải tiến lại nghe được rõ ràng. Hắn đánh giá Cốc Vũ phẫn nộ khuôn mặt, Vương Minh, ta nhìn ngươi không chỉ hiền hòa, hôm đó quan Đức Hải tại trong thư viện diễn giải, chính là ngươi đem hắn kéo xuống đài chính là không phải. Cốc Vũ trong lòng giật mình, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, chỉ là cảm xúc kích động, ngay cả mình đều cảm giác được biểu lộ cứng ngắc. Ngươi đa tâm. Thật sao? Sải tiến bất động thanh sắc nói, tay phải lặng lẽ sờ về phía bên hông. Cốc Vũ ám đạo không ổn, hắn dương mắt trung bình, đã thấy Trang Hưng Vũ từ trong đám người ép ra ngoài, Cốc Vũ càng là kinh hãi. Hắn mới từng trên tảng cây nhìn ra xa, cũng không có phát hiện người này thân ảnh, phảng phất biến mất, giờ phút này nhưng lại trống rông sung ra, thật có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trang Hưng Vũ đi đến dưới cây, cười như không cười nhìn xem Cốc Vũ, tiểu cốc bộ đầu, chúng ta lại gặp mặt. Cốc Vũ nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy hắn hình như có mấy phần quen mặt, ngươi là? Trang Hưng Vũ trên mặt mang nụ cười thản nhiên, ta tại giấy trắng phường đi khắp hang cùng nó hẻm, bán đào lại bán hạnh, cùng tiểu cốc bộ đầu hướng mặt qua nhiều lần, quý nhân hay quên sự tình, sợ là đối ta cũng không có cái gì ấn tượng. Là ngươi? Cốc Vũ đông dưng trợn tròn hai mắt, trí nhớ của hắn cấp tốc bị tỉnh lại, trong đầu xuất hiện người này vai khiêng đòn gánh bên đường giao hàng thân ảnh, quan Đức Hải mỗi khi gặp nhìn thấy hắn không phải đánh thì mắng, xưa nay không cho sắc mặt tốt, chỉ là cái kia lúc hai vai hơi co lại, thân thể còng lưng, nhìn qua chính là cái thật thà nông dân, mà giờ khắc này hắn thân hình thẳng tắp, hai mắt chớp động lên tinh minh quang mang, như là đổi một người. Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lừa tất cả chúng ta. Trang Hưng Vũ trầm mặt, chỗ chức trách chưa nói tới lừa gạt. Theo ta được biết, tiểu cốc bộ đầu bây giờ thế nhưng là bắt trấn phủ ti đuổi bắt trọng phạm. Quan Đức Hải bản án đã xong, ngươi cũng ở lại đây đi. Tay phải giơ lên, giữa không trung vẽ cái vòng, trong đám người đoạt ra mấy người, khí thế hùng hổ thẳng đến Cốc Vũ mà tới. Cốc Vũ quá sợ hãi, mắt thấy đối phương trong chốc lát đã hiện lên vây kín chi thế, kia xài tiến lập công xuất ruột, tay áo ngọn nguồn khẽ đảo lộ ra một thanh đoàn đao, phi thân nhào về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ thả người nhảy lên, từ trên cây nhảy đến đầu tường. Trang Hưng Vũ giọng căm hận nói, muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. Thân hình một trương, như là một con chim lớn phóng người lên. Cốc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Trang Hưng Vũ trong tay một thanh nhuyễn kiếm thẳng đến bộ ngực mình, Cốc Vũ hai tay hợp lại, đem nhuyễn kiếm kẹp ở lòng bàn tay, Trang Hưng Vũ giật mình, ra sức rút kiếm, thân kiếm kia lại như sinh trưởng ở Cốc Vũ trưởng trong khe không nhúc nhích tí nào, Cốc Vũ ngay ngược một ước, Trang Hưng Vũ hú lên quái dị, ngồi chỗ cuối bay ra. Cốc Vũ nhìn thoáng qua trong đám người hôn mê bất tỉnh quan lão đầu, từ khi hắn có ký ức lên, hắn liền hầu ở bên cạnh hắn, Cốc Vũ phụ mẫu qua đời về sau, càng là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cái này tính tình cổ quái lão đầu nhi không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân. Cốc Vũ khẽ mắt phiếm hồng, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người nhảy xuống đầu tường, chạy như bay cấp tốc biến mất hình bóng. Đau đớn trên người tựa hồ hoàn toàn biến mất, Cốc Vũ trong đầu giống tuyết, trong thư viện học sinh nghi hoặc mà nhìn xem hắn, Cốc Vũ thất tha thất thểu ra thư viện, một mực chạy đến trên đường cái, hắn thở hồng hộc nhìn qua người đi trên đường. Bọn hắn bao phủ tại sau chưa sáng lạn dưới ánh mặt trời, cười cười nói nói, dáng vẻ thong dong. Cốc Vũ hoảng sợ như chó nhà có tang, hắn bị một gốc tráng kiện cây ngồi xổm người xuống, gốc cây kia đầy đủ bốn người ôm hết, nhưng đầu cảnh chỉ còn lại lá khô, không nhìn thấy chút nào sinh cơ. Đầu vai của hắn chống đỡ tại cây bên cạnh, đầu rũ cụp lấy tựa như đi ngủ. Cây kia cây khô trầm mặc nhưng là kiên định, cực kỳ giống ngày thường quan lão đầu. Cốc Vũ chậm rãi bình phục hô hấp, thật lâu hắn mới đứng dậy, dùng hai cánh tay hung hăng trà sát gương mặt, nóng rực để hắn lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn sát trời, tụ hợp vào trong đám người. Hoàng cung, đầu to đối mặt vạn lịch hiếu kỳ nói, làm được càng nhiều cầm được càng nhiều, không muốn kiếm tiền cho dù không kiếm sống, có những cái kia muốn kiếm tiền, một người có thể chống đỡ mấy người dùng, còn sợ việc không làm xong sao? Vạn Lịch suy tư một lát, minh bạch đầu to ý tứ, cái này pháp tử ngược lại là mới mẻ, nghe nói dùng chính là ngươi của chính mình bộc lộ. Đầu to gật gật đầu, Vạn Lịch cảm động lây, ngươi không đau lòng. Đầu to thầm nghĩ, ta cũng không phải thật thái giám, đau lòng có cái dám dùng. Mặt ngoài thì nghiêm trang nói, 3 tháng đầy đủ đem một lòng tiến tới, cùng kia đục nước béo có phân cái rõ ràng, biểu hiện tốt tiền thưởng, biểu hiện không tốt chẳng lẽ liền không thể phạt tiền sao? Vạn Lịch khẽ giật mình, đầu to nói, thưởng một cái, phạt 10 cái, hiện lên ở phương đông tây nhập, sau này đâu còn cần ta tiếp tục trợ cấp. Vạn Lịch cười một tiếng, càng phát giác cái này đầu to không giống bình thường, trên người hắn mang theo một loại lô mãng mà hoạt bát sinh mệnh lực, lúc trước ngươi nói muốn cứu sống Phù Dung Hoa, chớ từng dẫn nặc trùng điệp có thưởng, bây giờ cái này Phù Dung Hoa khởi tự hồi sinh, chớ cũng không thể béo nhờ nuốt lời. Đầu to nhãn tỉnh sáng lên, ba ba mà nhìn xem Vạn Lịch, Vạn Lịch quay người hướng thư phòng đi đến, ngươi đi theo ta. Đầu to quay đầu nhìn về phía hai tên cấm quân, hai người cũng đều là từng góp sức, biết đầu to đi lĩnh thưởng, hai người cũng là một mặt hưng phấn, đầu to lộ ra biểu tình hung ác, ai bảo ngươi hai dừng tay, lại lười biếng đánh bằng roi. Dứt lời đi chậm chậm đuổi theo Vạn Lịch bóng lưng đi. Hai tên cấm quân khóc không ra nước mắt, bất quá cái thằng này lại là vô tình, nhưng cũng không làm gì được hắn, đành phải tự nhận không may, trong lòng đem đầu to tổ tông thăm hỏi cái 1800 lượt. Đầu to bước qua cánh cửa, đã thấy rộng lượng sau án thư, tiểu thái giám ngay tại mải mực, Vạn Lịch nhìn qua trên bàn giấy trắng, một mặt suy tư hình, hướng hắn vây vây tay, đến, chấm đưa ngươi một bức chữ. Đầu to sắc mặt nhất thời đen, lên tiếng cụ cụ không nguyện ý tiến lên. Tiểu thái giám thêm đã no đầy đủ bút một mực cung kính đưa cho Vạn Lịch, Vạn Lịch vô vô cầm nhìn về phía đầu to, đem hắn không tình nguyện sắc mặt để ở trong mắt, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi cái thằng này nghĩ là vàng bạc tài bảo, vẫn là miễn tử kim bài. Đầu to ngượng ngùng nói, dù sao cũng so một bức chữ đáng tiền đi, bệ hạ, ta vì ngự thiện phòng đem bản thân đồng lộc đều góp ra ngoài, trong tháng này ăn cơm đều thành vấn đề, ngài không thể thấy chết không cứu. Tiểu thái giám thấy âm thầm liễu lưỡi, hắn tiến cung như thế lâu, liền chưa thấy qua ai tại hoàng đế trước mặt tùy ý như vậy, càng làm hắn hơn hiếu kỳ chính là Vạn Lịch không chỉ có không tức giận, ngược lại thích thú, ngươi là ngự thiện phòng người, còn có thể thiếu ngươi một miếng ăn, ít tại chấm trước mặt khóc than. Nô, ngươi đã như vậy tham tài, vậy ta liền đưa ngươi lòng tham không đáy 4 chữ như thế nào? Ngòi bút tại trên tờ giấy trắng nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu to giật nảy mình, thầm nghĩ cái này 4 chữ kết luận ngược lại là đưa cho bệ hạ ngài thích hợp hơn. Trên phố chuyện phiếm lúc đối vị hoàng đế này ấn tượng không tốt, nhất là hắn tham lam sớm đã thế nhân đều biết, vội vàng nói, ta nhắc gan, ngài cũng đừng nói bừa. Cái này nếu để cho thế nhân biết hoàng đế ngự tứ lòng tham không đáy, hắn đâu còn có mặt sống trên đời. Vạn Lịch hé miệng cười cười không nói gì, ngòi bút tại trên tờ giấy trắng xoát xoát điểm điểm, đợi thu bút hai tay vác tại phía sau, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới nói, nhìn xem chấm viết cái gì. Chương 1173, chui vào chương 1173, chui vào đầu to tiến lên trước, hắn mặc dù nhận ra chữ, nhưng trên giấy bút tích rồng bay phượng múa, phảng phất thiên thư, lắc đầu, viết tựa như phải bay, xem không hiểu. Vạn Lịch tinh nghiên thư pháp, là đạo này trong tay hành ra, tức giận đến hai mắt trợn tròn, sau lên chi tú. Từng chữ nói ra, chỉ cho đầu to nhìn. Đầu to đại hỉ, đa tạ bệ hạ khích lệ. Vạn Lịch hừ một tiếng, từ trên bàn lấy ra con dấu đắp lên một góc, mấy chữ này đầu to ngược lại là thấy rõ ràng, Phổ Hiền Nguyện Vương chi bảo. Đầu to nhếch miệng, cái này cũng nhìn không ra là ngài biết, gia môn này ai còn nhận ra. Ta nghĩ khoác lác đều không có chỗ ngồi thổi đi. Vạn Lịch buồn cười nói, là để ngươi lấy ra khoe khoang sao? Lời tuy như thế, vẫn là từ trên bàn lấy ra một cái khác mai ngọc trường trùng xuống, viết là Đại Minh Vạn Lịch. Hắn hắc hắc vui lên, bịch quỳ giảm xuống đất, tạ bệ hạ ban thưởng. Vạn Lịch cũng cười, ngươi cái thằng này ngược lại là cái tinh minh. Phân phó tiểu thái giám phiếu, đầu to vui mừng hớn hở thu bảo. Trần Đạc im ắng đi đến, Vạn Lịch thu liễm tiểu dung, đi qua rồi. Trần Đạc biểu lộ có chút khổ sở, vương gia tiểu thư còn tốt, vương thị ưu tư quá nặng, linh chỉ sau vậy mà hôn mê bất tỉnh, nô tỳ sở dĩ trở về trễ, chính là đang chờ nàng thức tỉnh. Ai, vương gia chỉ có cái này một đứa con gái, vương đại nhân qua đời sau ra lại không có chủ tâm cốt, nô tỳ quả thực không yên lòng, chậm trễ canh giờ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Vạn Lịch hô hấp thô trọng, rủ xuống mí mắt không nói một lời. Đầu to thấy tình thế không ổn, cũng không dám nhiều lời cái gì, đang muốn lặng lẽ lui ra, Vạn Lịch lại gọi ở hắn, lấy ngươi làm kiện sự tình. Dẫn đầu to đi ra ngự thư phòng, đi vào buồn hoa trước, chỉ vào kia vài quận khó khăn khôi phục sinh cơ Phù Dung Hoa, đem hoa toàn bộ hái xuống. Cái gì? Đầu to giật mình. Vạn Lịch sắc mặt cứng ngắc, lỗ hai đứa sao? Đầu to như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, đi lên trước đem đóa hoa cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, thời gian qua một lát liền nâng cái đầy cõi lòng. Hắn lơm lớp lo sợ nhìn về phía Vạn Lịch thở dài một hơi, hắn làm ra quyết định. Dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, một đóa đóa bạch vân bị tô lại lên một lớp viền vàng. Vương phủ trước cửa xe thủy mã long, lại so vào ban ngày còn nhiều hơn, triều đình trao tặng thủy hào tại triều ở giữa cấp tốc truyền bá, trên quan trường đều là dính lông so khỉ con còn tinh nhân vật, thông qua thủy hào tự nhiên có thể đánh giá ra bệ hạ đối vương thừa giản coi trọng. Vô luận là bí mật cùng vương thừa giản quan hệ như thế nào, nhưng chàng diện bên trên cũng nên không có trở ngại, là lấy từ khi Trần Đạt sau khi đi, đến đây phúng biếng quan viên chỉ tăng không giảm, cùng vương thừa giản đứng tại cùng một trận doanh chủ chiến phái người sĩ càng là tề tụ một đường, bọn hắn lựa chọn vào hôm nay cáo biệt chiến hữu của mình. Cốc Vũ nút trong bóng tối, nhìn xem trước cửa không người đón khách gia đình, thần sắc có chút đảm đạm, vừa nghĩ tới mình chính là cục diện này kẻ đầu têu, càng thêm cảm thấy không được tự nhiên, đối mặt vương phủ đại môn, hai chân của hắn tựa hồ rót chỉ nặng nề. Chỉ là có chút sự tình còn muốn hôn mắt xác nhận, bằng không hắn luôn luôn không yên lòng. Nguyên bản hắn gửi hy vọng với hoàng tự lập, Nhưng này Tư Trở mặt không quen biết, Cốc Vũ trốn được một cái mạng đã là vận hạnh, nào còn dám hy vọng xa vời tại trợ lực lượng của hắn, đành phải một mình mạo hiểm đến đây tìm tòi hư thực. Nhưng hắn từng tới vương phủ, lo lắng bị người nhận ra, đổi một bộ y phục, mua một đỉnh mũ mềm chụp tại trên đầu, lại dùng mực nước đem bộ mặt bôi hắc, một phen ngụy trang xuống tới tướng mạo thay đổi không ít. Bất quá vương phủ gia đình ở trước cửa thiết lập trạm, một thì là đối khách nhân tôn kính, thứ hai lại là thuận tiện xác nhận thân phận đối phương, dù sao vương thừa giản chết bởi một trận nhu sát, vương gia vẫn là duy trì mấy phần cảnh giác. Cốc Vũ ngay tại do dự ở giữa, chợt thấy một cao tuổi lão nhân thân mang màu xanh quan phục từ đầu phố lẻ loi mà đến, nhìn mặc phẩm chợt không cao, lão nhân ra đại khái đi hồi lâu đường, vừa đi vừa lau mồ hôi, Cốc Vũ nhãn châu xoay động, vội vàng tiến ra đón, "Lão nhân già, là đến phúng viếng lão gia nhà ta à?" Lão giả lộ ra giật mình biểu lộ, "Nhà ngươi lão gia là vương đại nhân?" "Chính là." Cốc Vũ thuận thế dịu lấy cánh tay của hắn, "Lão nhân già, ngài thế nào xưng hô?" Lão giả liên tục gửi tới lời cảm ơn, lộ ra vô cùng có hàm dưỡng, "Lão hủ họ Tiêu, là Văn Tuyển Ti một chủ sự, năm đó từng chịu qua vương đại nhân trong nom, nghĩ không ra hắn còn quá trẻ, liền bất hạnh qua đời, dạy lão hủ được không thương tâm, về tình về lý đều muốn tới đưa tiễn đại nhân, hạ giá trị lão hủ liền xuất phát, chỉ là đã lớn tuổi rồi, đi đứng không linh hoạt, cũng may không có lầm canh giờ." Cốc Vũ nghe được thần sắc cảm đạm, mím chặt miệng không nói một lời. Hai người tới trước cửa, một gia đình tiến lên đón, lão giả từ trong ngực lấy ra danh thiếp, gia đình một mực cung kính nhận lấy, nguyên lai là Tiêu đại nhân ở trước mặt, mời vào trong. Hướng Cốc Vũ nhìn thoáng qua, coi hắn là làm Tiêu chủ sự hạ nhân, nhưng không có nhận ra đây cũng là khiến cả nhà trên dưới hận thấu xương hung thủ. Tiêu chủ sự nói một tiếng, "Bớt đau buồn đi." Chắp tay đi vào cửa đi, vượt qua bức tường, người trước mắt bảy khiến Cốc Vũ giật nảy cả mình, hắn dịu lấy Tiêu chủ sự thẳng đường đi tới, nhưng gặp tầng tầng viện lạc đều là người, top 5 top 3 xì xào bàn tán, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Đi thẳng đến hậu viện, Cốc Vũ dừng bước lại, Tiêu chủ sự nói lời cảm tạ nói, "Phiền phức tiểu ca." Cốc Vũ chắp tay nói, "Thiện tay mà thôi." Đưa mắt nhìn hắn đi vào linh đường. Tiêu chủ sự tập tên quỳ xuống, chưa từng nói nước mắt trước lưu, đại lễ thăm viếng, Vương Thi Hàm cùng Vương Thị giật mình, cái này nhưng không được. "Có thể được, vương đại nhân ngày xưa đối ta chiếu cố rất nhiều." Tiêu chủ sự kiên trì bái xong mới nói, "Nhất là thê tử của ta chết bệnh thời điểm, đã tiêu hết trong nhà tích xúc, không có tiền xử lý tang sự, vẫn là vương đại nhân vì ta làm tiền, này mới khiến thê tử của ta nợ mày nợ mặt hạ táng, phần ân tình này ta ghi tạc trong lòng, chỉ là lại không báo đáp ngày." Vương Thi Hàm cùng Vương Thị nghe được tan nát cõi lòng không thôi. Cốc Vũ đã tạm lại hẹn, quay người mặc rời đi. Vương Thi Hàm lau nước mắt, đem Tiêu chủ sự dịu lên, liếc mắt lại nhìn thấy nơi xa một cái quen thuộc bóng lưng, trong đám người lóe lên liền biến mất, nàng ngẩn người, ngoắc gọi qua một hạ nhân dịu lấy Tiêu chủ sự xuống dưới nghỉ tạm. Cốc Vũ đi đến thủy tạ bên cạnh, nhìn qua bình tĩnh mặt nước cùng thanh tịnh dưới đáy nước cá bơi, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Vương thừa giản thật đã chết rồi. Vương Thi Hàm cùng Vương Thị chân tình thực cảm giác lớn phản ứng không giống giả mạo, nhiều ngày bên trong lo lắng hai hùng đạt được xác minh, Cốc Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay vịn lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Một trận trò chuyện âm thanh nương theo lấy tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Cốc Vũ cảm xúc khuấy động, không muốn để cho người ta xem thấu, nhìn hai bên một chút gặp đỉnh nghỉ mát bên cạnh bụi cây nồng đậm, liền hai ba bước chạy qua, thấp người trốn ở bụi cây sau. Hai bóng người xa xa đi tới, đứng tại Cốc Vũ vị trí mới vừa rồi. Một người nói, "Bàng huynh, người nghĩ được chưa?" Kia Bàng huynh trầm ngâm không nói, người kia có vẻ hơi sốt ruột, còn có cái gì nhưng do dự, vương đại nhân bất hạnh bỏ mình, chẳng lẽ chúng ta liền không làm việc sao? Bàng huynh trầm giọng nói, "Ai nói không làm việc, tiểu mạnh, ngươi nếu là lấy vì ta nhát gan sợ phiền phức, coi như quá coi thường ca ca." Chương 1174, khác nhau chương 1174, khác nhau vậy ngươi vì sao chậm chạp không chịu đáp ứng? Tiểu mạnh truy vấn, hướng sĩ ẩn chiến trường tình hình chiến đấu cháy bỏng, vương đại nhân làm chúng ta người dẫn đầu. Hắn chuyến đi này ảnh hưởng to lớn, chủ hòa phái thế tất sẽ gây sóng gió, ngươi cũng nhìn thấy triều đình trao tặng vương đại nhân thủy hảo, điều này đại biểu cái gì? Thánh quyến đâu? Thế nhưng là theo vương đại nhân chết đi lâu ngày, phần này thánh quyến sẽ chỉ càng ngày càng ít. Chúng ta liền nên rèn sắt khi còn nóng, ký một lá thư, vậy hạ giờ phút này trong lòng còn đọc vương đại nhân, nếu là có thể giải quyết dứt khoát, kia chiến sự nói không chừng liền có thể chính xác ngừng. Bàng huynh trầm giọng nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng bệ hạ đau lòng vương đại nhân qua đời, các ngươi đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao, nói không chừng sẽ lên phản tác dụng, việc này có thể bàn bạc kỹ hơn. Kinh suất không được. Tiểu mạnh không nhịn được nói, ta nhìn ngươi chính là sợ. Không có vương đại nhân căn này chủ tâm cốt, ngươi sợ bị thanh toán đúng hay không? Bàng huynh cũng gấp, nói hiệu nói vượng, mọi thứ muốn cân nhắc hai mặt, không thể chỉ bằng một lòng tình nguyện. Ngươi khi nào gặp qua vương đại nhân làm việc cố đầu không để ý đôi. Tiểu mạnh, ta hảo luôn quyết bảo, thuần túy là từ công tâm xuất phát. Ngươi nếu là có nội tâm giải, vậy ta cũng không có những biện pháp khác. Tiểu mạnh cắn răng nghiến lợi nói, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Ngươi đi đi. Nói không thông liền muốn đuổi người. Bàng huynh đoán hận dị thường, nắm đấm tại trên lan can trùng điệp một truy. Thở phì phò rời đi. Tiểu mạnh thở hổn hển, tại đình nghỉ mát hạ ngây người một lát, cũng theo đi. Cốc Vũ ngồi xổm ở bụi cây sau không nhúc nhích, nghĩ tới ngày đó trong ngõ nhỏ cùng Điền Đậu Đậu gặp nhau lúc nói chuyện, trong lòng nhịn không được thở dài. Trong triều một phái chủ chiến một phái chủ hòa, vô luận ở giữa xen lẫn nhiều ít tư tâm, điểm xuất phát kỳ thật đều là đình chiến, nhưng trận này tranh luận lề mề, trên chiến trường tử thương tiếp tục tích lũy, truy cứu nguyên nhân nằm ở vạn lịch từ đầu đến cuối chưa cho đầy đủ coi trọng, hoặc là nói không có minh xác kết luận. Hắn chỉ là cái nho nhỏ bộ khoái, những đại nhân vật này nên quan tâm sự tình vẫn là lưu cho đại nhân vật đi. Hắn lặng lẽ đứng người lên, từ lùm cây sau đi ra không xa rừng cây sau lóe ra một người, Cốc Vũ nghiêng người trốn ở phía sau cây, người kia quỷ quỷ túy túy quan sát đến bốn phía, bước nhanh hướng nơi xa đi. Cốc Vũ trong lòng phanh phanh chực nhảy, chẳng lẽ hắn cẩn thận cùng tại người kia phía sau, xuyên qua sau che đậy phòng trước mặt rộng mở trong sáng, nguyên lai đã đến hậu hoa viên. Trong vườn có top 5 top 3 tân khách tản mát bốn phía, người kia tránh đi đám người, tại đá cuội lắt thành trong vườn trong ngách nhỏ quẹo trái quẹo phải, Cốc Vũ dựa vào rừng trúc cùng giả sơn che lấp, theo thật sát người kia phía sau. Người kia thấp bé dáng người, đi trên đường hổ hổ sinh phong, cũng không có phát hiện phía sau theo đuôi người, xuyên qua hậu hoa viên mặt trăng cửa gãy mà hướng đông, xuyên qua một đầu dũng đạo hẹp, trước mặt lại nhiều một đạo mặt trăng cửa. Trong không khí nhiều hơn một loại gây mũi hương vị, chuồng ngựa đến. Hắn lặng lẽ sờ soạng đi vào, sờ đến chuồng ngựa một bên, bên máng hai con ngựa phì mũi ra một hơi, bất mãn nhìn xem người kia. Hắn đưa tay ngả vào chuồng ngựa bên trong gỡ ra cỏ khô, chuồng ngựa hạ đúng là cặn thuốc tử, không khỏi cười lạnh nói, rào hoạt rào hoạt. Nhìn một chút xó xỉnh bên trong thấp phòng, nơi đó là mã phu ký túc xá. Hắn từ trong ống giày rút ra đoạn đao khẽ bước tiềm tung sờ đến cạnh cửa, cái này một xích lại gần dược thiện bị càng đậm. Hắn đưa tay chống đỡ tại trên ván cửa, dùng sức đẩy. Trong môn đột nhiên nhảy ra một người, cầm trong tay đại bổng huy tới, tặc tư ngươi dám. Người kia sợ nhảy lên, nhưng là ứng biến cực nhanh, lách mình tránh khỏi, bay lên một cước đem nó đá ngã lăn trên mặt đất, hắn thống khổ té ngã trên đất, đầu nặng nề mà cúi tại cứng rắn thổ địa bên trên, trong tay đại bổng rời tay bay ra, hai mắt khẽ đảo ngất đi, lúc trước người kia đã chạy tới, trong tay đoạn đao nhoáng một cái, đâm thẳng mặt của hắn. Mặt trăng ngoài cửa bóng người nhoáng một cái, như hổ đói bổ mồi thẳng đến người kia mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn, không nói hai lời đúng vào đầu liền âm, người kia vội vàng lách mình tránh thoát, thấy rõ Cốc Vũ khuôn mặt, đột nhiên cười một tiếng, đúng là ngươi. Cốc Vũ trong tay cầm cũng là một thanh dao găm, hắn nhìn xem trên đất quản gia Tứ Hỷ, lại nhìn một chút người kia, Triệu Tiên Sinh đâu? Người kia chính là Triệu Tiên Sinh bên người sát thủ, hai người là hướng qua mặt. Sát thủ kia lạnh lùng thốt, ngươi tiểu tử này lương tâm thật to xấu. Cốc Vũ chế giễu lại, Triệu Tiên Sinh không phải nói không còn trêu chọc vương gia sao, xem ra cũng là nói hiệu nói bừa người. Sát thủ kia giơ cao lên đoàn đao, mắt lom lom nhìn xem Cốc Vũ, đột nhiên nhào thân mà lên, Cốc Vũ tại hắn động một khắc này liền xông về phía trước đến đây, trong tay đoạn đao đâm thẳng hắn mặt, sát thủ nghiêng đầu né tránh, Cốc Vũ đỉnh lên gối bụng, sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại, Cốc Vũ cùng thân tiến bộ, một đao bôi ở trên cổ của hắn. Sát thủ che lấy cái cổ, mềm mềm ngã xuống đất. Cốc Vũ đem đầu đao vết máu tại đế giày xóa sạch sẽ, nhìn về phía cổng, hắn nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nặng nề e rằng lấy phục thêm. Tứ Hỷ, ngươi ra sao? Trong môn truyền đến một tiếng giàn mua, khàn giọng gọi tiếng. Cốc Vũ như bị sét đánh, toàn thân hắn treo lên bệnh sốt rét, run run rẩy rẩy đi hướng cánh cửa kia, chạm mặt tới chính là nồng đậm dược thiện bị. Trong môn lờ mờ không ánh sáng, Cốc Vũ đứng ở cạnh cửa, tham dò kêu một tiếng, "Vương, Vương đại nhân, ngươi còn sống không?" Lâu dài trầm mặc, Cốc Vũ hô hấp dần dần thô trọng. "Cốc Vũ, vẫn là cái thanh âm kia." Cốc Vũ nước mắt bá chảy ra, một chiếc mờ nhạt ngọn đèn sáng lên. Trong phòng nằm trên giường một người, bên giường đứng đấy một người, lang trung cách đắn mặc, cầm trong tay một cây gậy gỗ, lơ lửng lo sợ mà nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ chậm rãi đến gần, con mắt chăm chú nhìn người trên giường. Là Vương Thừa Giản. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai má đã gầy đến thoát tướng, bày biện ra khắc sâu vẻ giàn mua, nửa người dưới che kín chăn mền, lộ ra nửa người trên dùng băng gạc bao vây lấy. Hắn suy yếu nhìn xem thuốc thít Cốc Vũ, nhai răng cười một tiếng, người đao kia vừa chặt đến hung ác, nếu không phải lao phu hiểu nhãn lực giá, chỉ sợ sớm làm người đao hạ oan hồn. Cốc Vũ tiến nhanh tới mấy bước, bịch quỳ giảm xuống đất, lên tiếng khóc lớn, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, còn xin lão đại nhân trách phạt. Trách không được ngươi. Vương Thừa Giản lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cốc Vũ. Hắn có thể suy ra tại những ngày qua bên trong Cốc Vũ bị giày vò, đồng thời cũng giật mình với Cốc Vũ quyết tuyệt cùng quả quyết. Đợi Cốc Vũ tiếng khóc nhỏ, lúc này mới phí sức đem bên gối một bản sổ sách đưa cho Cốc Vũ, nó cứu được lao phu mệnh. Quyển kia thật dày sổ sách đã bị từ đó bổ ra biên giới đều là vết máu. Cốc Vũ lau nước mắt, tường tận xem xét một lát, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Vương Thừa Giản là cái người cẩn thận, hôm đó nhìn thấy Cốc Vũ tại lầu 2 so với thủ thế, đến cùng không yên lòng, cùng trưởng quỹ muốn sang sổ ghi chép dấu ở trước ngực. Đúng là hắn phần này cẩn thận cứu được mệnh của hắn, đương hoàng tự lập cùng Vương Thi Hàm đem hắn đưa đến y quán thời điểm, liền cũng phát hiện bí mật trong đó. Hai người đều là tâm tư người cơ mẫn, liền không có lộ ra, đợi đem Vương Thừa Giản đưa đến trong nhà về sau, Vương Thừa Giản từng có ngắn ngủi thức tỉnh, hắn mặc dù không rõ Cốc Vũ vì sao đột hạ sát thủ, nhưng là liên tưởng đến hắn đủ loại cử động khác thường, liệu định ở trong đó tất có nội tình, hắn hướng hoàng tự lập cùng Vương Thi Hàm tuyên bố một cái to gan quyết định, giả chết. Chương 1175, báo thủ chương 1175, báo thủ Vương Thừa Giản biết giả chết đưa tới hậu quả, triều đình đại loạn. Nhân viên thay đổi, tội khi quân, mỗi một kiện lấy ra đều đủ hắn uống một bình, mà bởi vậy đưa tới bướm thay đổi là hắn không thể trưởng khống, nhưng dưới mắt tình thế khẩn trương, chỉ có như vậy mới có thể giúp Cốc Vũ khai triển hắn kế hoạch tiếp theo, để giấu ở phía sau thế lực hiện ra chân thân. Hoàng tự lập là cẩm y liễu vệ đệ kỵ, có khả năng vận dụng lực lượng là trong kinh thành tinh nhuệ nhất, việc này giấu giếm không được hắn, bất quá hoàng tự lập cũng biết giấu giếm bạn lịch là cái gì hậu quả, tự nhiên không chịu tùy tiện nhả ra, nhưng bắt được Triệu Tiên Sinh, đem tiềm ẩn tại trong kinh thành điệp lưới nổ tận gốc, cái này tại bạn lịch trước mặt có thể nói kỳ công một kiện. Dựa vào cái này thay thế Chu Thanh Bách cũng không phải là không thể được. Vương Thừa Giản chuyên công hoàng tự lập uy hiếp, hiểu chi lấy tỉnh, hứa lấy lợi lớn, lúc này mới quên đến hắn lên thuyền. Bất quá hắn người lão quỷ tinh, làm như vậy còn có một tầng nguyên do là không chịu tuyên cái này miệng, chỉ cần hoàng tự lập cùng hắn lợi ích khóa lại, kia bạn lịch thật muốn trách tội xuống, hoàng tự lập cũng là phiết không rõ, tự nhiên muốn vì chính mình nói chuyện. Vương Thi Hàm đối hai người kế hoạch từ chối cho ý kiến, nàng chỉ là lo lắng chính là cha an nguy, nhập phủ lang trung mời mấy đợt, sau đó lại mượn cớ toàn bộ đuổi, độc lưu lại một người lặng lẽ giấu ở trong phủ. Bởi vì lo lắng sát thuốc lúc lọt chân ngựa, liền tại tuyên bố Vương Thừa Giản tin chết về sau, thừa dịp bóng đêm từ trong quan tài đem phụ thân bụng trộm mang đi, chuyển rời đến chuồng ngựa, nơi đây hương vị gây mũi, vừa lúc dựa vào cái này che lấp. Vương Thừa Giản thức tỉnh về sau liền mỗi ngày chờ đợi Cốc Vũ tin tức, Cốc Vũ từ đầu đến cuối không thấy đến đây, liền ngay cả Hoàng Tự Lập cũng đã mất đi tin tức, ngay tại thấp thỏm ở giữa lại nhận được mình Thụy Hảo, trong lòng không khỏi lại là vui lại là lo, vui chính là bệ hạ đối với mình tình ý thâm hậu, cẩn thận phụ họa cuối cùng có hồi báo, lo cũng là bệ hạ tình ý, một khi sự việc đã bại lộ, lấy vạn lịch tính tình còn không chắc chắn làm ra cái gì phản ứng. Cái kia ngày từ trong hôn mê thức tỉnh, rất có loại từ trong quỷ môn quan đi một lượt cảm giác, tâm sự tác phong không khỏi lớn mật, cho tới bây giờ nhưng lại có chút do dự, nghĩ trước nghĩ sau cũng không có định chỗ. Bây giờ nhìn thấy Cốc Vũ, trong lòng mánh kinh, một cái nho nhỏ bộ khoái đều có thể dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, ta thân là triều đình quan, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không bằng sao? Đứng lên đi, hắn hướng Cốc Vũ cười cười, ta suýt nữa đánh bạc mệnh đi, cũng không biết có thu hoạch hay không. Cốc Vũ đứng dậy, đang muốn nói chuyện, cổng bóng người lóe lên, hướng Cốc Vũ đánh tới. Cốc Vũ thai nghe đến tiếng bước chân tật đến, lòng bàn tay khẽ đảo lộ ra dao găm, không chút nghĩ ngợi liền hướng sau chém tới. Vương Thừa Giản thấy được rõ ràng, vội la lên, không thể. Cốc Vũ đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Vương Thi Hàm sắc mặt thiết thanh, tay nâng gậy gỗ vào đầu bổ tới. Ai ai? Cốc Vũ thu thế không kịp, thân thể mất cân bằng, mắt thấy liền muốn đụng vào Vương Thi Hàm, đành phải tay trái vươn ra kéo lấy Vương Thi Hàm ống tay áo hướng bên cạnh kéo một cái. Vương Thi Hàm bước chân lảo đảo, nghiêng về bên giường, trong tay gậy gỗ sắt Cốc Vũ ra đầu mà qua, bành đánh vào đầu vai của hắn. Cốc Vũ đau đến giật mình, hướng Vương Thi Hàm nói, là ta. Vương Thi Hàm căm tức nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói, đánh chính là ngươi cái này làm tâm cầu phế đồ vật. Lắc lư gậy gỗ lại nào tới, cha ta chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi còn muốn lấy mạng của hắn. May mà hắn như thế thưởng thức ngươi, ngươi tiểu tử này là bạch nhãn lang sao? Cốc Vũ bị nàng mắng diện hồng nhĩ xích, lại không thể chính xác cùng nàng xé rách, đành phải vòng quanh kia lang trung đào quanh. Vương Thi Hàm khuôn mặt nhỏ căng cứng, theo đuổi không bỏ. Vương Thừa Giản lại là sinh khí vừa buồn cười, quắc, đều thời điểm nào đủ chưa? Vương Thi Hàm mới lờ mờ nhìn thấy Cốc Vũ bóng lưng, trong lòng không bỏ xuống được, tìm cái cớ lặng lẽ đi vào chuồng ngựa, trước cửa quản gia Tứ Hỉ cùng một nam tử xa lạ ngã trên mặt đất, Tứ Hỉ hôn mê bất tỉnh, nam tử kia trên thân lại là một vũng máu, nhìn thấy mà giật mình. Vương Thi Hàm lo lắng có người đối phụ thân bất lợi, không chút nghĩ ngợi nhặt lên gậy gỗ liền bỏ vào, chào đón đến Cốc Vũ lúc, chẳng biết tại sao cái mũi chua chua, nước mắt đổ rào rào chảy xuống, trong lòng nói không rõ là cừu hận nhiều một ít vẫn là ủy khuất nhiều một ít. Cốc Vũ há hốc mồm, có vẻ hơi không biết làm sao. Cuối cùng nhất vẫn là Vương Thừa Giản hòa giải, người biết Cốc Vũ tâm địa thuần lương, nếu không phải tình thế bức bách, hắn cũng sẽ không đối lao phu đột hạ sát thủ. Vương Thi Hàm nước mắt chảy tràn càng hung, cái kia một đao kém đến nửa phần, ngài giờ phút này nào có mệnh tại, nữ nhi vì ngài lấy lại công đạo, ngài thế nào còn hướng về hắn nói chuyện. Miệng nhỏ cong lên, ủy khuất vô cùng. Cốc Vũ tiểu tâm rực rực nói, ta thu được đâu? Cút. Vương Thi Hàm trợn mắt nhìn. Cốc Vũ rụt cổ một cái, không dám lại nói. Vương Thừa Giản hướng Vương Thi Hàm vươn tay, dịu ta đứng dậy. Vương Thi Hàm ý liền luôn đi qua, vị Vương Thừa Giản thiếu đứng người dậy, tại hắn phía sau dịch cái gối đầu, Vương Thừa Giản nhìn về phía Cốc Vũ, ngươi từ từ mà nói, ta có thời gian nghe. Cốc Vũ lắc đầu, chưa chắc có thời gian. Vương Thừa Giản nhíu mày, vì sao? Cốc Vũ tránh, đem thụ triệu tiên sinh bức hiếp một chuyện, tính cả nghị cách cứu viện tiểu thảo, cùng Hoàng Tự Lập ra tay đánh nhau sự tình cùng nhau nói, theo sau mới nói, đại nhân tại y quán cứu chữa thời điểm, ngoài cửa liền có triệu tiên sinh người nhìn trộm, may mà đại nhân không có lọt chân ngựa. Nhưng ở này về sau triệu tiên sinh để cái yêu cầu, hắn sợ ta hữu tâm lừa gạt, đại nhân giả chết chạy trốn, liền muốn ta đem Vương gia dinh thự bố cục vẽ ra đến giao cho hắn, hắn thì phái người nhập phủ điều tra. Ồ, Vương Thừa Giản nhíu mày. Cốc Vũ biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, khi đó ta cũng không hề để ý, vừa vội với thoát thân, liền giao cho hắn. Nhưng sự tình sau càng nghĩ càng là không đúng, trước cửa phủ tuy có gia đình, nhưng muốn trà trộn vào đến nhưng cũng không khó. Thằng đến ta từ Tiên Tân vệ chạy về lúc, từng tại ban đêm chui vào phúc tụ khách sạn, nghe được hai tên cẩm y liễu vệ mật thám nói chuyện. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra cái kia đêm khuya tối thui, nghe biển cùng quan sát động tính hai người đối thoại, ngày đó phúc tụ khách sạn bắt gần 30 người, kỳ quái là những người này toàn bộ đều là tại vào thành trên đường bị bắt, lại không có người nào ra khỏi thành. Chuyện này dạy Cốc Vũ lưu tâm, cũng chính là từ đó trở đi hắn ý thức được mình khả năng đem sự tình nghĩ đơn giản. Cốc Vũ nhăn đầu lông mày, mí mắt rủ xuống, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Việc này có hai cái thuyết pháp, một thì là hắn phát hiện đại nhân cũng chưa chết, triệu tập nhân thủ chính là vì lần nữa áp dụng đối đại nhân ám sát, cái thứ hai lại là có lẽ hắn có càng lớn âm mưu. Vương Thừa Giản tiếp lời đầu, vị này triệu tiên sinh đến tột cùng là cái gì người? Cốc Vũ thở ra một hơi dài, người này tên thật gọi là Cạ Tù Long chính là Nhật Bản quan bạch tổ rỗ tổ mì hay ổ xì bí mật điều động đến Đại Minh mật thám, thế lực lượn với triều chính, điều tra quân tình, cổ động rối loạn, âm mưu phá hư ta Đại Minh an bình. Vương Thừa Giản cùng Vương Thi Hàm nghe được biến sắc, nửa ngày nói không ra lời. Cốc Vũ lại nói, đại nhân là chủ chiến phái chủ tâm cốt, triệu tiên sinh xem ngài là cái đinh trong mắt đinh trong thịt, hận không thể trừ chi rồi sau đó nhanh, bất luận lần trước nhằm vào Thi Hàm tính toán, vẫn là đối với ngài ám sát, đều là bởi vì ngài lập trường cho phép. Vương Thừa Giản lộ ra giật mình biểu lộ, do dự nửa ngày lại nói ra cái thiên đại bí mật. Chương 1176, Tiến cung chương 1176, Tiến cung Vương Thừa Giản cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Cốc Vũ một phen chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời. Bất quá Cốc Vũ rời xa triều đình, tin nguyên cùng Vương Thừa Giản không thể đánh đồng. Có một số việc hắn không nói, kia Cốc Vũ liền vĩnh viễn không biết, do dự nửa ngày cuối cùng nói ra, Tô Dô Tô Mị hay ổ xì hơn phân nửa đã chết. Cốc Vũ há hốc mồm, đột nhiên xuất hiện tin tức làm hắn không kịp phản ứng, cái gì? Vương Thừa Giản trầm giọng nói, chuyện này không phải tin tức của tiền tuyến, mà là từ chui vào Nhật Bản bản thổ cầm ý liễu vệ mật thám truyền về. Cốc Vũ triệt để sợ ngây người, chúng ta người đồng dạng sinh động tại nước Nhật. Vương Thừa Giản cười cười, ngươi cho rằng chúng ta Đại Minh liền như vậy không nên được sao? Chiến tranh vừa mở đánh, cầm ý liễu vệ điền chỉ huy làm liền đem người gắn ra ngoài, một tháng trước mật thám hồi báo nước Nhật nằm gặp thành nhận có đại biến, chỉ là nên tin tức bị trùng điệp phong tỏa, không cách nào xác nhận, nhưng không có lượt thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân, nói không chừng rất nhanh liền tra ra manh mối. Cốc Vũ đội vã suy tư, nhưng Triệu Tiên Sinh tựa hồ cũng không cảm kích. No, không đúng. Nếu như chuyện này là thật, Triệu Tiên Sinh không có lý do không biết, như vậy hắn tận lực giấu giếm là vì cái gì đâu? Vương Thừa Giản cũng đang suy tư, cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, nhất là điều động đến Đại Minh mật thám đều hệ với Triệu Tiên Sinh một người, vô luận là ai làm quan bạch, đều sẽ khác phái tâm phúc, tuyệt sẽ không để Triệu Tiên Sinh tiếp tục tọa trấn trung tâm. Cốc Vũ giật mình nói, đây mới là hắn muốn chạy trốn nguyên nhân. Mấy chục năm như một ngày ẩn nhẫn không phát Triệu Tiên Sinh vì sao làm việc nhiều lần liều lĩnh, cuối cùng có đáp án. Vương Thừa Giản tiếp nối nói, người này làm nhiều việc ác, cứ như vậy để hắn chạy, lão phu bất cam tâm. Cốc Vũ lấy lại tinh thần, lạnh lùng thốt, hắn không có chạy. Vương Thừa Giản vặn lên lông mày, ở đâu? Cốc Vũ thần sắc phức tạp, nếu như ta đoán không lầm, người kia hiện tại liền tại quý phủ phụ cận. Cái gì? Vương Thừa Giản cái này giật mình không thể coi thường. Vương Thi Hàm sắc mặt bá trợn nhìn, hai người hai mặt nhìn nhau, lại cùng nhau xoay đầu lại nhìn qua Cốc Vũ. Cốc Vũ hướng ngoài cửa nô nô truy, người kia chính là Triệu Tiên Sinh chỗ phái sát thủ. Vương Thừa Giản liếm liếm càn ba ba bờ môi, hắn chẳng lẽ phát hiện ngươi ta bí mật? Cốc Vũ hai nghe nơi rất xa ồn ào náo động, lắc đầu, đại nhân, bây giờ ngài còn sống vẫn phải chết, đối Triệu Tiên Sinh đã không trọng yếu nữa. Đây là cái gì nói? Vương Thi Hàm nghe được chói tai, căm tức nhìn Cốc Vũ. Cốc Vũ tỉnh táo nói, đại nhân quyền cao chức trọng, bất hạnh bỏ mình, bách quan tự nhiên đều muốn đến phủ phung viếng, mà trên triều đình cùng ngài đứng tại mặt trận thống nhất đồng bào càng là toàn bộ trình diện. Lúc trước Triệu Tiên Sinh chỉ dám tại chợ quần đạo vào kinh thành hỗn loạn âm đao giết người, hiện tại đâu còn cần phí đến những cái kia công phu. Vương Thừa Giản sắc mặt đại biến, Cốc Vũ biểu lộ cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Huống hồ bệ hạ trao tặng đại nhân văn trung thủy hảo, cho thấy thánh quyến chính long, ta nghĩ không có cái nào quan viên càng muốn vào lúc này tự chốt đục nhã. Hắn nhìn Vương Thừa Giản một chút, lắp bắp mà nói, mới ta từng vô ý nghe được hai tên quan viên trò chuyện. Tựa hồ bọn hắn nghĩ dựa vào cái này thời cơ lẫn nhau sâu chui, muốn ký một lá thư thỉnh cầu bệ hạ xuất binh về triều. Triệu Tiên Sinh nếu là sinh một lưới bắt hết tâm tư, Vương Thừa Giản sắc mặt xám xịt, hắn vậy mà tồn đến phần tâm tư này. Cốc Vũ nói, đại nhân chớ có kinh hoàng, dưới mắt sắc trời còn sớm, hắn không dám dòng chống khua chiêng sông tới, cái này cho chúng ta viện binh thời gian. Ta nguyên lai chỉ là hoài nghi lúc này mới mạo hiểm nhập phủ, đã bắt gặp cái này sát thủ, vậy liền ấn chứng suy đoán của ta. Vương Thừa Giản nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói mình cũng bị quan phủ truy bắt, đi đâu đi viện binh? Cốc Vũ hung hăng nói, Nam Thành binh mã Ti Lưu đại nhân đối ta có chút tín nhiệm, dưới mắt tình thế nguy cấp, nói không chừng chỉ có thể phiền phức hắn. Vương Thừa Giản nói, vậy sẽ khách nhân đuổi đi không được sao? Vương Thi Hàm chen lời nói, kia sợ rằng sẽ kinh ngạc tặc. Cốc Vũ cũng nói, Triệu Tiên Sinh chuyến đi này cũng sẽ không trở lại nữa. Vương Thừa Giản biết hai người nói rất có đạo lý, suy tư một lát từ dưới gối đầu lấy ra yêu bài của mình, tiến cung. Cốc Vũ giật mình, Vương Thừa Giản nói, Triệu Tiên Sinh xuất lĩnh tinh binh lương tướng, Lưu chỉ huy người điều trị du côn Lưu Manh hoàn thành. Cùng những cái kia kẻ liều mạng so sánh đến cùng vẫn là chênh lệch lấy chút, ngươi nhanh đi hướng bệ hạ cầu viện, có cái này lệnh bài vì bằng, hắn sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Cốc Vũ không do dự nữa, đem lệnh bài nhận lấy dịch trong ngực, hướng Vương Thừa Giản chắp tay, đại nhân, bảo vệ tốt mình, chui vào trong phụ sát thủ khả năng không chỉ một. Vương Thừa Giản gật gật đầu, Cốc Vũ chuyển hướng Vương Thi Hàm, Vương tiểu thư, ta biết ngươi hơn ta, đợi chuyện này mặc cho ngươi xử trí. Vương Thi Hàm lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Cốc Vũ lúng túng chép miệng một cái, quay người đi ra cửa. Vương Thừa Giản nhẹ nhàng nói, ngươi không nên đối với hắn như vậy. Vương Thi Hàm bất mãn nói, cha, thế nào ngươi cũng hướng về hắn nói chuyện. Vương Thừa Giản sâu kín nói, hắn lẻ loi một mình, muốn tại Triệu Tiên Sinh vây quanh hạ chạy thoát, còn muốn cứu người liền can tính mệnh, hắn à, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Vương Thi Hàm chấn động trong lòng, nàng đống nhiên quay đầu, lại nơi nào còn có Cốc Vũ cái bóng. Cốc Vũ đội vàng rời đi chung ngựa, đi ra không xa chợt thấy trong đám người xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Cố Dở. Hắn cấp tốc vọt đến giả sân sau, thò đầu ra hướng ra phía ngoài quan sát, Cố Dở cũng không có chú ý tới hắn, cùng một tên khác sát thủ thấp giọng trò chuyện với nhau hướng mình phương hướng đi tới. Trong lòng của hắn cháy bỏng, không muốn cùng dây dưa, liền từ khác một bên chui ra. Cố Dở đi đến giả sân chỗ, hướng sát thủ kia nói, ngươi nhưng nhìn thanh, nữ tử kia là hướng cái phương hướng này đi rồi. Sát thủ kia nói, thiên chân vạn sắc, kia vương gia tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như hoa, ta là không có nhìn lầm. Cốc Vũ du dừng bước chân, Cố Dở hì hì cười một tiếng, Triệu Tiên Sinh muốn chờ trời tối sau lại độc thủ, vừa vặn thuận tiện chúng ta làm việc, ta nhìn nữ tử kia thần quang nội liễm, chắc hẳn vẫn là cái xử nữ, nghĩ đến nàng một lát sau liền muốn bị chặt xuống đầu, còn chưa thể nghiệm qua tình yêu tư vị, quá mức đáng tiếc. Ta đây là làm việc tốt, đúng hay không? Sát thủ kia theo cười một tiếng, ngươi cao thượng phẩm cách lây như ta, cùng đi cùng đi. Hai người quỷ quỷ túy túy đi xa, Cốc Vũ nghe được vừa sợ vừa giận, hữu tâm rời đi, nhưng nghĩ tới vương gia cha con thế đơn lực bạc, ở đâu là cái này hai tên hung nhân đối thủ, do dự nửa ngày, đột nhiên dừng một chút chân, vội vã hướng hai người đổi tới. Cố giờ hai người xuyên qua mặt trăng cửa, Vương Thi Hàm ngay tại cửa sân trước, cùng kia lang chung một đạo đem trong hôn mê quản gia Tứ Hỉ kéo lên thân đến, đột ngột thấy ngoài cửa bóng người thoảng qua, trước mặt liền nhiều hai đầu hung thần ác sát hán tử, người đứng trước đó dáng dấp tặc mi thử nhãn, hướng Vương Thi Hàm nhe răng cười một tiếng, tiểu mỹ nhân, còn nhớ rõ ca ca sao? Vương Thi Hàm hai mắt trợn lên, toàn thân run lên cầm cập, đột nhiên quát to một tiếng, liền muốn hướng trong môn chạy tới, Cố giờ nhe răng cười một tiếng, nhào thân mà lên. Kia lang chung thấy tình thế không ổn, liền muốn đào tẩu, Cố giờ một cước đem hắn đạp lăn, gấp đi hai bước một thành kéo lấy Vương Thi Hàm cánh tay. Chương 1177, cứu viện chương 1177, cứu viện Vương Thi Hàm dọa đến hồn phi phách tán, liều mình dãy rủa, Cố giờ thuận thế vừa kéo, đưa nàng cuốn trong ngực, dùng sức hít mũi một cái, phát ra say mê tán thưởng. Vương Thi Hàm trên thân lên một lớp da gà, lại là buồn nôn lại là phẫn nộ. Tên sát thủ kia một cái bước xa lẻn đến trong phòng, nhất thời ngây ngẩn cả người, Cố giờ, ngươi nhìn đây là ai? Cố giờ gặp hắn thần sắc quái dị, đẩy Vương Thi Hàm vào phòng, đã thấy lộn xộn không chịu nổi nằm trên giường một người, lại chính là sớm đáng chết đi Vương Thừa Giản. Trong tay hắn nắm chặt một cây gậy gỗ, hữu thị lấy hai người, thả ta ra nữ nhi. Cố giờ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, ngươi vậy mà không chết. Nên nói mạng ngươi lớn đâu, vẫn là cốc vũ tên kia đuổi nghịch hoa sống. Vương Thừa Giản muốn rách cả mí mắt, chỉ là gầm hét, thả nữ nhi của ta. Cố giờ ngó ngó trong ngực Vương Thi Hàm, cười gần nói, trời tối về sau trong nội viện này không còn một người sống, con gái của ngươi thời gian quý báu vốn nhờ vì ngươi mà bị mất, tại hạ là cái người thường hương tiếc ngọc, dạy nàng trước khi chết biết nữ tử nên có khoái hoạt. Đưa tay trèo ở Vương Thi Hàm đầu vai dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng vang, Vương Thi Hàm đồ tang bị kéo ra một đường vết rách, nàng hét lên một tiếng, dùng sức xô đẩy. Vương Thừa Giản dưới cơn thịnh nộ vậy mà tập tên bỏ dậy, ngươi cái này thiên sát cẩu tặc, còn không mau dừng tay. Tên sát thủ kia uy quyền đập nện tại Vương Thừa Giản ngực, Vương Thừa Giản đau đến gào lên thê thảm, cuộn mình đứng người dậy, sát thủ cười nói, nhiều náo nhiệt Tây Dương kính, ngược lại tiện nghi ngươi lão già này. Đem gậy gỗ chép trong tay, đi hướng cổng, Cố Dở, nắm chặt thời gian. Cố Dở thuần thục đem Vương Thi Hàm đồ tang kéo xuống, tham lam nhìn xem nàng mỹ lệ tư thái, liếm liếm cản chát chát bờ môi, tại hạ văn võ song toàn, đảm bảo để ngươi mười phần khoái hoạt. Vương Thi Hàm sắc mặt tái nhợt, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, chào đón đến Cố Dở giống như là con sói đói nhào tới, toàn thân bị kéo ra khí lực, bịch ngã ngồi trên mặt đất. Cố Dở ngũ quan dữ tợn, đưa tay đem Vương Thi Hàm trên thân áo mỏng kéo xuống. Sát thủ kia đứng tại cổng cảnh giới, nghe được phía sau động tĩnh lòng ngứa ngáy khó nhịn, liên tiếp quay đầu nhìn quanh, khóe mắt đột nhiên liếc về một thân ảnh như quỷ mị tới gần, trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng lui bước lách mình. Cốc Vũ như một viên đạn pháo chui vào trong ngực của hắn, sát thủ kia bị đâm đến ngồi chỗ cuối bay lên, nặng nề mà đâm vào trên tường, không đợi bỏ dậy, Cốc Vũ đã ngay tại chỗ lăn đến trước mặt hắn, trong tay đoạn đao hàn quang lóe lên, lao thẳng tới mặt của hắn. Sát thủ kia tránh cũng không thể tránh, đành phải giơ cánh tay lên chống đỡ, lưỡi đao sắc bén đâm vào cổ tay của hắn. A! Sát thủ nghẹn ngào kêu đau. Thanh âm chỉ phát ra một nửa, cần cổ đột nhiên đau xót, lưỡi đao đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Cốc Vũ lần nữa giơ lên đòn đao, phía sau tiếng bước chân vang, Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi, trở lại liền đâm, Cố Dở bắn người lùi lại, trong tay cầm chính là một thanh lưu nhị tiêm đao, cổ tay khẽ đảo, kia đao nhọn như độc xà thổ tín, thẳng hướng Cốc Vũ mặt mà tới. Cốc Vũ không nói một lời, đoàn đao từ trên xuống dưới mang gió mà tới, Cố Dở không cam lòng yếu thế, nâng đao tương ứng. Keng! Hai đao tương giao, phát ra chói mắt hỏa hoa. Cố Dở hổ khẩu toát ra máu đến, cổ tay vừa xót vừa tê, vậy mà không còn chi giác. Cốc Vũ lại giống như không phát giác gì, lại là một đao vung xuống, Cố Dở thấy không ổn, quay người hướng cổng bỏ chạy, Cốc Vũ thả người bay vọt đuổi tới hắn phía sau, bay lên một cước chính đá trúng hậu tâm của hắn. Cố Dở ngồi chỗ cuối bay ra, chó gầm phân quẳng xuống đất, lần này rơi hắn tất điên bắt đảo, đầu anh minh rung động. Cốc Vũ một cái bước xa cưới đến trên lưng hắn, vung đao liền đâm. Cố Dở kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng đã bị lưỡi dao đâm rách, hắn về khuỷu tay công kích Cốc Vũ bụng dưới, Cốc Vũ đau đến giật mình, đưa cánh tay bóp chặt cổ của hắn. Cố Dở biết Cốc Vũ hạ tử thủ, sắp chết cảm giác nguy cơ làm hắn mau đủ lực khí toàn thân gấp muốn bùng thoát khỏi Cốc Vũ khống chế. Hắn vóc người không cao, nhưng hình thể cường kiện, gân xanh cầu kết, một phen dày vò xuống tới Cốc Vũ cũng khó có thể chống cự. Cổ tay khẽ đảo, đao ra như gió, tại Cố Dở dưới bụng ngay cả đầm bài đao. Cố Dở ngao một tiếng hét thảm, hai chân cuộn lại, dùng sức hướng lên một đỉnh, vậy mà đứng lên. Cốc Vũ không ngờ tới cái thằng này như thế bưu hãn, đầu đao nhất chuyển, trực tiếp hướng mặt đâm thẳng. Cố Dở duỗi ra năm ngón tay bắt lấy đầu đao, máu tươi bá chảy xuống. Cốc Vũ dùng sức đánh đao, kia Cố Dở năm ngón tay như kiểm sát, vậy mà rút chi không ra. Cố Dở dùng sức hất lên thân thể, Cốc Vũ đột nhiên gắn tay, Cố Dở còn đạo hắn cuối cùng nhận sai, Cốc Vũ hai tay như quả hư bổ, sử một chiêu hai ngọn núi sâu thai, hai quyền hung hăng đánh vào Cố Dở trên huyệt thái dương. Cố Dở đầu ông một tiếng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, thân thể bỗng nhiên mất cân bằng, bịch té ngã trên đất. Cốc Vũ nhặt lên đòn đao, Cố Dở đột nhiên nói, "Tha ta, ta cũng không dám nữa." Cốc Vũ vung đao đoạn cổ họng, lạnh lùng thốt, "Chậm." Hắn chậm rãi đứng người lên, mới một phen chiến đấu làm hắn tinh bị lử tận, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đi vào cửa bên trong, Vương Thừa Giản đã xuống giường. Đem y phục gắn vào Vương Thi Hàm trên thân, Vương Thi Hàm nhào vào Vương Thừa Giản trong ngực nước mắt rơi như mưa, cha. Vương Thừa Giản vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng sau lưng, hảo hài tử, đều đi qua. Hắn nhìn về phía Cốc Vũ, khẽ gật đầu một cái, đó là một loại tán thành, cũng là một loại cảm kích. Cốc Vũ gật đầu thăm hỏi, quay người liền muốn đi ra ngoài, một thân ảnh từ ngoài cửa đoạt tiền đến, không nói lời gì huy quyền liền đánh. Cốc Vũ cả kinh nói, Triệu tiên sinh. Người tới chính là Triệu tiên sinh, mặc một thân văn sinh công tử áo, chỉ là xuất thủ nhanh như bồ lôi. Cốc Vũ bước nhanh sau rút lui, Triệu tiên sinh cánh tay đột nhiên duỗi dài, Cốc Vũ hoảng hốt, hắn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy công phu, tránh cũng không thể tránh, rắn rắn chắc chắc chịu một cái, thân thể ngồi chỗ cuối bay ra, nặng nề mà ngã nhào trên đất. Vương Thừa Giản cùng Vương Thi Hàm bị một màn trước mắt sợ ngây người, Vương Thi Hàm dẫn đầu kịp phản ứng, Cốc Vũ từ dưới đất tập tễn bò lên, vọt tới Cốc Vũ bên người, Cốc Vũ nằm rạp trên mặt đất, thân thể bởi vì đau đớn mà cuộn thành một đoàn. Triệu tiên sinh chắp hai tay sau lưng, đánh giá Vương Thừa Giản, Vương đại nhân, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Vương Thừa Giản thấy người này một bộ thư sinh cách ăn mặc, khuôn mặt nghiêm túc, ẩn ẩn có thượng vị giả tư thái, tâm tư thay đổi thật nhanh, ở giữa đột nhiên nói, ngươi là Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh thận trọng cười cười, không đệ, bất quá chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, bị nhân cả tù long chính, thủ nước Nhật quan bạch tổ rỗ tổ mì hai ổ xì điều động, phụ trách đại minh tình trị. Đại nhân quyền cao chức trọng, tùy tiện là không gặp được, tại hạ gặp ngươi một mặt, sao mà may mắn. Vương Thừa Giản chỉnh ngay ngắn y quan, thản nhiên nói, lão phu là Triệu đình quan, bên trên vị bệ hạ giải ưu, hạ vì lê dân thư khốn, chỉ cần đi đến đăng ngồi để mừng, có cái gì không tốt gặp nhau. Một câu đem Triệu tiên sinh chẹn họng trở về. Triệu tiên sinh con ngươi co rụt lại, tại hạ thở nhỏ liền ngưỡng mộ đại minh phong hoa, lập chí khiến mặt trời mọc chi quang chiếu rọi thần châu đại địa, Vương đại nhân lại đối ta Nhật Bản rất nhiều ý, dạng này cũng không vụ lợi hai nước tương giao. Vương Thừa Giản vẫn là bộ kia nhàn nhạt bộ dáng, đại minh vận hoa thiên bảo, hải nạp bách xuyên, từ trước đến nay không cự tuyệt nước bạn thiện ý, thế nhưng không e ngại bất luận cái gì khiêu khích. Triệu tiên sinh lạnh xuống mặt, Vương đại nhân lời lẽ sắc bén rất lợi hại, như thế nói đến ngược lại là tại hạ lòng dạ khó lường rồi. Vương Thừa Giản phủi phủi tay áo, mí mắt buông xuống, không để ý đến. Nuôi rời thể cư rời khí, Vương Thừa Giản ngự khí bình thản, lại tự có uy nghi, mà Triệu tiên sinh cứ việc biểu hiện được thận trọng nội liễm, nhưng này phó không phóng khoáng tại Vương Thừa Giản trước mặt đến cùng vẫn là thua chỉ kém em. Triệu tiên sinh thẹn quá hóa giận, kéo xuống ngụy trang văn nhã, lộ ra giữ tợn răng nanh. Chương 1178, Giá Lâm chương 1178, Giá Lâm Cốc Vũ. Cốc Vũ. Vương Thi Hàm đem Cốc Vũ đỡ dậy thần, nhưng gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan dữ tợn, trong lòng quả thực giật mình, ngươi sao được? Cốc Vũ nhếch đôi môi, ngực bụng bên trong rời sông lớp biển, cổ họng phát ngọt, hắn ám đạo không ổn, cố gắng đàn áp hạ lực khuấy động. Vương Thi Hàm gặp hắn không nói một lời, càng thêm lo lắng bất an, bắt hắn lại cánh tay, Cốc Vũ ngươi chớ có làm ta sợ, bất quá chỉ là một quyền, chẳng lẽ đánh thành đồ đần hay sao? Dưới cái nhìn của nàng, Cốc Vũ bất quá trúng một quyền, xa so với rút đao thường tổn thương. Cốc Vũ có khổ khó nói, Triệu tiên sinh một quyền kia cũng không biết xử cái gì ám kình, so với đao thương già thân càng thêm đau đớn khó nhịn, bị Vương Thi Hàm cái này hơi lay động một chút, không thể kìm được, mở ra miệng rộng phốc phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt kim tinh bốn bốc lên, toàn thân khí lực mất hết. Vương Thi Hàm kinh hãi, lo sợ không yên vung ra tay, mắt lom lom nhìn Cốc Vũ. Cốc Vũ giơ tay lên tại khóe miệng lung tung lau một cái, nỗ lực đứng người lên, hai chân run lên cầm cập, đứng đấy đã là phí sức, càng đừng đề cập cùng Triệu tiên sinh đối kháng. Triệu tiên sinh quay đầu, tiểu cốc bộ đầu, tâm tư của ngươi thật to xấu. Nếu không phải ta xâm nhập trong phủ điều tra, suýt nữa liền tin ngươi. Ở trước mặt ta đuổi nghịch tận tâm nghĩ, chẳng lẽ liền không nghĩ tới bị ta vạch trần ngày đó sao? Cốc Vũ đem bọt máu phun ra, nhịn đau nói, lương tâm của ngươi mới là thật to xấu, âm mưu của ngươi càng là thật to xấu. Ngươi hướng ta tác thủ vương phủ bố cục đồ, quả nhiên là vì xác nhận vương đại nhân tử vong sao? Là ta xem thường ngươi, lại không có phát hiện ngươi lòng lang dạ thú, quan viên tề tụ vương phủ phun viếng, ngươi liền muốn mượn cơ hội này một mẹ hốt gọn. Như chính xác có chỗ bị hữu nghị, ngươi lại như thế nào hung ác đến quyết tâm đến giết hại người vô tội? Cái này vốn nên là một trận kế hoạch hoàn mỹ, chủ chiến phái quan viên đều chết, chỉ còn lại đối ta Nhật Bản có mang mong đợi bằng hữu, kia hai nước tương giao liền nhiều hơn rất nhiều tích cực khả năng. Với ta mà nói, có thể vì hai nước hữu nghị dâng ra ít ỏi cống hiến chính là lớn lao vinh hạnh, như vì vậy mà đạt được coi trọng cùng khen thưởng, bất quá là dạy hoa trên gấm thôi. Triệu tiên sinh nhướng mày, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Cốc Vũ đáy lòng dâng lên ngập trời hận ý, hắn rất kỳ quái vì sao cái này Triệu tiên sinh có thể làm được như thế chân thành. Phản phất hắn thật tin tưởng mình lời nói, nhịn không được chế giễu lại, thu hồi ngươi đường hoàng, thu hồi ngươi dối trá đi, sói vĩnh viễn là sói, vĩnh viễn sẽ không trở thành người bằng hữu. Đã ngươi biết kế hoạch của ta, liền phải biết không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, vương phủ đã như trên biển thuyền con, y mắng biệt binh, bất lực lực, nên tới cũng nên tới, một chút hy sinh đổi lấy là hai nước hài hòa cộng vinh, trường trị cửu an. Triệu tiên sinh sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, đang đằng sát khi đi hướng Vương Thừa Giản, Vương đại nhân, ngươi đứng hàng lục bộ đứng đầu, nên làm gương mẫu, liền từ ngươi bắt đầu đi. Vương Thi Hàm dọa đến hoa dung thất sắc, không thể đụng đến ta cha. Triệu tiên sinh tới gần Vương Thừa Giản, dù sao đều là chết, ngươi tới làm cái thứ nhất, miễn cho một hồi máu chảy thành sông, ngươi xem khó chịu. Vương Thừa Giản lòng như cho nguội, yên lặng nhìn xem hắn. Vương Thi Hàm tuyệt vọng nhìn xem Cốc Vũ hít sâu một hơi, mạo đủ cuối cùng nhất khí lực, Vương Thi Hàm kích động đến toàn thân run rẩy, tại ý thức của nàng bên trong Cốc Vũ có thể sáng tạo hết thể không có khả năng phát sinh kỳ tích, Cốc Vũ đột nhiên bắn người mà lên, hướng cổng phóng đi. Vương Thi Hàm trong nháy mắt mặt xám như cho, Cốc. Triệu tiên sinh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Cốc Vũ đã bổ nhào vào cổng, sắc mặt hắn run lên, trở lại truy hướng Cốc Vũ. Vương Thừa Giản đem Cốc Vũ hành động để ở trong mắt, đột nhiên nhào tới trước ôm lấy Triệu tiên sinh. Vương Thi Hàm sợ ngây người, nàng không biết phụ thân tại cái này trong lúc mấu chốt phát cái gì bị điên. Cốc Vũ dồn khí đan điền, ngửa mặt lên trời, cháy mau. Nô. Một cái chữ nhanh phun ra một nửa liền hoàn toàn mà dừng, Triệu tiên sinh hóa trưởng làm đao, tại Cốc Vũ chỗ cổ hung hăng hết thảy, Cốc Vũ chậm rãi ngã xuống đất, Vương Thừa Giản nằm tại cách hắn chỗ không xa, hai người ánh mắt giao hội, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng. Triệu Tiên Sinh cười cười, hai người các ngươi từ đâu tới ăn ý, thế nhưng là vương phủ bên ngoài đã bị ta người âm thầm vây quanh, cho dù ngươi lên tiếng cảnh báo, lại có thể chạy thoát mấy cái. Từ Cốc Vũ chạy trốn đến hai người song song ngã xuống đất, đây hết thảy thỏ lên quẳng rơi, phát sinh ở hô hấp ở giữa, đợi Vương Thi Hàm lấy lại tinh thần, đã là đại thế đã mất, nàng ngai ngai mà nhìn xem Triệu Tiên Sinh, đột nhiên dùng mình một cái. Giác ở giữa cùng một tên khác sát thủ xuất hiện tại cửa ra vào, cố giờ cùng kiện lần chết rồi. Triệu Tiên Sinh xem thường mà nói, một cái không quản được mình nửa người dưới người, ngươi có thể trông cậy vào hắn có được trung thành loại này đáng ngưỡng mộ phẩm chất sao? Hắn lần nữa nhìn về phía Cốc Vũ, tiểu Cốc bộ đầu, ngươi nếu biết nơi này là đầm rồng hang hổ, còn có gan từ đến, trên đời này còn có ngươi ngu như vậy người. Cốc Vũ thanh âm nhẹ nhàng, chỗ chức trách, không oán không hối. Triệu Tiên Sinh tiếp nhận giá ở giữa đưa tới đao, vậy liền vì ngươi ngu xuẩn trả giá đã đi. Cốc Vũ trong mắt lóe lên sợ hãi, nhưng rất nhanh bị một loại khác cảm xúc thay thế, hắn cửu thị lấy Triệu Tiên Sinh, ngươi ở trên vùng đất này vĩnh viễn không chiếm được thứ ngươi muốn, bởi vì giống ta dạng này đồ đần, còn có rất nhiều. Vương Thừa Giản nhìn xem trên mặt đất mặc người chém giết thiếu niên, cái mũi đột nhiên chua chua. Triệu Tiên Sinh giơ đao lên, trời chiều dư huy tại trên thân đao phản xạ ra mê người quan mang, hắn đùa cợt mà nhìn xem Cốc Vũ, ta rất ít giết người, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Cốc Vũ không còn đáp hắn, dứt khoát nhắm mắt lại. Hạ Khương thân ảnh bất kỳ nhưng nhảy vào não hải. Thật xin lỗi, Hoàng thượng giá lâm. Cốc Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng giá lâm. Thanh âm từ xa mà đến gần. Ngay sau đó chính là phân loạn cung nên tham gia bệ hạ. Vương Thừa Giản lẩm bẩm nói, thế nào khả năng? Bệ hạ sao được đến? Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, không chịu được nước mắt tuôn đầy mặt. Triệu Tiên Sinh tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thân sắc dần dần trở nên kích động, ha. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Vương Thừa Giản cũng kịp phản ứng, thấu xương ý lạnh làm hắn như rơi vào hầm băng, há mồm muốn la, Triệu Tiên Sinh thân hình như điện, xông về phía trước đến đây một cước đá vào cái cằm của hắn bên trên, Vương Thừa Giản kêu lên một tiếng đau đớn. Giác ở giữa cùng tên sát thủ kia theo sát sau, đem Cốc Vũ cùng Vương Thi Hàm hai người hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, miệng dùng dây gai đinh chặt. Triệu Tiên Sinh thỏa thuê mãn nguyện mà nhìn xem Vương Thừa Giản, Vương đại nhân, ngươi lại như thế nào chủ chiến? Không có CEO mệnh lệnh cũng bất quá là chó dại sủa ngày, có thể giết hoàng đế của các ngươi, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, còn có dư lực cùng ta Nhật Bản chống lại sao? Ha ha, ha ha, chỉ vào tên sát thủ kia, giết bọn hắn. Cùng giá ở giữa một đạo đội vàng hướng mặt trăng cửa đi đến. Sát thủ kia mắt lom lom nhìn xem ba người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Cốc Vũ, người này võ nghệ siêu quần, đã có hai tên đồng bạn chết ở trong tay hắn, đối với mình là uy hiếp lớn nhất, hắn lộ ra nhe răng cười hướng Cốc Vũ tới gần. Cốc Vũ hưu tâm giãy giụa, nhưng khổ với khí lực hoàn toàn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đến gần. Sát thủ kia nâng lên lưỡi dao, tựa như tia chớp vung xuống. Chương 1179, tập kích chương 1179, tập kích tiền viện quan viên quỳ lấy đất, trước có cẩm y liễu vệ mở đường, phía sau thì là cấm quân thống lĩnh làm gì chính dẫn người đem vạn lịch hoàng đế bảo hộ ở bên trong, người người tay cầm chôi đao, như lâm đại địch. Vạn lịch nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi vào hậu viện, nhìn thấy Vương Thừa Giản linh đường lúc du dừng lại. Hắn yên lặng nhìn qua trước mắt trắng thuần, toàn thân bắt đầu kịch liệt di động. Phủ phục với quan viên không dám phát ra văn động, trong viện yên tĩnh cực kỳ. Vạn lịch từng bước một đi hướng linh đường. Giờ phút này trong mắt của hắn không người nào khác, chỉ có chính giữa quan tài tĩnh tĩnh chờ đợi hắn đến. Vương thị nàng thật không nghĩ đến CEO vậy mà đại gia quan lâm, nữ nhi không ở bên người ứng phó, chỉ hoảng cho nàng chân tay luôn cuống. Mắt thấy Vạn Lịch đi đến trước mắt, bịch quỳ giảm xuống đất. Vạn Lịch đứng tại quan tài trước, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lạnh buốt tấm ván gỗ, nước nở nói, Vương Khanh, chấm tới thăm ngươi. Nói đến chỗ này cái mũi chua chua, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, phía sau rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước cùng Vương Thừa Giản mới gặp, khi đó hắn là cái ý chí khát vọng tiểu hòa tử, thân hình thẳng tắp, hai mắt long lanh nhưng mà Vạn Lịch cùng hắn tuổi tác tương tự, từ trên người hắn thấy được lao sư cái bóng, chỉ chớp mắt qua mấy thập niên, những sự tình này lại phảng phất phát sinh ở hôm qua. Chấm là đến tiễn ngươi. Vạn Lịch lấy lại bình tĩnh, mang cho ngươi yêu nhất phủ dung hoa. Đầu to từ sau đi ra, đem giỏ trúc bên trong phủ dung cánh hoa nhẹ chân nhẹ tay vẩy vào quan tài trước. Vạn Lịch trong ánh mắt xuất hiện một tia sắc màu ấm, ngươi đưa cho chấm hoa, chấm nhất định dốc lòng chăm sóc. Sau này mỗi khi hoa nở, chính là ngươi trở về. Đầu to nghe được trong lòng không hiểu chua chua, Vạn Lịch là cái thanh danh không tốt CEO. Đây không phải dựa vào cẩm y để vệ ra đường bắt người liền có thể ngăn chặn du du miệng mồm mọi người, nhưng hắn đối Vương Thừa Giản tình cảm nhưng lại là chân thành tha thiết, để hắn thấy được vị này đế vương mặt khác. Hắn đem trống rỗng giỏ trúc nhấc lên, tại Vạn Lịch phía sau quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, thầm nghĩ, CEO coi trọng như thế ngươi, xem ra ngươi nhất định là cái quan tốt, đầu to cũng cho ngươi tống hành. Vương thị gặp hắn một thân trang phục, liền biết là vị cung trong thái giám, mặc dù trước đó cũng không có đã từng quen biết, nhưng người ta đi này đại lễ, Vương thị cũng không dám lãnh đạm, đội vàng dập đầu đáp lễ, đầu to liền nói, không thể. Vạn Lịch quay đầu nhìn Vương thị một chút, đứng lên mà nói đi. Đầu to vội vàng từ trên mặt đất bò lên, duỗi hai tay đem Vương thị dịu lên, Vương thị kém nói cảm ơn, làm phiền công công. Đầu to khoát tay áo, khách khí cái gì? Gặp phụ nhân này hình dung tiểu thụy, thân thể là võ, liền muốn tìm kiếm một thanh ghế cho nàng ngồi, nào biết vừa nghiêng đầu công phu khỏe mắt mang hộ đến một vòng hàn quang, thẳng đến Vạn Lịch mà đến. Đầu to dĩ vãng qua là đầu đao liếm máu thời gian, đối với nguy cơ tiếp cận mẫn cảm nhất, kia hàn quang bên trong bao khỏa rõ ràng là đoạt mệnh lưỡi dao, dọa đến hắn lông tơ loé sáng, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Không chút nghĩ ngợi phi thân nhào về phía Vạn Lịch. Vạn Lịch không có chút nào phòng bị đầu to ôm vào ngực, hướng một bên ngã xuống. Một thanh cạo xương đao nhọn sát đầu to bả vai xẹt qua, đầu to đau đến giật mình, thân thể mất cân bằng, bành một tiếng vang thật lớn đâm vào quan tài phía trên. Hắn giáng dấp lưng hùm vai gấu, đâm đến kia quan tài dao ba lay động hai lắc, loảng xoảng nghiêng tới, nắp quan tài tùy theo ném đi trên mặt đất. Một thân ảnh đi theo đao nhọn sau như một con chim lớn từ nóc phòng nhảy xuống, chính rơi vào giữa sân, mũi chân một điểm, tại trước mắt bao người như một đạo thiểm điện lao thẳng tới Vạn Lịch. Mà Vạn Lịch lại tựa hồ như không phát giác gì, hắn ngai ngai mà nhìn xem nhào lộn quan tài, trong quan tài giống tuyết, hắn thấy mắt tròn váng, sao? Thế nào chuyện? Đầu to nửa bên cánh tay máu chảy ồ ạt, vết thương sâu đủ thấy xương, hắn nhịn đau ngồi dậy, vừa gặp bóng người kia đã bổ nhào vào trước mặt, lúc này tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái nhào vào Vạn Lịch trên thân. Vạn Lịch cả kinh nói, "Tiểu Bạch." Bóng người kia chính là Triệu Tiên Sinh. Hắn nhìn xem Vạn Lịch hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười, một cước đá vào đầu to bên cạnh eo, đầu to hú lên quá dị, lớn như vậy thân thể ngồi chỗ cuối bay ra, Triệu Tiên Sinh hai trưởng nhoáng một cái, trực tiếp nhào về phía Vạn Lịch. Cái này một chuỗi biến cố nói rất dài dòng, nhưng từ đao nhọn bay ra đến Triệu Tiên Sinh đã tìm đến Vạn Lịch bên người hành hung, thọ lên quán rơi bất quá hô hấp ở giữa, đợi đến đám người đã tỉnh hồn lại đã là chậm, ngay tại cái này sống còn thời khắc, nóc phòng lần nữa nhảy xuống một người, đủ không chia xuống đất lao thẳng tới linh đường. Trương Bảy thấy được rõ ràng, hoảng sợ nói, "Điền đầu đầu." Điên đầu đầu mặt trầm như nước, tựa như tia chớp nhào về phía Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh được nghe phía sau áp phong bất thiện, không chút nghĩ ngợi trở lại liền đánh. Điên đầu đầu thân ở giữa không trung, mắt thấy Triệu Tiên Sinh quyền phong như lao, liền hút mạnh một hơi, hóp bụng cúi lưng, hét lớn một tiếng, lấy. Hai quyền chạm vào nhau, bay một tiếng trầm đủ. Điên đầu đầu rơi trên mặt đất, đang 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 liền lùi mấy bước, khó khăn dừng chân, chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại dị thường, nghiến răng nghiến lợi nói, quá sức. Vạn Lịch ngai ngai mà nhìn xem hắn, đầu đầu. Điên đầu đầu lại không nhìn hắn, vững vàng nhìn chằm chằm Triệu Tiên Sinh. Mới một quyền kia đã đầy đủ để hắn nhận thức đến đối phương tính nguy hiểm, còn không mau đi. Đầu to nhịn đau từ dưới đất bò dậy, hắn toàn thân không có một chỗ không thường, cắn răng đem Vạn Lịch từ dưới đất dìu lên. Triệu Tiên Sinh cười gần nói, ai cũng đi không được. Phản phất là tại đáp lại hắn, trong vương phủ đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, chui vào sát thủ nổi lên, trong tay đao nhọn không chút lưu tình đâm về bên người không hề có cảm giác qua biên, càng có một bộ phận kẻ liều mạng lặng lẽ vận động đến cẩm y hệ vệ cùng cấm quân bên người, đột nhiên xuất hiện ám sát trong khoảnh khắc nhận được tốt đẹp hiệu quả, rất nhiều cẩm y hệ vệ cùng cấm quân không kịp phản kháng, liền bị đoạt đi tính mệnh. Quan viên chạy từ phía, tiếng kêu rên liên hồi. Càng làm cho người ta hoảng sợ là chẳng biết lúc nào đại môn càng đã bị từ ngoài cửa khóa lại, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, vương phủ trong nháy mắt biến thành tu la tràng. Vạn Lịch dọa đến mặt không còn chút máu, đầu to sát mặt thiết thanh, đi. Thất tha thất thểu cướp được trong viện, một đội sát thủ đối diện giết tới. Đầu to thầm nghĩ, khổ quá. Đem Vạn Lịch một thanh dao cho Trần Cụ, hai trưởng nhoáng một cái nên đón tiếp lấy. Trần Cụ hiển nhiên xung quanh hỗn loạn tương mừng, đành phải cùng mấy tên quá dám hộ lấy Vạn Lịch hướng sau tránh đi. Sát thủ bên trong có hai người cuốn lấy đầu to, khác mấy người thì thẳng đến Vạn Lịch mà đến. Tiểu thái giám bất đắc dĩ, đành phải đục thân rất bên trên, không cần thời gian qua một lát liền bị ném lăn trên mặt đất. Một sát thủ cầm trong tay trường đao nhảy đến Trần Cụ trước mặt, ngươi, ngọn cụ tỏi. Cái này một đội nhân mã chính là Triệu Tiên Sinh dòng chính, nghiêm chỉnh nước Nhật mật thám, quan bạch điều động đến Đại Minh tinh binh cường tướng. Triệu Tiên Sinh chui vào vương phủ thời điểm, liền đem bọn hắn cùng nhau dẫn vào. Giờ khắc này ở vương phủ sau trạch triển khai công kích chính là những này giết người không chớp mắt ma đầu. Trần Cụ mắt thấy đối phương khí thế hùng hổ mà đến, mình ở đâu là đám người này đối thủ, quát to một tiếng, bệ hạ đi mau. Dưới tình thế cấp bách lại đón đầu đục vào. Chương 1180, bại lui. Chương 1180, bại lui. Sát thủ kia khinh miệt bĩu môi, trường đao không chút do dự vùng xuống, đâm nghiêng bên trong một thân ảnh đoạn ra, đoạn đao từ hắn bụng dưới quẹt cho một phát lỗ hổng. Sát thủ quát to một tiếng, ngửa mặt té ngã. Một tên khác sát thủ đứng tại sau lưng của hắn, mắt thấy người kia thân hình như điện, thẳng đến tới mình. Trường đao lắc một cái, tiểu tử, ngươi có mệnh đến, lại là mất mạng trở về. Người tới chính là Cấp Vũ, hắn không nói một lời phi nước đại mà tới, trong tay dao găm dùng sức ném ra, sát thủ kia vội vàng trông tránh, Cấp Vũ thấp người hạ dò xét, ôm lấy hai chân của hắn dùng sức hướng trong lực một vùng, sát thủ chân đứng không vững, chật vật té ngã trên đất, trong tay cương đao rời tay bay ra, Cấp Vũ xoay người nhặt lên, một cái bước xa lẹn đến trước mặt hắn, giơ tay chém xuống đem hắn kết quả tính mệnh. A, cách đó không xa kêu thảm làm hắn giật mình, đầu to ngã trên mặt đất, bụng dưới ở giữa máu me đồng địa, trước mặt sát thủ hình dáng cao lớn thô kệch. Trường đao trong tay không chút do dự bổ về phía đầu to. Đầu to cánh tay phải bị thương cực nặng, mới bụng dưới lại trúng một đao, đao đến ngũ quan xoắn xuýt, không nói ra được dữ tợn, sát thủ kia đao ra như gió, mắt thấy liền muốn chém vào trên đầu của hắn, Cấp Vũ như quỷ mị xuất hiện tại sát thủ kia phía sau, một đao đem nó đánh bay, đưa tay đem đầu to kéo, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nha, phát tải. Cút mẹ mày đi. Đầu to to bằng bắt dâm nắm đấm tại Cấp Vũ trước ngực nện cho một cái, đầy ngập cảm kích hóa thành thẹn quá hóa giận, từ dưới đất nhặt lên trường đao, nhanh cứu hoàng thượng. Bên kia toa Vạn Lịch đã lâm vào trùng điệp vây quanh, đối mặt bốn phương tám hướng gọn tới địch nhân, Vạn Lịch chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân lạnh bớt, một đôi chân vừa chua vừa mềm, để không nổi nửa phần khí lực, Cấp Vũ cùng đầu to cướp được bên cạnh hắn, một trái một phải đem hắn chống chọi, Cấp Vũ nói, thối lui đến chuồng ngựa, kéo lên Vạn Lịch liền đi. Lời còn chưa dứt, lại là một đội sát thủ đùa lên, đem Vạn Lịch bọn người đoàn đoàn bao vây. Đầu to cánh tay phải thụ thương, chỉ có thể trái tay cầm đao, đề phòng mà nhìn xem đối phương. Họ Cấp lần này sợ là muốn hỏng việc, ngươi từ trước đến nay không phải ý đồ xấu nhiều không, nhưng có biện pháp để đàn ông chạy đi. Cấp Vũ đứng ở bên người hắn, cắn sau răng cầm nói, không có sau biện bình, chỉ có thể liều mạng giết. Sát thủ vung đao chém vào, Cốc Vũ cùng Đầu To không sợ chút nào, tới đánh lẫn nhau tại một chỗ. Sát thủ đao pháp sắc bén, chiêu chiêu đều là chí mạng đấu pháp, hai người võ nghệ mặc dù không tầm thường, nhưng một thì thụ vạn lực kiểm chế, không thể không phân ra tinh lực chiếu cố an toàn của hắn, thứ hai đối phương người đông thế mạnh, không cần một lát đã là vết thương chồng chất, trên dưới quanh người đã chịu vài đao. Vậy hạ, vi thần tới cứu ngươi. Nói chuyện chính là cấm quân thống lĩnh làm gì chính, hắn mới bị đánh trở tay không kịp, đội ngũ cấp tốc bị tách ra, thẳng đến lúc này mới đuổi đến, trên thân treo vết máu, nhất thời cũng không biết là mình hay là người khác. Mắt thấy vạn lịch lâm vào chúng đây, trong mắt nhất thời đỏ lên, không nói hai lời gia nhập chiến đoàn. Cấp Vũ cùng Đầu To nhìn chuẩn công phu, kéo lên vạn lịch xông ra mặt trắng cửa, trong viện khắp nơi có thể thấy được chém giết, gào thét âm thanh, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ở bên hai. Cấp Vũ cùng Đầu To dọa đến kinh hồn táng đảm, một khắc không dám ngừng nghỉ, vòng qua giả sơn đi vào đường hành lang, làm gì chính dẫn người đem cửa vào chắn, thở hồng hộc đối với thủ hạ nói, các minh đệ giữ vững địch nhân muốn gặp được hoàng thượng, trừ phi dẫm lên chúng ta thi thể quá khứ. Có. Chúng binh thể thanh đứng hòa. Vạn lịch theo Cấp Vũ cùng Đầu To gạt bước mặt, trước mắt xuất hiện một cái tiểu viện, xó xỉnh bên trong thấp trước của phòng một người chính viện khung cửa nhìn ra xa, lại là Vương Thừa Giản. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hai người đồng thời sợ ngây người. Vương Thừa Giản bịch bị giảm xuống đất, Vương Thi Hàm nguyên bản đứng tại phía sau hắn, cả kinh nói, cha. Vương Thừa Giản lại không để ý tới nàng, nằm dạp trên mặt đất miệng hô bạc thuế, vi thần tội đáng chết vạn lần, mong mọi bệ hạ trách phạt. Vương Thi Hàm giật mình, thế mới biết cái kia chật vật trung niên nhân đúng là Đường Kim Thánh Thượng, hoàng đến quỷ giảm xuống đất. Vạn Lịch đi đến Vương Thừa Giản trước mặt, ngươi, ngươi thế nào? Ngươi vậy mà không chết? Vương Thừa Giản nói, tình thế bức bách, đúng là bất đắc dĩ. Vạn Lịch rồi hai tay đem hắn dịu lên đến, ngươi cũng biết nặng nhẹ chấm từ không nghi ngờ dụng tâm của ngươi. Ngươi không chết, đây cũng là tốt. Vương Thừa Giản nước mắt bá chảy xuống. Vạn Lịch vành mắt phím hồng, cánh tay tại Vương Thừa Giản đầu vai vỗ vỗ, hắn có thể nhìn ra đối phương suy yếu đến phảng phất trong quỷ môn quan đi qua một lần, chí ít ở thời điểm này hắn sẽ không nhiều lời cái gì. Hắn xoay người nhìn Cốc Vũ cùng Đầu To, ánh mắt tại trên thân hai người đảo quanh, các ngươi nhận biết. Cốc Vũ xấu hổ gật đầu, Vạn Lịch nhìn về phía Đầu To, Đầu To hì hì cười một tiếng, mới sát thủ kia đột nhiên nổi lên, tiểu nhân dưới tình thế cấp bách đụng đau đớn bệ hạ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Câu nói này một cái khác tầng ý là, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Vạn Lịch lạnh hừ một tiếng, chúng ta chướng ngày sau lại tính. Bên ngoài viện trong Dũng Đạo đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, Vạn Lịch thần sắc hoảng hốt, ngừng nói. Vương Thừa Giản nói, bệ hạ cái này toa tới. Vương Thi Hàm dịu lấy hắn trực tiếp đi hướng phía bắc cửa sau, xe ngựa bất quá cửa chính, từ trước đến nay là đem chủ nhân đưa tới cửa, lại từ mã phu dắt đến cửa sau tiến vào trong phủ. Bởi vậy khu nhà nhỏ này ngoài cửa chính là vương phủ ngõ sau. Cốc Vũ đội vàng ngăn lại nói, không thể. Vương Thừa Giản đội la lên, vì sao không thể? Dưới mắt trong phủ đã là nguy cơ trùng trùng, mau chóng hộ tống bệ hạ rời đi mới là chính xử lý. Vẫn là Vương Thi Hàm phản ứng được nhanh, vạn nhất bên ngoài phủ mai phục có địch nhân đâu? Cái này, Vương Thừa Giản bị đang hỏi, Vương Thi Hàm nói, trong phủ còn có cấm quân hộ vệ, nếu là chạy đi lâm vào chúng đây, nhưng lại không biện binh. Lúc này sắc trời vừa gần đen, một chi chỗ tối bắn ra tiễn liền đủ để tùy tiện muốn vạn lịch tính mệnh, ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vương Thừa Giản nghe được ngoài viện tiếng giết rung trời, đánh lẫn nhau âm thanh càng lúc càng gần, không khỏi biến sắc nói, cũng không thể đợi ở chỗ này chờ chết. Cấp Vũ suy nghĩ một chút nói, ta đi viện binh. Đám người cùng nhau hướng hắn xem ra, Cấp Vũ trầm giọng nói, Vương đại nhân nói đúng, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Người ở bên trong không trốn thoát được, vương phủ liền như trong biển đảo hoang, kéo đến nhất thời được khắc, liền sẽ tạo thành tử thương vô số. Ta nhớ được lân cận có năm thành binh mã ti lựa trại, ta đi thông chi người trước tới cứu viện. Vương Thi Hàm cơ hồ vô ý thức cự tuyệt, không được. Ngươi bị thương, bạn vừa gặp phải địch nhân, ngươi sẽ chết. Ta có thể chịu được. Cốc Vũ trầm trầm nói. Vương Thi Hàm giữ dằn mà nói, xin cái gì mạnh, lộ ra ngươi có năng lực sao? Bên cạnh bệ hạ cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ còn chênh lệch ngươi cái này một cái? Đem mắt thấy hướng Đầu To, trong ánh mắt ý vị rõ rành rành. Đầu To tức giận đến nổi trận lôi đình, lão tử cũng bị thương. Xem sớm ngươi tiểu nương bị này không phải cái hàng tốt, còn muốn lấy ám toán lão tử. Không được vô lễ. Vạn Lịch quát bảo ngưng lại nói. Cốc Vũ hướng phía cửa đi tới, hắn chỗ nào hiểu được lần cận cứu binh ở nơi nào, vẫn là để ta đi. Đầu To, bệ hạ an nguy liền giao cho ngươi. Đầu To nghiêm túc lên, không cần ngươi nói ta cũng biết. Cốc Vũ đưa tay đặt tại trên ván cửa, nghĩ đến cửa sau khả năng phát sinh hết thảy, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, đang muốn mở cửa, Vương Thi Hàm đột nhiên kéo lại hắn. Chương 1181, cứu binh chương 1181, cứu binh. Cốc Vũ nghiêng đầu nhìn xem Vương Thi Hàm, Vương Thi Hàm lôi kéo tay áo của hắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói, ta không trách ngươi, ngươi phải sống trở về. Mặc kệ là vì ta, vẫn là vì cái kia nàng. Cốc Vũ gật gật đầu, ta ra ngoài sau ngươi liền đóng cửa lại, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép mở cửa, hiểu chưa? Vương Thi Hàm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, biểu lộ cứng ngắc, miễn cưỡng gạt ra một tia cười, ta có chút khẩn trương. Cốc Vũ nghiêm túc nói, ngươi có thể đứng vững lớn lao áp lực đem phụ thân ngươi giấu đi, đồng thời đem hắn chiếu cố rất tốt, lại phải ứng phó ra bên trong biến đổi lớn, không chút nào lộ vết tích, ta dù cho là nam tử, cũng cảm thấy không bằng, ngươi so với mình tưởng tượng càng thêm cường đại. Vương Thi Hàm trong mắt có quang, Cốc Vũ phảng phất có được lực lượng cường đại, để nàng một lần nữa dấy lên đấu trí. Vạn Lịch tại trên thân hai người đảo quanh, hắn phát giác được hai người tình cảm tựa hồ không tầm thường. Đầu To đứng ở bên cạnh hắn, tự nhiên cũng đem Cốc Vũ hai người xì xào bàn tán để ở trong mắt, hừ một tiếng, nói lầm bầm, sống chết trước mắt còn tại do dự không càn không sạch, đây là tiểu thư gặp gỡ tầm hoan khách. Ôi, Vạn Lịch nghe được rõ ràng, giận không chỗ phát tiết, tung chân đá hắn một ước. Đầu to nhìn hắn một cái quay đầu đi chỗ khác, giận mà không dám nói gì. Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía Vạn Lịch, bệ hạ, sư phụ ta. Vạn Lịch minh bạch hắn ý tứ, trầm giọng nói, hắn không có việc gì. Cốc Vũ vui mừng cười cười, hắn đưa tay vươn hướng then cửa, tiếu dung ở trên mặt cấp tốc thu liễm, phun ra một ngụm trọc khí, hạ then cửa, cửa mở một khe hở, Cốc Vũ nắm chặt trường đao trong tay, bóng người lóe lên, vọt ra ngoài. Vương Thi Hàm bành đóng cửa lại, lưu trong đầu chính là Cốc Vũ đơn bạc lại cô đơn bóng lưng biến mất trong bóng đêm. Chợt nghe ngoài cửa một trận tiếng hò reo, Vương Thi Hàm nhất thời chính là giật mình, Cốc Vũ đoán không sai, hắn trúng mai phục, nàng đưa tay chụp vào then cửa, Vương Thừa Giản từ sau đi tới, không thể. Vương Thi Hàm toàn thân cứng ngắc, ngoài cửa chém giết chấn thiên, nước mắt của nàng bá chảy xuống. Cốc Vũ lẻn đến ngoài cửa, ngõ sau tại bóng đêm che lấp lại bảy biện ra cổ quái mà tĩnh mịch hình dáng, Cốc Vũ nắm chặt cương đao, bước nhanh đi hướng cửa ngõ, đi ra không bao xa chợt nghe phía sau truyền đến xoạt một tiếng vang nhỏ. Kia là giày giẫm nát lá rụng thanh âm. Cốc Vũ tóc gáy dựng lên, không chút nghĩ ngợi xoay tay lại chính là một đao. A! Phía sau sát thủ kia nguyên bản trông cậy vào đánh lén đạt được, lại không nghĩ rằng trước người tiểu tử này đúng là cái so Li Miêu còn nhanh nhẹn hạng người, tại còn không có phát giác được địch nhân xuất hiện thời điểm xuất thủ chính là sát chiêu, bất ngờ không để phòng ngực rắn rắn chắc chắc trúng một đao. Cái này một tiếng hét thảm giống như phát ra tín hiệu, trong ngõ hẻm bóng người lắc lư, một tiếng rít sau giống như thủy triều bừng lên. Cốc Vũ thấy tê cả da đầu, chân phát phi nước đại. Vương phủ cửa chính, tường cao bên trong tiếng vang truyền ra, cậu mấy người bồi hồi, có ngồi trên mặt đất, có dựa tường đứng đấy, ánh mắt lạnh lùng, không có hảo ý đánh giá ý đồ tới gần vương phủ người, người qua đường nhao nhao ghé mắt, tránh ra thật xa. Cửa ngõ tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một đạo nhân mã vội vã mà đến, tay nâng linh lửa mùa thu đem, lượng tử dầu lỏng, cầm đầu một viên tiểu tướng, ngồi tại ngựa cao to phía trên, chỉ là hình dung tiểu thụy, mặt trắng không ánh sáng, lại là hoàng tử lập đến. Lão Trương nắm dây cương đi tại phía trước, cộng tác nhân nhất thời cảnh giác lên, lão Trương ánh mắt không khỏi run lên, đại nhân. Hoàng tử lập âm trầm nói, giết đi bảo, dám can đảm có ngăn trở, giết chết bất luận tội. Lão Trương cắn răng nói, tuân lệnh. Các huynh đệ, theo ta giết đi bảo. Chúng cẩm y liễu vệ tề thanh hô quát, giơ cao lên tú xuân đao thẳng hướng đại môn, trước cửa sát thủ không sợ hãi chút nào, các nâng lưỡi dao tiến lên đón đến, song phe nhân mã như sóng biển tướng hợp thành, mặt đối mặt đụng vào nhau. Hoàng tử lập rút đao nơi tay, đột nhiên túi tại mông ngựa bên trên. Chiến mã hí 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 hí. Hí. Một trận bạo gọi, bốn vó tích lũy lên, như gió bắn mà ra. Sát thủ không thể nào chống cự, đành phải chật vật tránh ở một bên, chiến mã cũng không dừng lại, nhanh như điện chớp đuổi tới trước cửa. Hoàng tử lập lệch chân xuống ngựa, khiên động trước ngực vết thương, đau đến hắn trong cổ phát ra kêu rên, lập tức không lo được đau đớn, một cái bước xa chui lên thềm đá, gặp môn kia vòng bên trên bị xích sắt từng vòng cuốn lấy, hoàng tử lập đưa tay chộp vào xích sắt bên trên. Một sát thủ chui lên trước, trường đao trong tay bổ về phía hoàng tử lập sau nào trước. Lao Trương cùng một tên khác cầm y liễu vệ cái đóng, đem sát thủ kia bước lui, hoàng tử lập thuần thục đem xích sắt kia giải khai, vận lực đẩy hướng hai cánh cửa. Đại môn phía bên kia quan viên đã bị áp chế trong góc, đối mặt với cầm trong tay lưỡi dao sát thủ, đám người như là đợi làm thịt cừu non, từ đầu đến cuối không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. Ngược lại tại sát thủ lưỡi dao ra chỉ dưới, không ngừng có người ngã xuống, ngay tại tuyệt vọng thời khắc, chợt thấy đại môn mở rộng. Trong đám người không biết là ai phát một tiếng hô, đám người cùng nhau hướng đại môn phi nước đại. Hoàng tử lập tránh ở một bên mặc cho từng trương hoàng hốt gương mặt từ trước mắt lướt qua, hắn lâu tại Bắc trấn phủ thì, đâu còn không nhận ra những này triều đình quan nhi, hắn lên tiếng hét lớn, đào giả không để ý tới, nhanh chóng giết vào phủ đi cứu người. Cẩm y liễu vệ cấp tốc co vào chiến tuyến, từ đại môn mà vào, trực tiếp hướng hậu viện mà tới. Hoàng tử lập có chút thở hổn hển, trước mắt trận trận biến thành màu đen, hắn miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ, khí lực không đáng kể, suy yếu tựa ở trên cung cửa. Còn không đợi thở một ngụm, đã thấy cách đó không xa một bóng người đâm quàng đâm xiên, từ ngõ hẻm trong thoát ra, phía sau đi theo một đội sát thủ. Hoàng tử lập nhờ ánh lửa nhìn chăm chú nhìn kỹ, thất thanh nói, Cốc Vũ. Hắn trở lại Bắc trấn phủ ti lúc mới biết được Cốc Vũ đã lẩn trốn mà ra, không khỏi rất là nổi giận, đem dưới tay người thối mắng một trận. Hắn mặc dù không thích Cốc Vũ, nhưng cùng ở chung xuống tới, cũng biết hắn tuyệt không phải bắn tên không đích người, đã bước lên phong hiểm cũng muốn cùng mình gặp mặt, nhất định là hắn phát hiện ghê gớm bí mật. Vốn định xuất khí sau sẽ cùng chi tướng đàm, nhưng không ngờ Cốc Vũ đối kiên kỵ rất sâu, dứt khoát đi thẳng một mạch. Hoàng tử lập càng nghĩ càng là bất an, trên lệch bọn thủ hạ bốn phía lục soát Cốc Vũ tung tích, mình thì chuẩn bị lập tức chạy tới bưng ra, hắn là vì số không nhiều biết Vương Thừa Giản giả chết người, từ biệt mấy ngày, hắn cũng muốn biết Vương Thừa Giản khôi phục tình huống, chỉ là không nghĩ tới lại cùng Cốc Vũ gặp nhau lần nữa. Cốc Vũ nghe được hoàng tử lập thanh âm không khỏi cũng là cả kinh, bệ hạ liền trong phủ, ta đi viện binh. Trở về. Hoàng tử lập bị hắn dọa đến ngây người, ta đã sai người đi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nguyên lai hắn xa xa trông thấy vương phủ trước bồi hồi tập nhân, liền phân công thủ hạ lần cận hướng năm thành binh mã ti cùng Bắc trấn phủ ti cầu viện. Cốc Vũ nghe được trong lòng rung lòng, du dừng bước lại, xoay người lại mặt hướng bầy tặc, một bên hô, theo ta cứu người. Hoàng tử lập cắn răng nhìn xem Cốc Vũ hai tay giơ cao đao, thế như hổ điên, giết vào địch bầy, hắn hung hăng vung tay lên, cứu người. Miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, thẳng đến Cốc Vũ mà đến, bên người mấy tên cẩm y liễu vệ hô từ hai bên trái phải, gia nhập chiến đoàn. Hoàng tử lập đuổi tới Cốc Vũ bên người, ngươi nói nhưng là thật. Chương 1182, bỏ chạy chương 1182, bỏ chạy Cốc Vũ vung đao chém vào, lạnh lùng đáp, vậy hạ liền tại hậu viện, ta làm gì lừa ngươi. Hoàng tử lập tâm đều nhảy tới cổ họng, mệnh cẩm y liễu vệ xuôi theo ngõ sau đột nhập. Vương trước cửa phủ tặc nhân nhân số đông đảo, trừ bỏ đổi vào trong phủ đều hướng hai người vào tới. Hoàng tự lập cả giận, con mẹ nó ngươi làm chuyện tốt, nếu là sớm đi nói cho ta, không cần chật vật như thế. Cốc Vũ cũng bị trách mắng hỏa khí, ngươi cái thằng này không phải thứ gì, công báo tư thủ, đánh ta đánh vậy, ta sớm biết ngươi đối ta bất mãn, nhưng công và tư không phần, đến trễ chiến cơ, lại là ta không hề nghĩ tới nếu là bệ hạ có chuyện bất trắc, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Mẹ nhà hắn. Hoàng tự lập tức giận đến nổi trận lôi đình, trong tay cương đao chỉ cần nghiêng nửa phần, liền có thể khiến Cốc Vũ đầu một nơi thân một nẻo, nhưng hắn cũng là hiểu được nặng nhẹ mắng một câu, thằng lương tặc chờ chuyện chỗ này, ngươi sẽ biết tay. Cốc Vũ tả hữu đằng na, từ đầu đến cuối đào thoát không ra vòng đây, vội la lên, chưa nghĩ biện pháp lao ra, ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm cái gì. Lời còn chưa dứt, chợt nghe phía sau một trận huyên áo, Hoàng tự lập quay đầu nhìn lại, a một tiếng bật cười, ta để cho ngươi kêu ra già của ta, ngươi chịu đáp ứng sao? Cốc Vũ thuận hắn ánh mắt nhìn lại, lại là Lưu Vinh cắt dẫn năm thành binh mã ti quân tốt giết tới chúng binh tay nâng đèn lửa mùa thu đem, đem vương phủ trước chiếu lên sáng như ban ngày. Lưu Vinh cắt người khoác nhuyễn giáp, cương đao trước chỉ, cầm tặng cứu người. Binh sĩ lớn tiếng hô quát, gia nhập chiến đoàn. Bọn sát thủ không thể không phân ra tinh lực, cùng binh sĩ quấn quýt lấy nhau. Cốc Vũ thừa này cơ hội tốt, một cái bước xa thoát ra, đoạt ra vòng đây, thân hình như điện, thẳng đến ngõ sau mà đi. Hoàng tự lập cùng cẩm y liệt vệ theo sát sau, thời gian qua một lát biến mất trong bóng đêm. Lưu Vinh cắt nhìn qua tầng tầng lớp lớp tập nhân, ánh mắt nghiêm nghị, nghĩ nghĩ lại nói, tự tại, dẫn người theo ta đi. Hoàng tự tại đáp ứng một tiếng, đi theo Lưu Vinh cắt phía sau, to hơn một tí đem chở Lưu Vinh cắt bước vào cánh cửa thời điểm, phía sau đã theo 20-30 người, còn lại chúng binh hóa thành 10 người một tổ tiểu đội, đem tập nhân chia ra bao vây. Trong viện máu chảy thành sông, không ít người nuốt ngang lộn xộn nằm, cũng không biết sinh tử, tập nhân thỉnh thoảng từ xó xỉnh bên trong thoát ra. Hoàng tự tại ra lệnh một tiếng, liền có binh sĩ tiến lên vây quét, Lưu Vinh cắt không ngừng bước, càng chạy càng là kinh hãi, đi thẳng đến hậu viện bên ngoài. Lưu Vĩnh cắt một ngựa đi đầu chui qua mặt trắng cửa, liền gặp trong viện cấm quân cùng sát thủ từng đôi chém giết, binh sở đủ cờ bang đánh cho chính là náo nhiệt. Trên linh đường hai bóng người như siêu mèo hồ điệp, đánh cho khó phân thắng bại, chính là Triệu Tiên Sinh cùng Điền Đậu Đậu. Hai người ác chiến nửa ngày, riêng phần mình trong lòng không khỏi chấn kinh phi thường. Điền Đậu Đậu là thiên hạ bất thế gia quyền thuật thiên tài, bàn về đơn đả độc đấu có rất ít người có thể cùng địch nổi, mà người trước mắt này không hiển sơn không lộ thủy, cùng hắn đánh nửa ngày lại không rơi vào thế hạ phong, thực sự khó giải quyết cực kỳ. Mà Triệu Tiên Sinh sư tổng Nhật Bản đệ nhất kiếm khách mỹ dạ mổ tổ Niệu Sa Si, là hắn một chiêu một thức, tay nắm tay dạy dỗ, đi vào Trung Nguyên sau tốn hao trọng kim mời làm việc danh sư, dung hợp bên trong ngày chúng ra sở trường, như thế nhiều năm mỗi ngày lúc đêm khuya vắng người khổ luyện không ngừng, so Điền Đậu Đậu thêm ra hơn 10 năm công lực, vốn chỉ là sợ hai thán phục tại Điền Đậu Đậu võ nghệ tinh xảo, nhưng hắn mỗi lần ra chiêu, tình thế bắt buộc, nhưng dù sao tại chỗ mấu chốt bị Điền Đậu Đậu hóa giải, lúc này mới hiểu được vị này tuổi trẻ đối thủ cũng là vị bậc thầy võ học. Lưu Vinh cắt thấy trang nghiêm linh đường bị một đám tặc nhân quấy rầy đến gà bay chó chạy, vừa buộn khắp nơi trên đất, nén không được lửa giận bên trong đốt, hét lớn một tiếng, đem người bắt hắn lại cho ta, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Rõ. Chúng binh tề thành đứng hòa. Triệu Tiên Sinh mắt thấy binh sĩ đột nhập, thầm nghĩ trong lòng không ổn, giả thoáng một chiêu nhảy ra ngoài vòng tròn, Điền Đậu Đậu đâu chịu tha cho hắn chạy trốn, mũi chân chia xuống đất lẻn đến hắn phía sau, đưa tay chụp vào đầu vai của hắn, lưu lại đi. Triệu Tiên Sinh với cực tốc chạy bên trong đột nhiên dừng thần, Điền Đậu Đậu còn chưa bao giờ thấy qua như thế thân pháp quỷ dị, bất ngờ không để phòng ngạnh sinh sinh đục vào. Triệu Tiên Sinh du xoay người, bàn tay tại Điền Đậu Đậu lồng ngực đẩy, Điền Đậu Đậu kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo hướng sau bắn ra, vành đụng ở trên tường. Dạy ta lưu lại sao? Triệu Tiên Sinh cười lạnh nói, ngươi không xứng. Một đám binh sĩ nơm nớp lo sợ mà tiến lên, được chứng kiến Triệu Tiên Sinh võ nghệ, người người tất cả đều sợ hãi. Triệu Tiên Sinh khinh miệt nói, đã không có người lưu ta, vậy tại hạ liền cáo tử. Mũi chân một điểm, liền muốn thi triển khinh thân công phu, nào biết giữa bụng đột nhiên chua chua tê dần, một hơi tiết ra, vậy mà để không nổi nửa phần khí lực. Điền Đậu Đậu từ dưới đất bò dậy, nôn một ngụm máu bọt, cười nói, cái này nhận huyệt đánh huyệt công phu khiến cho không tinh, lưu lại ngươi cũng là đầy đủ. Kinh thành ngọa hổ tàng long, lại có ngươi cao thủ như vậy, nếu không phải nghe Cốc Vũ nói lên, liền muốn cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Sói đói nhào tới, hai trưởng nhoáng một cái chụp về phía mặt của hắn. Triệu Tiên Sinh dồn khí đan điền, này quát to một tiếng, huyệt thái dương nổi gân xanh, hai mắt trừng đến như trung đồng, hai trưởng vậy mà vững vàng nâng lên. Điền Đậu Đậu giật mình, thủ hạ lại không lưu tình, vận đủ khí lực hung hăng đánh ra. Triệu Tiên Sinh hai trưởng tương đối, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Triệu Tiên Sinh thân thể đằng không mà lên, thất tha thất thểu rơi ở trong viện, tay phải che ngực, một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện tới. Lưu Vĩnh cắt vung tay lên, chúng binh sĩ cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đánh chó mù đường. Lại nhìn Triệu Tiên Sinh nhảy lên một cái, đạp chúng binh sĩ bà bay, để khí bay vút, nhẹ nhàng lên phòng. Điền Đậu Đậu giọng căm hận nói, hỏng. Mới mình một kích toàn lực, đối phương thụ thương không nhẹ, cứ như vậy mặc cho hắn chạy thực đang đáng tiếc, nhất là hắn nghe Cốc Vũ nói qua. Người này là địch quốc gian tế, trên tay nợ máu từng đống, càng là không có lý do buông tha hắn. Gặp linh đường bên cạnh chính là lập trụ, gấp chạy hai bước đạp ở trên thân trụ, thân thể mượn lực mà lên, tay phải trèo tại mái hiên bên trên, vặn trên thân phòng, chân đạp phòng ngói đuổi theo Triệu Tiên Sinh đi. Lưu Vĩnh cắt nhìn qua hai người biến mất trong bóng đêm, không khỏi âm thầm liễu lưới. Một bên binh sĩ hỏi, truy sao? Người đuổi được sao? Lưu Vĩnh cắt tức giận nói, tiếp tục lục soát. Cốc Vũ cùng Hoàng Tự Lập chạy chân không dính đất, khó khăn đi vào ngõ sau. Lúc này có bó đuốc chiếu sáng, cái này mới nhìn rõ trên mặt đất nằm mấy người, không câm miệng rên gì. Hoàng Tự Lập vừa chạy vừa không quên chế nhạo, nhỏ cốc bộ đầu tốt tuấn công phu, uy lực so ra mà vượt chặt ta một đao kia sao? Cốc Vũ không rên một tiếng, chạy đến cửa sau, lại nghe được ngoài cửa chém giết Trấn Thiên, không khỏi đổi sắc mặt, phanh phanh phá cửa, nhưng không thấy có người đáp lại, run giọng nói, hỏng. Hoàng tự lập chuyển sinh hướng Lao Trương phân phó nói, phi hổ trảo. Lời còn chưa dứt, cửa sau một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra một nữ tử đầu, chính là Vương Thi Hàm. Cốc Vũ đầu tiên là vui mừng, ánh mắt vượt qua đầu vai của nàng, đã thấy trong viện người người nôn náo, giết đến chính là náo nhiệt, nguyên lai địch nhân đã xông vào. Hai tên sát thủ truy tại Vương Thi Hàm phía sau, nâng lên quỷ đầu đao, hung hăng đánh xuống. Chương 1183, cứu giá chương 1183, cứu giá Cốc Vũ một thành kéo lấy Vương Thi Hàm cổ tay, manh mà đưa nàng kéo đến trong ngực. Quỷ đầu đao mang gió mà tới, không còn kịp rồi. Hoàng tự lập đứng tại Cốc Vũ bên người, mắt thấy lưỡi đao sắp ra thân, không chút nghĩ ngợi vọt tiến lên, nâng đao đón đỡ. Keng. Hai đao tương giao một tiếng vang dọn, Hoàng tự lập thực đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, trong tay cương đao không cầm nổi, vậy mà rời tay bay ra. Bên kia toa Cốc Vũ cơ hồ cùng lúc đó đảo ngược thân thể, đem sau lưng đón lấy sát thủ. Hoàng tự lập thoát thân liền chạy, một tên khác sát thủ xông về phía trước, một đao chọc vào Hoàng tự lập sau eo. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cửa sau nửa mở, chỉ để lại có hạn không gian, lão Trương chờ cẩm y liễu vệ bị ngăn tại ba người cùng cánh cửa ở giữa, mặc dù muốn cứu viện cũng bất lực, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Hoàng tự lập hai tay giang, tựa hồ nghĩ phải bắt được cái gì, thân thể thất tha thất thểu đoạt ra mấy bước, ngã nhào xuống đất. Đại nhân, lão Trương sợ ngây người. Sát thủ kia còn muốn tiến thêm một bước, Cốc Vũ đem Vương Thi Hàm đẩy ra, giơ tay chém xuống, đem sát thủ kia chặt té xuống đất, một cái bước xa vọt vào trong cửa. Một màn trước mắt làm hắn giật nảy cả mình, bọn sát thủ đã đột phá cấm quân phòng tuyến, đem phản kháng lực lượng áp chế ở thấp trong phòng. Đầu to hoành ở trước cửa, trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đau sót cùng mỏi mệt ra chỉ để hắn xuất đao chậm chạp, gần như không chống đỡ chi lực, chỉ là hắn thân thể lớn như vậy hoành ở trước cửa, cho dù thân chịu trọng thương cũng tuyệt không lùi lại một bước, ở bên cạnh hắn vẫn có 3-4 người, tất cả đều cầm y liễu vệ cách ăn mặc, từng cái phảng phất như huyết hồ lô, hợp thành cuối cùng nhất phòng tuyến. Cửa sau bên cạnh nằm bật xuống hai người, cấm quân cách ăn mặc, hai mắt đóng chặt, không rõ sống chết. Hẳn là hai cái này hán tử hộ tống Vương Thi Hàm mở ra cửa sau. Cốc Vũ thấy máu rót con ngươi, hét lớn một tiếng, đầu to, ta đến giúp ngươi. Tặc nhân nghe được động tĩnh, liên tục không ngừng ngăn cản. Cốc Vũ cầm trong tay một thanh cương đao múa đến nước tắt không lọt, xa người tổn thương gần người vòng, phía sau cầm y liễu vệ đoạt đi vào cửa, không cho giải thích gia nhập chiến đoàn. Mặt trăng cửa chỗ bóng người lóe lên, Lưu Vinh cắt toát ra đầu, nhìn thấy trong tiểu viện máu chảy thành sông, không khỏi giật nảy mình, phân phó thủ hạ, một cái không cho phép thả chạy. Chúng binh sĩ như lang như hổ, tiếng hò hét trung tướng tặc nhân chia ra bao vây, trong tay cương đao như chém dưa thái rau. Cửa sau bên ngoài, Vương Thi Hàm chậm rãi đi hướng Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập bị Lao Trương ôm, dưới thân máu tươi cốt cốt mà ra, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy đã là không sống được. Vương Thi Hàm hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hoàng gia ca ca. Hoàng Tự Lập trước mắt từng đợt biến thành màu đen, khí lực chính đang nhanh chóng rời đi thân thể của hắn, hắn miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, đừng sợ, sẽ tốt. Vương Thi Hàm nước mắt bá chảy xuống, nhất định sẽ tốt. Hoàng Tự Lập suy yếu nói, chờ ta tốt, ngươi gả làm vợ ta. Vương Thi Hàm sững sờ, nàng còn đang chần chờ. Hoàng Tự Lập âm điệu phủ phiếm, ta lần thứ nhất gặp ngươi liền thích ngươi, dung mạo ngươi như thiên tiên, ta lại thế nào xứng với ngươi? Đỉnh lấy cẩm y liễu vệ tên tuổi, bề ngoài ngăn nắp, một không có tiền hai không có quyền, nói thích ngươi, chính ta đều thẹn thùng. Thế nhưng là ta luôn luôn cố gắng, lúc này mới bảo bệ hạ mắt. Ta vốn định lần này có cứu giá chi công, liền thuận lý thành trương đi nhà ngươi cầu hôn. Đáng tiếc a. Hắn hít một hơi thật sâu, đáng tiếc, cái này tâm nguyện rốt cuộc thực hiện không được nữa. Vương Thi Hàm nước mắt rơi như mưa, Hoàng Tự Lập mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, ngươi còn thiếu ta một cái nguyện vọng đúng hay không? Vương Thi Hàm nhẹ gật đầu, Hoàng Tự Lập cười nói, ngươi ôm ta một cái đi. Vương Thi Hàm không chần chờ nữa, từ Lao Trương trong tay tiếp nhận Hoàng Tự Lập, hắn dáng người cao giáo, thể trạng trắng kiện, Vương Thi Hàm miễn cưỡng nâng đầu của hắn, nửa người trên gác ở trên đầu gối của mình, tay phải nắm ở bờ vai của hắn, Hoàng Tự Lập thỏa mãn thở dốc một hơi, nghiêng đầu một cái, như vậy xong nợ. Trong môn chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Cốc Vũ lẻn đến trước cửa, đầu to vung đao bổ tới, Cốc Vũ sợ nhảy lên, liên tục không ngừng tránh ở một bên, đầu to, thấy rõ ta là ai. Đầu to trước mắt lúc sáng lúc tối, mông lung, hắn trừng mắt nhìn, cái này mới nhìn rõ Cốc Vũ, một hơi tức giận, không thể kiên trì được nữa, bịch ngồi ngay đó. Tiểu Bạch, cánh cửa mở ra, Vạn Lịch cùng Vương Thừa Giản một trái một phải xuất hiện ở trước mặt mọi người, đầu to hướng Cốc Vũ dựng lên cái ngón cái, đấm máu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ra môn chứng lớn bản lãnh lớn, giữ lời nói, nôn nước bọt là cái đinh, dám can đảm hại ta Đại Minh bách tính, kệ con mẹ hắn chứ. Trước mặt bệ hạ, không được vô lễ. Lưu Vinh cắt đuổi tới phụ cận, nghiêm nghị quát lớn. Vạn Lịch nhìn qua trong viện tất cả đều đền tội tập nhân, mặt bên trong dần hiện ra một tia ngoan lệ, hắn nói không sai, sát hại ta Đại Minh bách tính, bất luận hắn ra sao yêu ma quỷ quái, kệ con mẹ hắn chứ. Cốc Vũ đảo mắt bốn phía, Triệu Tiên Sinh đâu? Lưu Vĩnh cắt nói, ngươi nói thế nhưng là cùng Điền Đậu Đậu đánh nhau người. Cốc Vũ nói, chính là, người này là nước Nhật gian tế đầu lĩnh, phạm phải từng đống nợ máu, nếu không đem kẻ này cầm xuống, hậu hoạn vô tận. Lưu Vĩnh cắt lung tung nói, chạy trốn, Điền Đậu Đậu đuổi theo hắn đi. Vạn Lịch tỉnh táo lại, Điền Đậu Đậu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nâng lên người này, hắn không ngại lấy lớn nhất ác ý đến phòng đoán động cơ của hắn. Cốc Vũ từ trong ngực móc ra một vật, hắn đem thứ này cho Thảo Dân, hắn nói bệ hạ nhất định dùng đến. Hai tay dâng lên. Vạn Lịch tiếp trong tay nhìn kỹ, nguyên lai là một cái chìa khóa, nô. Vạn Lịch con mắt đông dương trợn tròn. Phanh phanh phanh, gõ vòng cửa chi tiếng băng lên, dưới ánh đèn lờ mờ, tiểu thảo từ trên giường nhảy lên một cái, nàng trốn ở cửa sau, run giọng nói, là ai? Tiểu Thảo, là cha. Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, đem cửa then cài dỡ xuống, đem Triệu Tiên Sinh đón vào, đem hắn ôm lấy, cha, ta sợ hãi.
Không sợ, có cha tại.
Triệu Tiên Sinh tuy là thân thể bằng sắt, cũng chống cự không nổi điền đầu đầu một kích toàn lực, trên dưới quanh người không một chỗ không thương, chỉ là cường tự chịu đựng. Thế nào?
Thế nào chỉ có ngươi một người?
Bởi vì những thứ khác người bị ta giết. Ngoài cửa một cái thanh âm nam tử vang lên. Triệu Tiên Sinh bỗng nhiên trở lại, đã thấy Dã ở dưới chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào.
Ngươi, ngươi.
Triệu Tiên Sinh kinh hãi phía dưới, nói cũng nói không lưu loát. Dã ở giữa cười như không cười nói, thế nào, chỉ cho phép ngươi trốn, ta liền không thể trốn sao? Triệu Tiên Sinh quả quyết nói, ngươi tại nói bậy cái gì, ngươi ta đều là quan bạch võ sĩ, thân mang trọng trách, chưa hề đều là không thành công thì thành nhân, ta chỉ là. Hắn chợt phát hiện mình còn ôm Tiểu Thảo, lời vừa tới miệng nuốt xuống. Dã ở giữa giúp hắn nói, ngươi chỉ là lo lắng mình nữ nhi đúng không? Triệu Tiên Sinh cả kinh nói, ngươi sao sẽ biết? Dã ở giữa diện mục dữ tợn, không chỉ riêng này chút, ta còn biết ngươi giết ca ca ta, còn biết ngươi đánh cắp quan bạch tiền tài, còn biết ngươi âm thầm thuê tư binh làm những cái kia nhận không ra người hoạt động. Cả tu quân, ngươi làm những việc này, xứng đáng võ sĩ vinh quang sao? Chương 1184, dũng cảm chương 1184, dũng cảm. Triệu Tiên Sinh yên lặng nhìn xem dã ở giữa giống một con dã thú bị thương, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Triệu Tiên Sinh thở dốc một hơi, dã ở giữa quân, đại minh giàu có cùng phong hoa, không cần ta nhiều giới thiệu, ngươi cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đúng hay không? Vô luận ta tại triều chính giao du, vẫn là rộng ôm quần hùng, vô luận ta vì quan bạch sung làm mật thám, cúc cung tận tụy, cũng là vì có thể tại đại minh tận hưởng vinh hoa, nhìn lượt thế gian này đặc biệt nhất phong cảnh, thưởng thụ vạn thiên phong vị, dã ở giữa quân, thuyền của ta liền dừng sát ở lớn cô miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta cùng đi. Hắn nhiệt tình mời, rời đi kinh thành, chúng ta đi tây bắc, đi giang nam, đại minh diện tích lãnh thổ bao la, chỗ nào đều có thể làm chúng ta nhà mới. Lấy Triệu mỗi người góp nhặt gia nghiệp, cam đoan ngươi có thể sinh hoạt đến rất thỏa mãn, ngươi có thể trở thành phú giác một phương đại tài chủ, tiểu thê mỹ thiếp, gọi nô dịch tỷ, cẩm y ngọc thực, như thế nào? Dã ở giữa đùa cợt mà nói, ngươi họ Triệu sao? Cả tu quân, ngươi không chỉ có quên võ sĩ vinh quang, thậm chí quên tổ tông dòng họ, dã ở giữa thụ quan bạch nhờ bà, tự biết sứ mệnh trọng đại, tuyệt không cùng ngươi cái này gian trá tiểu nhân làm bạn. Quan bạch đã chết. Triệu Tiên Sinh cảm xúc kích động, đột nhiên gầm hét lên. Dã ở giữa ngây ngẩn cả người, hắn thẳng vào nhìn xem Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh đau thương cười một tiếng, quan bạch tuổi tác đã cao, tử vong là chuyện sớm hay muộn, ngươi không cần kinh ngạc. Vô luận người kế nhiệm là ai, chúng ta đều sẽ bị vắng vẻ. Nguyên bản ta muốn thông qua ám sát Minh đỉnh trung quan, lập xuống kỳ công một kiện, có thể trùng hoạch tân chủ niềm vui. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có bị thanh toán khả năng, lại không thời gian xoay sở. Dã ở giữa đột nhiên nói, ngươi sớm liệu định hôm nay đúng hay không? Triệu Tiên Sinh sững sờ, hắn rất nhanh minh bạch Dã ở giữa ý tứ, ngươi làm càn. Ta sẽ không cầm các huynh đệ tính mệnh đổi lấy quân công, ngươi quá coi thường người. Dã ở giữa cười lạnh nói, ca ca của ta, còn có tất cả phát hiện bí mật của ngươi người, không phải đều làm ngươi đau hạ oan hồn sao? Ngươi có phải hay không cố ý đem các huynh đệ kéo vào tử cục, mình lại giả chết thoát thân, thay tên sửa họ làm ông nhà giàu? Một phen nghẹn đến Triệu Tiên Sinh á khẩu không trả lời được, hắn thở hổn hển nhìn xem Dã ở giữa, toàn thân bắt đầu run rẩy, cũng không biết là khí vẫn là đau. Tiểu Thảo cùng thân thể của hắn dựa vào, mẫn cảm phát giác được dị thường của hắn, nàng mí môi, bộ mặt đường cong trở nên kiên nghị. Triệu Tiên Sinh lạnh lùng thốt, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta liền là một người như vậy sao? Dã ở giữa hiện ra sắc mặt khó nén thất vọng, lúc trước không phải, ngươi là ta đi theo anh hùng, hiện tại ngươi ngay cả tổ cựu gà họa trong nhà một con chó cũng không bằng. Tổ cựu gà họa nhà Khang lòng lang dạ thú, thế chỗ đều biết, bất quá tổ rồ tổ mỉ hay ổ xỉ đa mưu túc trí, đem tổ cựu gà họa nhà Khang áp chế đến không dám lô mãng, làm tổ rồ tổ mỉ hay ổ xỉ dòng chính, càng là đối với tổ cựu gà họa nhà Khang chẳng thèm ngó tới, câu nói này có thể nói vũ nhục lớn. Triệu Tiên Sinh hỏa khí dâng lên, ánh mắt hình như có thực chất, đe dọa nhìn Dã ở giữa. Dã ở giữa, ngươi có con đường của ngươi muốn đi, chúng ta xin từ biệt đi. Dã ở giữa lại không buông tha, tay phải ấn tại trên chuôi đao, không thành công thì thành nhân, đây là ngươi nói, đã nhiệm vụ thất bại, ngươi làm thủ lĩnh, liền nên lấy cái chết tạ tội. Tiếng nói rơi xuống đất, cương đao tuốt ra khỏi vỏ, thẳng đến Triệu Tiên Sinh mà tới. Triệu Tiên Sinh đem Tiểu Thảo mãnh lực đẩy, Tiểu Thảo thon gầy thân thể không tự chủ được nên tiếp Dã ở giữa mũi đao. Phúc. Đao nhọn nhập thể, Tiểu Thảo đau đến giật mình, Dã ở giữa quá sợ hãi, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Triệu Tiên Sinh tổn đúng là hy sinh tâm tư của con gái, mắt thấy hắn thối hậu một bước, dơ cao đao dơ cao, liền muốn hướng mình bổ tới, gấp đến độ hắn dùng sức đẩy Tiểu Thảo, ý đồ rút đao. Tiểu Thảo đột nhiên hai cánh tay duỗi ra, dùng sức hướng về phía trước một gót, đem Dã ở giữa dùng sức vây quanh ở, lên tiếng hô, cha, chạy mau. Dã ở giữa ngây dại, Triệu Tiên Sinh ngây dại, thấu xương đau đớn khiến Tiểu Thảo ngũ quan bặm mẻo, nàng toàn thân run rẩy, dùng sức thét lên, để Triệu Tiên Sinh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, giơ tay chém xuống, chém thẳng tại Dã ở giữa trên huyệt thái dương, cái này một cái thế đại lực trầm, Dã ở giữa kêu thảm một tiếng, thân thể ngồi chỗ cuối bay ra, óc bắn tung tóe, lúc này xong nợ. Tiểu Thảo mềm mềm mới ngã xuống đất, Triệu Tiên Sinh đem đao vứt trên mặt đất, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhưng gặp lưỡi đao từ nàng sau nơi hông thấu thể mà ra, mắt thấy đã là không sống được. Tiểu Thảo khó khăn mở miệng, cha, nữ nhi giúp ngươi giết người xấu kia, có phải hay không rất dũng cảm? Triệu Tiên Sinh sững sờ, khổ sở gật đầu, ngươi rất dũng cảm. Tiểu Thảo cười cười, có thể vì cha làm vài việc, nữ nhi nhưng vui vẻ. Nàng bắt đầu ho kịch liệt đấu. Triệu Tiên Sinh đưa nàng đặt nằm dưới đất, ngươi mệt mỏi, ngủ một lát mà đi. Tiểu Thảo có chút tiếc nuối,
nhưng vẫn không thôi bắt lấy góc áo của hắn, có cha bồi tiếp ta rất an tâm.
Ngươi
có thể đợi ta ngủ sau mới đi sao? Trầm rãi khép lại hai mắt,
Triệu Tiên Sinh cảm xúc phức tạp nhìn xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong lòng tựa như đổ ngũ vị bình, nhất thời cũng không biết là cái gì tư vị. Hắn đem Tiểu Thảo tay giật ra, đứng dậy, nhưng gặp cổng đột nhiên tối sầm lại, điền đầu đầu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem hắn. Triệu Tiên Sinh thốt ra, nàng không phải nữ nhi của ta. Chẳng biết tại sao, hắn cho rằng có cần giải thích rõ. Điền đầu đầu trở tay đóng cửa, không liên quan gì đến ta, cánh cửa này hoặc là ngươi ra ngoài, hoặc là ta ra ngoài. Triệu Tiên Sinh ánh mắt trở nên sắc bén, hắn hung hành mà nhìn chằm chằm vào Điền đầu đầu, cương đao tính tính nằm tại bên tay hắn, hắn cả thân thể kéo căng, như một con vận sức chờ phát động cung tiễn. Điền đầu đầu phủi mắt trên đất đao, khoe miệng nổi lên cười tàn nhận ý hắn cổ tay khẽ đảo, lưỡi đao tựa như tia chớp thẳng đến Triệu Tiên Sinh cổ họng. Cùng lúc đó, Triệu Tiên Sinh cũng động. Trong phòng chỉ có ngọn đèn một chiếc, ngọn đèn hôn ám du lóe lên. Triệu Tiên Sinh mềm mềm ngã quỵ, cổ họng máu tươi cốt, hắn che lấy cái cổ, ngẩng đầu nhìn về phía Điền đầu đầu, không cam lòng nói, không công bằng. Người giết ta Đại Minh Bách Tính lúc vì sao không nói công bằng? Loạn ta Giang Sơn An Nguy lúc vì sao không nói công bằng? Công bằng. Kia là cùng người nói, xuất sinh cũng cứ phối. Điền đầu đầu lạnh lùng đánh giá hắn, mãi cho đến Triệu Tiên Sinh nhắm mắt lại, không có hô hấp, mới thở dài một hơi. Hắn ngồi xổm ở Tiểu Thảo bên người, trên nét mặt hiện lên nghi hoặc, hắn rõ ràng muốn hại ngươi, nhưng là ngươi lại lựa chọn làm như không thấy, dạng này cha đang giá ngươi đánh bạc tính mệnh che chở sao? Tiếp sau thác sinh tại một người tốt, có yêu ngươi đau cha mẹ của ngươi, nói ở đây, chợt cười cười, giống chúng ta nhà giống như. Tiểu Thảo khẽ mắt chảy xuống một giọt nước mắt đến, cuối cùng vẫn là đình chỉ hô hấp. Điền đầu đầu mặc dù cùng nàng muốn không quen biết, nhưng mới nút trong bóng tối đem thiếu nữ này dũng cảm nhìn ở trong mắt, như cũ lòng có cảm xúc, đem Tiểu Thảo giữa bụng trường đao rút ra, kéo xuống Triệu Tiên Sinh góc áo lao đi trên mặt nàng vết máu, lại đưa nàng vết thương bao hết, đem nó tứ chi bày ngay ngắn, quần áo gom, hai tay chắp tay trước ngực nói, xin lỗi, nguyên bản nên đưa ngươi hảo hảo táng nhưng là tại hạ muốn đi đường, đi tìm cha mẹ mình. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh liền sẽ có người tìm tới ngươi, tiểu tử kia nên cùng ngươi quen biết, lấy cách làm người của hắn, tin tưởng sẽ không bị quất ngươi. Hắn đứng dậy trịnh trọng kỳ sự bái một cái, quay người đi ra cửa đi. Chương 1185, tôn kính đối thủ. Chương 1185, tôn kính đối thủ. Mai táng Tiểu Thảo ngày đó là cái trong sáng thời gian, Bành Vũ quỳ gối trước mộ phần khóc không thành tiếng, tiếng khóc ở trong núi truyền ra rất xa. Hạ Khương nhìn xem ba tòa nấm mộ, trừ Tiểu Thảo bên ngoài, còn chôn lấy Bách Hợp cùng Triệu Tiên Sinh, nàng không khỏi có chút lo lắng, như thế làm thích hợp sao? Cốc Vũ đem tay của nàng dắt, Triệu Tiên Sinh thi thể trải qua cẩm y liễu vệ nghiệm nhìn không sai, còn như xử trí như thế nào đã không trọng yếu, huống hồ quan lại không nhiều lời cái gì, chính là ngầm cho phép, nếu là hoàng đế trách tội xuống, từ ta phân trần. Hạ Khương trêu ghẹo nói, ngươi cứu được triều đình bách quan, bọn hắn cảm niệm ân cứu mạng của ngươi, tự nhiên không đáp ứng. Nhỏ cấp bộ đầu, ngươi cái này đệ nhất thiên hạ tên tuổi xem như ngồi vững. Cấp Vũ sắc mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, ngươi cũng bố trí ta đúng hay không? Hạ Khương biết tiểu tử này mặt mũi mỏng, đổi đề tài, bất quá ngươi tại hoàng đế trước mặt nói chuyện nhưng không nhất định có phân lượng, chúng ta đầu to có thể cứu giá chi công, mặt mũi so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Đầu to đứng tại hai người phía sau, nhếch miệng, thận trọng mà nói, vậy hoàng đế mặc dù là cái cố chấp nhưng ta nói chuyện, hắn vẫn là nghe. Hạ Khương cùng Cốc Vũ quen biết cười một tiếng, hai người biết đầu to cửa này trôi qua cũng không dễ dàng, hắn chui vào hoàng cung trộm bảo, ngụy trang nội hoạn, tại hoàng đế trước mặt giả danh lừa bịp, không chém đầu của hắn đã là vạn lịch nhớ cứu mạng chi tình ngoài vòng pháp luật khai ân. Hạ Khương ý cười thu liễm, hướng đầu to nghiêm túc nói, bất quá ngươi phí hết tâm tư, suýt nữa mất mạng, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, lần này nên biết không thể để tiền mông tâm trí. Chỉ lên trời trại như nghĩ sinh ý làm lớn, liền nên giữ khuôn phép, chân thật, cũng không thể lại dùng tới náo cân. Đại đương gia dạy phải, đầu to nghĩ đến khốn thủ hoàng cung, thời khắc lo lắng bị người vạch trần thân phận, mỗi cái ban đêm kinh hồn tăng đảm, ngủ không yên thời gian, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, hắn con mắt đi lòng vòng, bất quá nha, cũng là không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Hạ Khương nghe được hiếu kỳ, đang muốn tưởng cởi xuống văn, Hoành Vũ lau nước mắt, đứng lên, Triệu Tiên Sinh như thế đối nàng, chúng ta đem hắn ba cái chôn cùng một chỗ, Tiểu Thảo sẽ không trách chúng ta à? Cốc Vũ tức giận đến hai lông mày dựng thẳng lên, nói buôn vào táng chính là ngươi, hiện tại lại đổi ý rồi, ngươi biết ta phí hết bao nhiêu lực khí mới làm được? Hoành Vũ tự biết đối lý, rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. Hạ Khương an ủi, trong lòng nàng, người nhà đoàn tụ so cái gì đều trọng yếu, nàng sẽ không trách ngươi. Bành Vũ trầm mặc gật đầu. Cốc Vũ tại hắn đầu vai vỗ vỗ, xuống núi thôi, chúng ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Một đoàn người đại thanh thần ra khỏi thành, từ vùng ngoại ô khi trở về đã là giữa trưa, mấy người không để ý tới ăn cơm cưỡi ngựa xe thẳng đến Bắc Trấn Phủ Ti, Lao Trương ra đón, bất mãn nói, không phải nói buổi trưa liền tới sao? Cốc Vũ xin lỗi chắp tay một cái, đường núi không dễ đi, mệt mỏi ngài đợi lâu. Lao Trương đi đầu dẫn đường, Cốc Vũ bọn người đi theo hắn từ cửa hồng tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti, gặp hắn phía sau có một cái bao. Căng phòng, Cốc Vũ cũng không tiện hỏi nhiều. Mấy người tại Bắc Trấn Phủ Ti đường lát đá bên trên xuyên thẳng qua, Cốc Vũ nhìn trộm nhìn một chút Lao Trương thần sắc, cái kia, hoàng đại nhân hạ táng thời gian định sao? Lao Trương sắc mặt tạm đạm, trầm mặc đi chỉ chốc lát mới nói, định, ta nghĩ hắn hy vọng ngươi tới. Cốc Vũ có chút xấu hổ, càng nhiều thì là khó chịu, ta nhất định tới. Lao Trương lại nói, ngươi cảm thấy hoàng đại nhân người này như thế nào? Cốc Vũ nghĩ nghĩ, chân thành nói, một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Ngươi đem mình so sánh tại sao? Nhỏ cấp bộ đầu, chú ý thân phận của ngươi. Lao Trương dở khóc dở cười. Hắn thở ra một hơi, bất quá ngươi nói như vậy, hắn phải rất cao hưng.
Cốc Vũ há to miệng, cuối cùng là không tiếp tục nói cái gì. Một đoàn người đi vào chiếu ngục, Đồng Tâm Năm, Nô Hải Triều cùng chúng quanh từ ngục tốt dẫn đi ra, Cốc Vũ vành mắt đỏ lên, sư phó. Đồng Tâm Năm giơ tay lên che ánh mặt trời chói mắt, tiểu tử thối, không có nhãn lực giá, còn không bị ngươi tứ ca. Chúng quanh hướng Cốc Vũ nghe răng cười cười, cứ việc sắc mặt như cũ không thấy màu sắc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lại có vẻ độc lòng người vô cùng. Cốc Vũ cùng Hạ Khương một trái một phải đem hắn đỡ lấy, chúng quanh nhìn một chút hai người, hòa hảo rồi. Hạ Khương sắc mặt đỏ lên, hòa hảo rồi, để tứ ca lo lắng. Chúng quanh cười ha ha, ta có cái gì nhưng lo lắng, ta tìm người tính qua một quẻ, hai người các ngươi nhân duyên là chia rẽ không được. Lao Trương cùng Ngục Tốt làm xong giao nhận, hướng Đồng Tâm Năm đạo, đồng sư phó, lúc trước đều là một đợt hiểu lầm, để ngài chịu không ít khổ đầu, sau này nhưng tuyệt đối đừng trở lại. Đồng Tâm Năm vội vàng nói tạm. Lao Trương nhìn về phía Cốc Vũ, từ phía sau đem bao phục cởi xuống, thứ này cho ngươi. Cốc Vũ hai tay tiếp nhận, đem bao phục ra giải khai, lại là một con ống tròn, toàn thân đen nhánh, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh, đây là. Lao Trương đem ống tròn đỉnh chốt cái nắp vặn ra, đây cũng là từ bách hợp phía sau cắt lấy ra thịt, nguyên bản nên hoàng đại nhân tham tưởng bí mật trong đó, hiện tại hắn không có ở đây, thứ này ta càng nghĩ, giao cho trong tay người thích hợp nhất. Cốc Vũ kinh ngạc nói, cái này nhưng như thế nào khiến cho? Lao Trương nói, vậy hạ cũng là biết đến, hắn nói ngươi cái này đầu cơ linh cực kỳ, nên tìm ra lời giải cao thủ. Thứ này hết sức quan trọng, chớ có cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Cốc Vũ gật gật đầu, đem cái nắp vặn chặt lưng ở sau người, Lão Trương dặn dò, người làn da thời gian dài cất đặt sẽ hư thối, cái này đồ vật là từ Nam Ti công tượng đặc thù rèn đúc, bên trong làm khô dâm mát, nhưng kéo dài mục nát, ngươi phải cẩn thận sử dụng, từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, bệ hạ muốn biết đầu đuôi sự tình, chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi có thể nói rõ được sở, trước đó vài ngày ngươi phải dưỡng thương, bệ hạ không muốn phải dậy, hiện nay nhưng kéo ghê gớm. Cốc Vũ trong lòng run lên, trinh trọng kỳ sự tiếp trong tay. Một đoàn người cùng Lão Trương từ biệt chính muốn rời khỏi. Nơi xa vội vàng đi tới một cẩm y hề vệ, cái nào là Cốc Vũ? Cốc Vũ gặp người này rất là lạ mặt, cảnh giác nói, ta là được. Ta gọi Tôn Chiết, ngươi nhưng nhận ra Hà Tỷ. Cốc Vũ giật mình, cùng Hạ Khương hai mặt nhìn nhau, Hà Tỷ thế nào rồi? Hai người đến nay còn tưởng rằng Hà Tỷ tại Hạ Phủ. Tôn Chiết đánh giá Cốc Vũ, khách khí nói, nhỏ Cốc bộ đầu, làm nghe ngươi cơ trí hơn người, bây giờ có một việc quan hệ Hà Tỷ sinh tử, muốn cùng ngươi cùng nhau tham tưởng. Hà Tỷ ở đâu? Cốc Vũ vội la lên. Tôn Chiết chỉ vào chiếu ngục đại môn, liền ở chỗ này. Ở đây cả đám ngây dại. Tôn Chiết đảo mắt một vòng, đột nhiên cười, Hà Tỷ thân liên quan án mạng, trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp, bất quá có các vị kinh thành danh bộ, chỉ sợ cũng sẽ không oan uổng nàng. Chiếu trong ngục, Hà Tỷ co quắp tại nơi hẻo lánh, ôm chặt đầu gối của mình, xung quanh âm lanh ầm ướt, tia sáng chiếu không tới địa phương chuyển ra tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, Hà Tỷ tâm kinh đảm hẳn, ngăn không được run rẩy. Tiếng bước chân văng lên, Hà Tỷ theo tiếng kêu nhìn lại, Cốc Vũ. Lao cửa mở ra, Cốc Vũ bước nhanh đến, Hà Tỷ không thể kiên trì được nữa, từ dưới đất đứng lên thân ôm lấy Cốc Vũ, nước mắt rơi như mưa, ngươi sao được đến? Cốc Vũ vỗ nhẹ nàng sau lưng, ôn thanh nói, "Hà tỷ, kia Hạ Tú Tú là ngươi giết sao?" Chương 1186, hỏi Hàn chương 1186, hỏi Hàn Hà tỷ tiếng khóc du đình chỉ, Cốc Vũ trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ, "Ngươi nói với ta lời nói thật, kia Hạ Tú Tú đến cùng có phải hay không ngươi giết?" Hà tỷ mặt hiện lên xoắn xuýt, một lát trầm mặc sau nàng kiên định nói, "Là ta giết." Cốc Vũ nhướng mày, "Ngươi vì sao giết nàng?" Hà tỷ do dự nói, "Ta." Cốc Vũ thở dài, hướng Tôn Chiết nói, "Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Tôn Chiết đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, hướng thủ hạ dựng lên thủ thế, kia cẩm y liễu vệ đi vào trong lao, giải Hà tỷ xiềng chân, hướng ra phía ngoài nô nô truy. Hà tỷ nghi hoặc mà nhìn xem Cốc Vũ lại không nhìn nàng, phối hợp đi ra ngoài. Hà tỷ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, kia cẩm y liễu vệ tại nàng phía sau đẩy một cái, đuổi theo. Tôn Chiết làm bộ muốn đánh, khách khí một chút. Kia cẩm y liễu vệ thè lưỡi, không dám lô mãng. Tôn Chiết đi đầu dẫn đường, từ chiếu trong ngục ra tại Bắc Trấn phủ ti bên trong quanh đi còn lại, tiến vào một chỗ tiểu viện. Khôi Ngô lực sĩ cầm trong tay lưỡi dao đứng tại nơi hẻo lánh, trong viện thì quỳ một người. Hà tỷ gặp tấm lưng kia hết sức quen thuộc, đi tới gần, không khỏi thất thanh nói, thiếu gia, thế nào là ngươi? Người kia chính là Hạ Gia Niên, hắn đã sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, run giọng nói, gì? Hà tỷ, cuối cùng là thế nào chuyện? Nói đến chỗ này chợt trong lòng đất lật ra từng cái, lông mày dựng đứng lên, ngươi, ngươi đều nói cái gì? Tôn Chiết đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng tốt, ngươi không nên hỏi ta sao? Hạ Gia Niên miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, đại nhân, ta khó khăn thoát khỏi nguy hiểm, cùng phụ mẫu đoàn tụ một đường, nào biết Thuận Thiên phủ quan sai tới cửa đem ta hạ phủ từ trên xuống dưới khống chế, càng đem ta nâng lên cái này Bắc Trấn phủ ti, nhất đẳng chính là lớn nửa canh giờ. Tiểu sinh tự hỏi tuân thủ luật pháp, chưa hề vượt quân, sợ là ngài tin vào cái này giả chủ chứa hoang luôn, ngài nhưng chớ có bị mắc lừa. Cốc Vũ đứng tại hai người phía sau, nghe cái này Hạ Gia Niên ngôn ngữ thô bỉ, nhịn không được hỏa khí dâng lên, siết chặt nắm đấm. Tôn Chiết mặt không thay đổi nói, bản quan bắt người tự nhiên có lý do, ngươi luôn miệng nói mình tuân thủ luật pháp, kia Hạ Tú Tú cái chết, cùng ngươi nhất định là không quan hệ. Hạ Gia Niên đầu ông một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hà Tỷ. Hà Tỷ tại ngắn ngủi giật mình sau, rất nhanh liền kịp phản ứng, là ta giết, cùng thiếu gia không quan hệ. Hạ Gia Niên thở phào, đại nhân, lần này ngươi nên rõ ràng, việc này đều là Hà Tỷ gây nên. Hà Tỷ trong mắt trải qua bi thương, nàng nhắm mắt lại. Tôn Chiết miệng nói, vậy cái này kiện y phục ngươi thế nào giải thích? Cái gì y phục? Một cẩm y liề vệ tiến lên, đem món kia y phục triển khai. Hạ Gia Niên trợn tròn trong mắt, Tôn Chiết nói, cái này y phục là ta từ đâu tỷ trong nhà lục soát là thiếu gia ngươi à? Hạ Gia Niên nuốt ngụm nước bọt, Tôn Chiết dù bận bận ung dung mà nói, đương nhiên ngươi cũng có thể phủ nhận, bất quá tin tưởng hạ phủ bên trong không ít người đều gặp cái này y phục đi.
Là là, ta.
Hạ Gia Niên đành phải thừa nhận. Tôn Chiết thản nhiên nói, không có chuyện tẩy cái gì y phục, chẳng lẽ là dính mấy thứ bẩn thỉu. Hạ Gia Niên nhất thời chính là giật mình, hắn răng run lên, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào Tôn Chiết, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt sắc bén, thẳng bức nội tâm, dạy hắn tâm kinh đảm hàn, nói không ra lời. Hà tỷ nói, ta gặp thiếu gia y phục dính hổ, liền cho hắn tẩy. Tôn Chiết nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía Hà tỷ ánh mắt mang theo không hiểu, ngươi không phải có chủ tâm lừa gạt với hắn sao, còn có nhàn tâm nghĩ cho hắn giặt quần áo. Hà tỷ yên lặng nói, đã muốn lừa hắn, tự nhiên muốn đối tốt với hắn một chút. Tôn Chiết ta một tiếng bật cười, chuyện xưa của các ngươi quá biết ước, ta cho các ngươi giảng một cái có được hay không? Hà tỷ cùng Hạ Gia Niên không dám nói tiếp. Tôn Chiết nói, chuyện xưa của ta trung hành hung chính là vị này Hạ công tử. Hạ Gia Niên mặt bá trợn nhìn. Tôn Chiết lại tựa như chưa phát giác, Hạ công tử thiếu tiền nợ đánh bạc, bị song bạc đuổi đến tốt không khổ cực, bởi vậy liền đi nhầm đường lệnh Tôn yêu thích cổ tàng, có giá trị không nhỏ, ngươi liền thừa dịp loạn len lén lẹn vào thư phòng của hắn, không khéo bị lệnh tỷ đụng với bạn, hai người các ngươi xảy ra tranh chấp, ngươi vì che giấu trộm cướp hành vi, liền hạ nặng tay giết lệnh tỷ, có phải thế không? Hạ Gia Niên đầu ông tắc hưởng, cắn chặt hai môi, không dám trả lời. Tôn Chiết ngồi xổm người xuống, đe dọa nhìn Hạ Gia Niên, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho là mình làm được cơ mật, chẳng lẽ người khác đều là mù loà sao? Ngươi thích cờ bạc thành tính, ngang bướng không chịu nổi, trong phủ cái nào không biết? Hạ Gia Niên lại là xấu hổ lại là phẫn nộ, càng nhiều thì là sợ hãi. Hà Tỷ tuyệt vọng nói, đại nhân, ta đã thừa nhận có tội ngươi, vì sao muốn khó xử thiếu gia? Tiểu Cốc, ngươi cùng đại nhân năn nỉ một chút, chuyện này đúng là ta hồ đồ, lỡ tay giết tiểu thư, lão nô cam nguyện bị phạt. Cốc Vũ đi lên trước, hai người bốn mắt tương đối. Cốc Vũ không nhịn được hỏi, tại sao? Hà Tỷ tránh đi ánh mắt của hắn, không có vì cái gì, ta liền là hung thủ, chuyện này thiên chân vạn sát. Cốc Vũ trầm giai nói, gọi là tiểu lộ hải tử chiêu. Hạ Gia Niên giật mình, sủi lơ trên mặt đất. Cốc Vũ trầm giọng nói, trước đây không lâu ta cùng nhị ca xuất linh khoái ban huynh đệ tiến hạ phủ điều tra, nhị ca nghe người làm trong phủ nói lên Hạ Gia Niên cùng cái này tiểu lộ cả ngày không thấy tăm hơi, liền lên lòng nghi ngờ, chặt chẽ để ra nghi vấn phía dưới mới biết được cùng ngày buổi sáng, Hạ Gia Niên kế hoạch trộm lấy chính là cha cất giữ, dùng cái này hoàn lại nợ nần. Chuyện phát sinh kế tiếp nên như Tôn đại nhân phỏng đoán đồng dạng, Hạ Tú Tú trùng hợp gặp được Hạ Gia Niên hành vi, hai người xảy ra tranh chấp, Hạ Gia Niên thất thủ giết tỷ tỷ của hắn. Hà Tỷ nước mắt chảy xuống, phí công nói, không phải như vậy. Cốc Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Hạ Gia Niên, ngươi có thể chống đỡ chịu được hình phạt, hắn có thể chống đỡ chịu được sao? Hạ Gia Niên hoắc ngẩng đầu, sợ hãi nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ trong ánh mắt thiêu đốt lên phẫn nộ ngọn lửa, ngươi có thể sao? Hạ Gia Niên quay hàm tố chất thần kinh co rúm, tâm phòng cuối cùng sụp đổ, tuyệt vọng nói, là ta giết tỷ tỷ. Hà Tỷ cả kinh nói, thiếu gia. Hạ Gia Niên lẩm bẩm nói, nếu không phải nàng vào lúc đó vào cửa, nếu không phải nàng khăng khăng muốn đem việc này nói cho cha, ta lại thế nào nhẫn tâm tổn thương nàng, là ta hại chết nàng. Ô, nói đến chỗ này buồn từ đó đến, che mặt mà khóc. Hà Tỷ hai chân bùn rùn, mắt thấy liền muốn té ngã, Cốc Vũ tay mắt lênh lẹ, liền tranh thủ nàng đỡ lấy, dịu nàng tại dưới hiên trên ghế ngồi. Hà Tỷ im ắng rơi lệ, đột nhiên một thanh níu lại Cốc Vũ ống tay áo, cắn răng nói, tiểu Vũ, ngươi không nên, ngươi không nên. Cốc Vũ chậm rãi rút tay ra, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ngươi dung túng hung thủ, thậm chí không tiếc uổng đưa tính mạng mình, chẳng lẽ liền đối với sao? Hà Tỷ bị hắn nghẹn đến á khẩu không trả lời được, lẩm bẩm nói, ngươi không hiểu. Tôn Chiết đi đến Cốc Vũ trước mặt, Cốc Vũ sắc mặt cứng đờ nhìn xem hắn, Tôn Chiết nhíu môi, cái này Hạ Gia Niên bạc tình bạc nghĩa, vì tính mạng của mình đối ân nhân cứu mạng bỏ đá xuống giếng, ta ngược lại tình nguyện đem hắn xem như hung thủ thật sự làm. Cái gì? Hà Tỷ nghe hồ đồ rồi,